Chương 28, Điện Bi Bắc Phương đi một chuyến, thu hoạch tràn đầy, nhưng thời gian đã không nhiều lắm, Viên Thuật liền trực tiếp xuôi nam. Bất quá tiện đường Viên Thuật còn đi một chuyến Toánh Xuyên cùng Trần Lưu. Toánh Xuyên một chuyến là vì trong Toánh Xuyên học viện rất nhiều nhân tài, thuận tiện Viên Thuật còn bái phòng địa phương mỗi cái thế gia, đặc biệt là Tuân gia cùng Trần gia cái này hai đại thế gia. Kết quả những người này biết Viên Thuật là đi tới Dương Châu, nhất thời mất đi hơn phân nửa hứng thú, chỉ có một phần nhỏ tư chất còn có thể trùng kiên nhân tài nguyện ý đi theo Viên Thuật. Mà Viên Thuật coi trọng nhất Trần gia Trần Quần cũng không nguyện đi theo Viên Thuật. Dù sao Nam Phương khởi sự khó được thiên hạ đây là chuyện mọi người đều biết. Vừa bắt đầu nhìn đến Trần Quần trên đầu đạm hoàng sắc còn sáng, Viên Thuật liền biết mình lần này khả năng đến không. Quả nhiên, đối phương rõ ràng không coi trọng chính mình, hơn nữa chính mình tuy nhiên kế hoạch cùng ưu thế rất nhiều, nhưng đối mặt như thế một cái thái độ lãnh đạm người, Viên Thuật cũng không dám nói quá nhiều. Cuối cùng hai người chỉ có thể tan rã trong không vui, cái này Viên Thuật cho rằng duy nhất có khả năng nhận lấy Toánh Xuyên đại tài liền như thế cùng Viên Thuật mỗi người đi một ngả. Rời đi lúc, Viên Thuật nhìn thần sắc lạnh nhạt Trần Quần, cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Không chỉ có là vì chính mình đáng tiếc, cũng là vì đối phương đáng tiếc. Đối phương mặc dù là bất thế chi đại tài, nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời. Đã sinh quần, sao sinh lúc? Dựa theo lịch sử quy tích, hắn sẽ coi trọng cũng đi nhờ vào một cái rất có tiền đồ anh chủ, Tào Tháo. Chỉ tiếc, Tào Tháo dưới trướng có một cái Tuân Lúc. Trần Quần cố nhiên là thế gian đại tài, nhưng Tuân Lúc càng là vương tá chi tài. Không chỉ có các phương diện năng lực đều cùng Trần Quần trọng điểm, hơn nữa còn đều so với Trần Quần mạnh hơn một đường. Lúng túng hơn chính là Trần Quần đi thời gian còn xa so với Tuân Lúc chậm. Liên như thế, một giới đại tài bị ép đến gắt gao, Thủy Trung không có phát huy ra cái gì hơn người tác dụng, thẳng đến Tuân Lúc chính mình tìm đường chết sau, mới ra ngoài soát soát tồn tại cảm. Người này có thể nói là thế gia đại biểu người, nói lên cựu phẩm công chính chế hoàn toàn đem thế gia đẩy lên thần đàn, đồng thời đem Hán tộc đẩy hướng vách núi biên giới. Bất quá là một cái mưu sĩ, Trần Quần thế nhưng là cái đứng đầu nội chính hình nhân tài, là Viên Thuật thích nhất mưu sĩ loại hình. Tuân gia mấy cái kia nhân tài chính mình liền không cần suy nghĩ, đối phương sớm liền cự tuyệt qua mình, không cần thiết lại đi đụng tưởng. Ngay cả Trần gia cũng không nguyện ý ở trên người mình đặt cược. Tuy nhiên thu hoạch không ít ưu tú nhân tài trò chuyện lấy, nhưng Viên Thuật như trước có chút thất vọng. Đến nỗi Hàn Môn đứng đầu nhân tài, nói thí dụ như Hy Chí Tài, khoảng thời gian này vừa khéo đi ra du lịch, ở loạn thế trước đó cuối cùng thu thập một sóng tin tức. Cuối cùng Viên Thuật chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Bất quá có mất tất có được, ở Trần Lưu, Viên Thuật tìm đến một cái tốt nhất bảo tiêu, Điển Bi. Cái này giết người chạy trốn đại hán thật sự là hung mãnh không gì sánh được, Kỷ Linh lúc đó ở trên tay hắn chỉ qua 10 chiêu liền bị đánh hộp máu trên đất. Nếu không phải Viên Thuật nhanh chóng cho thấy mình cũng không phải tới bắt hắn quan sai, phòng trường chính mình tâm phúc đại tướng Kỷ Linh khả năng liền đột tử tại chỗ. Bất quá Điển Vi tuy nhiên võ lực giá trị bạo biểu, tuy tiện dậm chân một cái đều có thể ở trên đại địa bổ ra 100 mét dài vết nước, thế nhưng thông minh rõ ràng không cao, tính cách đơn thuần hơn nữa một quả gân. Chỉ là hơi chút dùng bao ăn bao ở bao bãi bình tội phạm thân phận điều kiện câu dẫn một lần, cái này cờ hàng liền nhận chủ. Cứ như vậy, Kỷ Linh cái này lĩnh binh đại tướng cuối cùng thoát khỏi bảo tiêu chức vị này, bị giải phóng ra ngoài. Viên Thuật hết sức cần một cái cận vệ, bởi thế trước đó một mực tình nguyện lãng phí tài nguyên, để Kỷ Linh cái này trung thành không gì sánh được thống binh đại tướng đi theo trung quanh, cũng không nguyện thả hắn lĩnh binh. Muốn biết, muốn giết Viên Thuật quá nhiều người. Trước mắt đến nói, ở trong mắt muốn tranh bá thiên hạ người, Viên Thuật đều là bọn hắn trong mắt cái đinh. Mà đối với Giang Đông thế gia mà nói, Viên Thuật cũng là cái gai trong thịt. Viên Thuật lúc đầu đối Tuân Du nói qua tuyển chọn Dương Châu nguyên nhân, nhưng thật ra là tất cả có thức chi sĩ cũng có thể nghĩ ra được, Giang Đông thế gia tự nhiên biết mình hiện tại sắp đối mặt người thống trị là một cái cực kỳ bá đạo mãnh long quá giang. Viên Thuật đến thế tất sẽ đối với bọn hắn lợi ích tạo thành nguy hại, bởi thế Viên Thuật vừa bắt đầu liền phái Tuân Du cùng Tôn Kiên đi tới Lư Giang, mục đích chính là vì ổn định lại cục diện, trấn áp thế gia âm thầm chống đỡ phản loạn. Mà Kỷ Linh càng là tùy thân thủ vệ, không dám kinh thường. Muốn biết trong lịch sử những cái này thế gia thế nhưng là từng làm ra rất nhiều chuyện quá giới hạn. Tôn Sách chết chính là Viên Thuật vết xe đổ. Tôn Sách một cái nhất lưu đứng đầu võ tướng còn bị ám sát mà chết, Viên Thuật liền càng không dám kinh thường. Tùy thân trên trăm tinh binh, cộng thêm một cái võ nghệ chuẩn nhất lưu đỉnh phong đại tướng, lại thêm Viên Thuật chính mình thiên phú, Viên Thuật mới cảm giác được một tia an lòng. Muốn biết Kỷ Linh thiên phú thế nhưng là thủ hộ Viên Thuật tâm càng kiên định, Viên Thuật càng nguy hiểm, Kỷ Linh võ lực càng mạnh. Chính là gặp phải đứng đầu nhất lưu võ tướng tới ám sát, Kỷ Linh cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đương nhiên, đây cũng là có cực hạn, đối mặt Điển Vi cái này nhất lực hàng thập hội lực lượng hình siêu nhất lưu võ tướng, Kỷ Linh toàn lực bạo phát bên dưới tiếp cận đứng đầu nhất lưu võ tướng thực lực cũng chỉ có thể quỳ. Hiện tại có Điển Vi cái này thuần bảo tiêu hình siêu nhất lưu võ tướng, có thể nói là tam quốc đệ nhất bảo tiêu mãng hán hộ vệ, Viên Thuật cuối cùng có thể hơi chút bỏ xuống đối ám sát bất an. Muốn biết trong lịch sử Điển Vi thế nhưng là ở không có vũ khí, một thân thực lực 10 đi 8 9 tình huống, ở trong vạn quân như trước có thể bảo chứng Tào Tháo không mất một cọng tóc quái vật, thậm chí bị cho rằng là thiên hạ thứ ba võ tướng. Nếu không phải là hắn không tiện mã chiến, cũng không tiện lĩnh binh, phòng trường cái này bài danh còn có khả năng lại xếp đi lên. Có như thế một cái đơn thuần trung thành siêu nhất lưu thực lực bảo tiêu, Viên Thuật thật sự cảm thấy rất an tâm. Hiện tại chỉ cần không bị vạn người trở lên đại quân vây đánh, Viên Thuật cảm giác mình an toàn trên cơ bản đều có thể bị bảo chứng. Viên Thuật phi thường coi trọng chính mình tùy thân an toàn, bởi vì mình sắp làm sự tình nhưng là sẽ hoàn toàn chọc giận thiên hạ tất cả thế gia chuyện. Đến lúc đó không chỉ có muốn đối mặt trên chính diện chiến trường vô tận địch nhân, cũng phải phòng bị mình tùy thời khả năng sẽ gặp phải ám sát. Trong lịch sử Tào Viên đại chiến, Tôn Sách chân trước vừa mới chuẩn bị động thủ, chân sau liền bị Hứa Cống môn khách ám sát mà chết. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác ở Tôn Sách chuẩn bị tấn công Tào Tháo thời gian, Tôn Sách chết. Đông Ngô bởi vậy đại loạn, vô lực bận tâm Bắc Phương chiến tranh, hai mặt giáp công Tào Tháo. Mà Tào Tháo liền sau đó thần kỳ đánh bại Viên Thiệu, nhất thống Bắc Phương. Mà kế vị Tôn Quyền lại là không giống với huynh trưởng, thân thiện thế gia lôi kéo phái. Mà Tôn Quyền cứ như vậy vững vàng ổn định làm lên Đông Ngô chi chủ địa vị. Tôn Sách trước khi chết đem quân chủ vị trí tặng cho Tôn Quyền cái này Bạch Nhãn Lang, chỉ sợ cũng là thấy rõ tất cả những cái này, lại vô lực cải biến, hy vọng cho đời sau của mình một con đường sống. Lúc đó nội tâm của hắn nên là bực nào thê lương a. Tâm như cho tàn cũng không đủ để hình dung. Đây chính là thế gia, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Viên Thuật chuyện cần làm có thể xa so với Tôn Sách muốn quá phần nhiều, sẽ gặp phải phản công cũng đem xa so với Tôn Sách muốn mãnh liệt. Viên Thuật đã làm xấu nhất dự định, bất quá có điểm bi, Viên Thuật cảm giác mình thắng lợi sau cùng cơ hội còn là có năm thành. Thế ra, hy vọng các ngươi không muốn làm quá mức. Ta là đang suy yếu các ngươi, nhưng đồng dạng là đang cứu các ngươi a. Huy hoàng đi qua chính là hủy diệt, thịnh cực tất suy, những đạo lý này các ngươi đều hiểu, chỉ là tâm tồn may mắn không nguyện đối mặt đi. Chương 29, cuối cùng trở về Dương Châu kinh tương chính quận, vật phụ dân phòng, địa linh nhân kiệt, sinh ra vô số phong lưu danh sĩ. Kinh Châu làm Nam Phương bốn châu giàu có đông đúc nhất một châu, vị trí địa lý hậu đãi. Bắc Liên Đông Châu, Nam Liên Giao Châu, Tây Thông Lích Châu, Đông Tiếp Dương Châu, có thể nói là binh gia vùng giao tranh, liên thông thiên hạ. Trong lịch sử lưu biểu đàn kỵ vào Kinh Châu, cưới Kinh Châu bản địa tứ đại thế gia một trong thái gia chi nữ làm vợ, cũng đem chính sự giao cho khoái gia, đem quân quyền giao cho hoàng gia cùng thái gia. Cộng thêm chính mình ở Sĩ Lâm Bát Tuấn một trong danh tiếng, vững vàng ngồi lên Kinh Châu chi chủ vị trí. Nhưng thành cũng như thế, bại cũng như thế. Lưu Biểu tìm đúng phương pháp, hết sức dễ dàng nhập chủ Kinh Châu, nhưng đồng dạng bởi vì như thế, hắn đối với Kinh Châu trưởng khống lực hết sức không đủ. Nguyên bản như thế sai cũng không có gì sai, ba nhà lẫn nhau ngăn chặn, Lưu Biểu theo trong đó cân nhắc, quản lý toàn bộ Kinh Châu hết sức hoàn mỹ. Lưu Biểu cũng là một cái nhân tài, dĩ nhiên làm ra như thế hoàn mỹ bố cục. Muốn trách liền trách đây là một cái loạn thế, thịnh thế Thái Bình lúc làm như vậy hết sức hoàn mỹ. Thế nhưng ở loạn thế, trưởng khống lực không đủ mang tới hai hại liền lộ rõ. Lưu Biểu hoàn toàn mất đi tranh bá thiên hạ cơ hội, nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình. Mỗi lần xuất binh đều muốn suy nghĩ thái gia cùng hoàng gia ý nghĩ, bằng không nếu là hai nhà có một nhà không đồng ý, Lưu Biểu liền khó có thể xuất binh. Có thể những cái này thế gia đều là cực kỳ coi trọng nhà mình ích lợi, không thấy thỏ không thả ứng chủ. Không có tám thành đã ngoài năm chắc hoặc là đối với gia tộc không lợi ích chiến đấu, những cái này thế gia đều không muốn tham gia. Liên như thế, khắp nơi kiềm chế bên dưới, Lưu Biểu thế lực thủy chung không thể có quá lớn gia tăng, nhiều nhất chính là đi theo cái khác chư hầu phía sau bỏ đá xuống giếng hoặc là nhặt nhặt tiện nghi. Cho nên nói, có đôi khi quá dễ dàng thu được cũng không phải chuyện gì tốt. Viên Thuật muốn thành tựu bất hủ bá nghiệp, nhất định phải từng bước một làm đến nơi đến chốn, trải qua các loại khó khăn. Đi đường tắt đều sẽ gặp phải tương ứng bẫy dập hoặc là ẩn dấu tai hại. Đương nhiên, lúc này Đổng Trác chưa vào kinh, Lưu Biểu còn không có được bổ nhiệm làm Kinh Châu mục. Hiện tại Kinh Châu người thống trị là thứ sử Vương Duệ, chính là trong lịch sử cái kia bị Tôn Kiên thảo đồng đi ngang qua tiện đường giết chết quỷ xui xẻo. Đương nhiên, lấy Tôn Kiên ngay lúc đó thân phận địa vị, nên không can đảm như thế làm, sau lưng nên là Viên Thuật sai sử. Viên Thuật ngay lúc đó địa bàn ở Dự Châu, vừa khéo cùng Kinh Châu tiếp giáp. Đoán chừng là nhìn đến loạn thế sắp đến, muốn tiện đường chiếm giữ Kinh Châu. Thế nhưng là Đổng Trác không phải là cái đèn cạn dầu, nhìn thấu Viên Thuật tiểu tâm tư, thừa dịp Viên Thuật ở hồ lao quan hội minh thời gian, trực tiếp lấy lôi đỉnh chi tốc nhét vào Lưu Biểu như thế một cái hàng. Lưu Biểu không phụ Đổng Trác chi trông, trực tiếp nhanh chóng tiếp nhận Kinh Châu, tiện đường uy hiếp Viên Thuật địa bàn. Viên Thuật gặp Đổng Trác tây rời sau không có cái gì tiện nghi để chiếm, Lưu Biểu lại đối với mình địa bàn nhìn chằm chằm, trong nháy mắt dao động, sau đó cùng lui ra thảo động liên minh. Mà Lưu Biểu lại thuận tay bảy muốn trở về Giang Đông Tôn Kiên một đạo. Không thể không nói Đổng Trác cái này tay là thật sự lợi hại, dùng một cái không biết tiến thủ Lưu Biểu kiểm chế Tôn Kiên cùng Viên Thuật đám người, nhất thời Nam Phương các đại chư hầu giữa tranh đấu không ngừng, vô lực bắc cố. Mà Quan Đông chư hầu giữa cũng là mâu thuẫn tầm tầm. Nếu không phải Đổng Trác xa đoạn, bình tĩnh lại tâm linh phát triển mấy năm, dường như năm đó Tần Diệt sáu nước thông thường nhất thống thiên hạ cũng chưa biết chừng. Dù sao quan trung địa khu ốc giã ngàn dặm, địa thế ưu việt, chỉ cần thủ vững hàm cốc quan, có thể nói là gối cao không lo, tiến có thể công lui có thể thủ. Lần này Viên Thuật tới Kinh Châu, chủ yếu là khảo sát địa hình, tiện đường cùng trước đó giống nhau, mượn mấy cái nhân tài. Như cái gì Hoàng Trung, Ngụy Duyên các loại bây giờ còn chưa nổi danh, đặt ở cái này Vương Duệ thằng xui xẻo này trong tay thật sự là quá lãng phí. Còn có chính là Viên Thuật phi thường cảm thấy hứng thú Hoàng Thượng Ngạn cùng Trương Trọng Cảnh. Hai người một cái là Mặc gia chuyên nhân, đỉnh cấp công tượng, một cái là Y Y gia chuyên nhân, trong lịch sử Y Y thánh. Là một cái người hiện đại, Viên Thuật phi thường rõ ràng hai cái này chức nghiệp tầm quan trọng. Không nói cái khác, bên người Quách gia còn cần Trương Trọng Cảnh cái này nội khoa thánh thủ tới bảo mệnh đâu. Bất quá nói trở lại, cái này Trương Trọng Cảnh thật đúng là lợi hại, không riêng là Y Y thánh, Kiến An ba thần Y Y một trong, còn kiêm nhiệm trưởng sa thái thú chức vị. Viên Thuật đi tới nơi này sau đồng dạng cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng Vương Duệ cho thấy ý đồ đến. Không giống với Ký Châu, Kinh Châu mặc dù là Nam Phương đại châu, nhưng địa vị xa không bằng người trước. Mà Vương Duệ đồng dạng cũng không bằng Hàn Phúc địa vị như vậy cao, nhìn thấy Viên Thuật có yêu cầu, tự nhiên không nói hai lời đem còn là giáo úy cùng bách nhân tướng Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên đưa qua. Mà Hoàng Thượng Ngạn làm Kinh Châu hoàng gia một chi mạch gia chủ, tự nhiên không thể tùy ý cùng Viên Thuật đi, Viên Thuật một phen khuyên bảo cũng không có cái gì hiệu quả. So sánh dưới Trương Trọng Cảnh liền dễ giải quyết nhiều. Ý địa giả nhân tâm, Trương Trọng Cảnh cũng không phải là một cái thích làm con người, chẳng qua là bởi vì làm thái thú đồng lộc không ít, có thể trợ giúp cùng cứu trị càng nhiều người hơn. Trương Trọng Cảnh mới một bên làm quan một bên làm thầy thuốc. Nghe được Viên Thuật đem hậu thế bệnh viện loại này hệ thống nói ra sau, lại cho ra một ít vi khuẩn lây nhiễm các loại suy đoán, hàng này liền cùng điện vi giống nhau thí điên cùng Viên Thuật đi. Viên Thuật ban đầu nghĩ nếu không trực tiếp đem Kinh Châu thu được rồi, nhưng ngẫm lại Kinh Châu phức tạp thế cục cùng cường đại thế gia, còn là bỏ xuống cái ý niệm này. Chính mình Dương Châu còn không có thu xếp tốt đâu, Giang Đông cái kia tứ đại gia tộc còn chờ mình đi giải quyết đâu. Một ngụm ăn không thành cái mập mạp, ngược lại vô luận Vương Duệ còn là Lưu Biểu đều không phải là cái gì hùng chủ, trước hết đem Kinh Châu trước thả đi, chờ chính mình đem Dương Châu trước thanh lý hoàn thiện sau lại đến ăn vào khối này có gai thịt. Trải qua hơn 2 tháng sau, chờ đầy thu hoạch, Viên Thuật cuối cùng trở về Dương Châu. Dương Châu lại có thể xưng là Giang Đông, cộng 6 quận 92 huyện. Tam quốc thời kỳ Ngô quốc căn cơ nơi. Đông Ngô hơn phân nửa văn võ đều ra từ nơi này, có thể nói là địa linh nhân kiệt. Chạy ở Trường Giang bên trên, Viên Thuật đột nhiên nghĩ đến chính mình còn bỏ sót 3 cái trọng yếu thủy quân nhân tài, Cam Linh cùng Chu Thái Tương Khâm hiện tại đều còn ở nơi này làm thủy tặc đâu. Những cái này nhân tài không thu thực sự quá đáng tiếc, không nói hai lời thông báo Viên ra đi liên hệ hai người này, cho thấy mình muốn đưa bọn hắn thu vào dưới trướng làm tướng quân ý nguyện. Không ra 3 ngày, cái này 3 cái hàng liền mang theo mình thủ hạ đám thủy tặc cùng một chỗ đi nhờ vả Viên Thuật đến. Nhìn đi theo mình văn võ, Viên Thuật cảm giác làm một cái thế gia tử, thật tốt. Tùy tiện liền chiêu tới như thế xa hoa đội hình. Văn có Quách Gia, Từ Thụ, Điền Phong cộng thêm Tuân Du. Võ có Điển Bi, Hoàng Trung, Kỷ Linh, Trương Liêu, Cao Thuận, Cúc Nghĩa, Ngụy Duyên, Cam Ninh, Chu Thái Tương Khâm cộng thêm Tôn Kiên. Còn có Tôn Sách, Chu Du hai cái này tiểu quỷ nhanh muốn lớn lên. Viên Thuật thật sự cảm thấy có loại thiên hạ to lớn, không người nào có thể địch cảm giác. Không khiêm tốn nói, chỉ bằng hiện tại cái này đội hình, Viên Thuật liền có lòng tin cùng Định Phong thời kỳ Tào Tháo Viên Thiệu liều mạng. Không thể không nói tứ thế tam công chiêu bài thật là dùng tốt, thế ra cũng thật sự cường đại. Viên Thuật tùy tiện ở trên địa đồ lượn quanh một vòng liền được nhiều như vậy đứng đầu nhân tài, cộng thêm đi theo đến mấy trăm cơ sở văn sĩ, Viên Thuật thống trị cơ sở cứ như vậy sơ bộ tạo dựng lên. Chương 30, Dương Châu hiện trạng Lư Giang, nơi này là Dương Châu góc tây bắc, cùng Kinh Châu dự châu tiếp giáp. Viên Thuật tuyển chọn cái này cứ điểm tiến công để Tôn Kiên đóng giữ chính là vì ngày sau tiến công Kinh Châu cùng chống đỡ Bắc Phương làm chuẩn bị. Dù sao Viên Thuật không phải là một cái ngồi chờ chết người, lấy chính mình cái này gần như hoàn mỹ bắt đầu, làm sao có thể trì trệ không tiến, tất nhiên sẽ hất vang tiến mạnh, tại tiền kỳ chủ động xuất kích. Ngồi vào Lư Giang Thái thú phủ trong đại sảnh chủ tọa, nhìn dưới trướng văn võ, Viên Thuật trong lòng hào khí vạn trượng. Công đạt, người tới Dương Châu đã một tháng, đã từng tra rõ Dương Châu tình huống làm sao? Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Viên Thuật trước hướng sớm tới dò rõ tình huống Tuân Du hỏi. Tuân Du đứng dậy, bẩm chủ công, khoảng thời gian này Du đã sơ bộ dò rõ. Dương Châu ước chừng nhân khẩu hơn 80 vạn hộ, tổng cộng chừng hơn 360 vạn. Quan lớn quan nhỏ lại ước chừng hơn 1 vạn, binh sĩ 8 vạn. Có thể trồng trọt thổ địa 300 vạn khoảnh, hàng năm thuế thu ước làm 80 vạn quán ngũ thủ tiền cùng với 500 vạn thạch lương thực. Đương nhiên những cái này đều là trên mặt nổi số liệu. Nghe đến đó, Viên Thuật trong lòng yên lặng thở dài. Tuy nhiên đối với cái này thời đại Nam Phương sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Bắc Phương Ký Châu nhân khẩu ước chừng ngàn vạn, là Dương Châu gấp 3 lần, cái này chênh lệch có chút quá lớn đi. Như vậy ta để công đạt ngươi trả sự tình đâu? Tuân Du nội tâm thở dài, Dương Châu tất cả lớn nhỏ thế gia 23 nhà, cái khác không đáng để lo, chỉ có 4 đại thế gia đáng giá chúng ta quan tâm. Phân biệt là Lục, Cố, Chu, Trương 4 đại thế gia. Cái này bốn cái thế gia môn hạ người hầu gia tướng tổng cộng chừng 4 vạn người, bình quân mỗi nhà chừng 1 vạn. Ruộng đất chiếm giữ Dương Châu đại khái 1/4, hơn 80 vạn khoảnh. Lại thêm cái khác thế gia, Dương Châu gần một nửa thổ địa đều ở trong tay thế gia. Nghe đến mấy cái này nhìn thấy mà giật mình chữ số, Viên Thuật đã có chút bất đắc dĩ. Chính mình địa bàn có một nửa ruộng đất thuộc về nơi này thế gia. Thủ hạ mưu sĩ còn tốt, từng cái đối với những cái này thế gia đức hạnh sớm có chuẩn bị tâm lý, mà võ tướng lại đều kinh ngạc tới tấp nghị luận, nổ nổi. Yên tĩnh. Nhìn quân tình công phẫn võ tướng, Viên Thuật chỉ có thể trấn an nói. Thế gia chi hoạn không thể không trừ, nhưng cũng không thể nóng nổi. Công đạt, người nói tiếp. Hơn nữa những cái này thế gia còn ẩn nút rất nhiều nhân khẩu cùng thổ địa, mặc dù không cách nào nghiên cứu, nhưng thông qua du khoảng thời gian này tìm đọc văn án cùng khắp nơi tìm đòi, đánh giá tính ra nhân khẩu tối thiểu ở 15 vạn đã ngoài, mà ruộng đất ước chừng 10 vạn khoảnh, lại đều là ruộng tốt. Dương Châu quan lại chín thành đã ngoài đều là đến từ những cái này thế gia, hàng năm thuế thu đều sẽ mặc danh kỳ diệu thiếu khoảng chừng một nửa, binh sĩ có chừng 1/4 làm công lương. Nghe đến đó, Viên Thuật hai tay chăm chú nắm tay, trên tay gân xanh đều bạo ra. Phía dưới mọi người thấy Viên Thuật hình dạng, cũng không dám lại ngôn ngữ, lòng đầy căm phẫn đứng tại chỗ. Hít sâu một hơi, Viên Thuật mặt âm trầm nói, những cái này trước để ở một bên. Công đạt, ta cho ngươi tra một chuyện khác đâu. Tuân Du thoáng thở phào, Dương Châu cùng sở hữu 7 chỗ xưởng đóng tàu, tinh thông tạo thuyền công tượng hơn 3000 người, cái khác công tượng thêm lên ước chừng 1 vạn 3000. Trừ thế ra bên ngoài, hàn môn đệ tử ước 7000 người, bất quá trình độ không đồng đều. Sau khi nói xong, Tuân Du chắp tay thi lễ, trở về hàng ngũ. Viên Thuật trầm mặc chốc lát, đối trước người văn võ nói, đều đến nói cái nhìn của các ngươi đi. Đám võ tướng từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừ đánh giết, đối với việc này bọn hắn thật đúng là rốt đặc cắn mai, tự nhiên không dám đứng ra. Nhiều sĩ bên trong, Điền Phong ở Viên Thuật vừa dứt lời liền chui ra. Chủ công, Dương Châu thế gia chi hoạn tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là cũng trong dự tính của chúng ta, mời chủ công trước tỉnh táo lại, thiết không thể lỗ mãng hành sự. Viên Thuật hít sâu một hơi, rõ ràng, ta dù sao đến từ Viên gia, đối với những chuyện này thấy nhiều. So sánh với những người này còn tính dễ đối phó, muốn biết ta Viên gia ở Dự Châu thế lực, bọn hắn thêm lên đều so ra kém. Điền Phong cùng Quách Gia là trong lưu sĩ duy hai biết Viên Thuật mục đích cuối cùng người, tự nhiên biết Viên Thuật tâm tư. So với Quách Gia kiếm tẩu thiên phong, chủ công quân sự, sở trường lấy thế đè người, cái nhìn đại cục mạnh hơn nữa, tinh thông chính sự, Điền Phong đối với loại chuyện này xử lý càng thuận tay. Điền Phong hơi suy nghĩ một chút liền đem việc này tổng kết lên, chủ công, trước mắt chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất là ổn định phát triển, lấy nên tiếp sắp đến loạn thế, bởi thế hết thảy cần phải cầu ổn. Trước mắt ta Dương Châu nội chính chủ yếu vấn đề có 4. Đệ nhất, nhân khẩu. Dương Châu thổ địa màu mỡ, ruộng tốt rất nhiều, cũng không ít địa phương còn chưa khai phá, chủ yếu vấn đề chính là ít người, không người trồng trọt cũng khai hoang, tiềm lực chiến tranh cũng không đủ, bởi thế chúng ta nhất định phải theo cái khác châu đưa vào nhân khẩu. Điểm này chủ công thân phận có rất lớn tác dụng, có thể nhờ Viên gia đưa tới đại lượng nhân khẩu. Hoàng cân chi loạn sau, vô số người trôi dạt khắp nơi, nấu con mà ăn. Mà ta Giang Đông hoang vắng, lương thực đầy đủ, vừa lúc thích hợp bọn hắn tới. Chủ công cũng có thể phái binh đi tới Từ Châu cùng Dự Châu thu nạp những cái kia hoàng cân tàn đảng và rời xa quê hương người. Mặt khác chủ công chiêu tới Hắc Sơn hoàng cân cùng Thanh Châu hoàng cân mấy ngày nữa nên cũng sắp đến rồi. Thứ hai, nông nghiệp. Ta Dương Châu không thiếu hụt thổ địa, cho dù gần nửa thổ địa bị thế gia xâm chiếm, nhưng còn dư lại thổ địa như trước hoàn toàn đủ bách tính trồng trọt. Hơn nữa Dương Châu còn có thật nhiều đất hoang, chỉ cần hơi thêm cải tạo chính là ruộng tốt, mới tới Dương Châu bách tính chúng ta có thể đưa bọn hắn tập trung lại khai khẩn ruộng tốt. Trước do quan phủ dành cho bọn hắn mỗi người đầy đủ sống đến sang năm trời thu lúc lương thực, cũng cho bọn hắn cung cấp hạt giống cùng phòng ở cùng với cơ bản sinh hoạt vật tư. Khai khẩn trước 20 mẫu đều thuộc về chính bọn hắn, còn dư lại có một nửa tính làm chính bọn hắn, còn dư lại một nửa thu về chúng ta tất cả. Ta Dương Châu hiện tại nông nghiệp thuế má là 10 thuế 2, hiện tại tốt nhất như trước không thay đổi, bất quá mới khai khẩn ruộng đất năm thứ nhất có thể giảm thiểu một thành thuế má. Thứ ba, chính là binh sĩ vấn đề. Ta Dương Châu hiện tại trên mặt nổi có 8 vạn binh sĩ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 6 vạn, hơn nữa tuổi tác không đồng đều, sức chiến đấu hết sức thấp kém. Bởi thế, ta cho là ta Giang Đông nên một lần nữa chiêu mộ binh sĩ, thuận tiện đem hiện tại không hợp cách binh sĩ loại bỏ đi ra. Thứ 4, quan lại vấn đề. Ta Giang Đông quan lại đa số thế gia xuất thân, nhưng như trước có không ít hàn môn đệ tử, chúng ta có thể đá ra một ít chính tích hơi kém, phẩm hạnh không hợp quan lại, bắt đầu dùng càng nhiều hơn hàn môn đệ tử. Đến nơi trước kia tham ô vấn đề, bọn ta có thể hết thảy không truy cứu, nhưng sau đó nếu là phát hiện, nhất định nghiêm trị. Phong liền nghĩ nhiều như vậy, còn mời chủ công định đoạn. Viên Thuật tỉ mỉ suy tư một chút, gật gật đầu, Nguyên Hạo nói không sai, bất quá còn có một chút chi tiết cần phải sửa đổi một lần. Đầu tiên, nông nghiệp phương diện, chúng ta có thể vì bọn hắn cung cấp phòng ở cùng sinh hoạt tư liệu, nhưng không phải là miễn phí. Nghe lời này Điền Phong lập tức đội la lên, chủ công. Còn không đợi hắn lên tiếng, Viên Thuật liền ngắt lời nói, Nguyên Hạo yên tâm, ta không có ý định hướng bọn hắn lấy tiền, bất quá muốn lấy công thay cứu trợ. Lấy công thay cứu trợ? Không sai, những người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cho bọn hắn đồ bận, bọn hắn tự nhiên muốn cho ta làm việc. Bọn hắn chỗ ở phòng ốc liền do công tượng dẫn dắt, chính bọn hắn tu kiến. Nhiều hơn người đi sửa đường cùng tạo thuyền. Giang Đông tuy nói dòng sông rậm rạp, thủy vận phát đạt, nhưng vẫn là có thật nhiều địa phương giao thông bất tiện, vừa lúc để đám này không có chuyện gì làm đi sửa đường. Mà tạo thuyền càng không cần phải nói, hiện tại Giang Đông xưởng đóng tàu nhân số quá ít, để đám người này đi hỗ trợ tạo thuyền, có thiên phú có thể lưu lại làm học đồ. Mặt khác, đối với làm nhiều cùng làm tốt còn muốn phát cho tiền công, cụ thể chi tiết chính ngươi giải quyết. Hiện tại Giang Đông bách phế đại hưng, chúng ta muốn tận lực đem mỗi một phần tài nguyên, mỗi một cái nhân lực đều đầy đủ lợi dụng. Chương 31, Vinh Lương Mặt Khác, ta chuyến này còn mang đến mấy nghìn công tượng, sau đó còn sẽ lần lượt có công tượng bị đưa tới, đem những người này kể cả Giang Đông thông kê xuống công tượng toàn bộ chính xác thống kê lại. Trừ cho mỗi cái thành trì lưu lại một ít sửa chữa cùng chế tạo nông cụ người bên ngoài, còn dư lại công tượng cho ta tập hợp đến cùng một chỗ. Những cái này công tượng trước chia phần 5 bộ môn thứ nhất chuyên môn phụ trách nông cụ thay đổi cùng chế tạo. Bộ môn thứ nhì phụ trách phòng ốc kiến tạo. Bộ môn thứ ba phụ trách con đường cùng cầu nối tu kiến. Bộ môn thứ tư phụ trách tạo thuyền. Cuối cùng nhất bộ môn do chính ta chọn lựa, phụ trách vì ta làm một ít chuyện. Nói đến đây, Viên Thuật mắt híp lại. Mặt khác, mỗi bộ môn công tượng đều muốn tu kiến chính mình nhà xưởng. Mỗi bộ môn lại chia thành hai tổ, mỗi cái công tượng đều cố định phân phối đến chính mình cái kia tổ, để cho bọn hắn lẫn nhau hình thành cạnh tranh. Mà cái kia 7 cái xưởng đóng tàu liền toàn bộ hủy đi, một lần nữa làm ra 3 cái lớn, cung tạo thuyền bộ môn sử dụng. Nghe đến đó, Điền Phong mắt sáng lên, chủ công đại tài, như thế lấy công thay cứu trợ không chỉ có thúc đẩy Giang Đông phát triển, còn giảm bớt chúng ta tốn hao. Mà cái này công tượng tập thể công tác cùng nội bộ cạnh tranh càng là thật to, để cao hiệu suất cũng giảm bớt tổn hao. Viên Thuật cười cười, thân là người hậu thế, mặc dù mình không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng một ít cơ bản đồ vật còn là biết. Lấy công thay cứu trợ phương pháp này thế nhưng là trăm lợi mà không một hại, trải qua lịch sử nghiệm chứng. Mà cày sâu quốc bấm cùng thủ công chế tác sớm muộn sẽ bị đại quy mô canh tác cùng công nghiệp thay thế. Chính mình tuy nhiên không thể đốt cháy giai đoạn, đem cái này nông nghiệp thời đại thoáng cái để cao đến cái kia độ cao, nhưng làm một ít nho nhỏ thay đổi còn là có thể. Mặt khác, những cái kia quan liêu cũng không cần tra bọn hắn việc xấu, trừ chính tích nổi bật, toàn bộ kéo xuống ngựa cùng những cái kia hàn môn đệ tử cùng một chỗ khảo thí, chọn ưu tú trúng tuyển. Khảo hạch nội dung liền dùng bọn hắn bình thường muốn đối mặt cùng xử lý chính vụ vấn đề, ta lại thêm chút nội dung, cuối cùng do ngươi tới phê duyệt khảo hạch. Ngươi khảo hạch ra một nhóm hợp cách người sau, lại đưa đến ta chỗ này, có ta tiến hành an bài bọn hắn hướng đi. Bất quá bây giờ bọn hắn chức vị trước không muốn biến động, miễn cho xuất hiện hỗn loạn. Chỉ cần để cho bọn hắn đồng thời đáp đề liền có thể, cuối cùng tìm một ngày đem bọn hắn triệu tập lại, ta một lần nữa phân phối chức vụ. Còn có những cái kia binh lính, toàn bộ lôi ra để ta trước chọn lựa, loại bỏ một ít không hợp cách. lại mộ binh 5 vạn binh sĩ, yêu cầu 16 tuổi đã ngoài, 40 tuổi trở xuống. Không phải thân thể cường tráng người cùng là trong nhà con một người giống nhau không được thu. Trinh chiêu hoàn tất sau đồng dạng do ta tiến hành sàng chọn. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi cái binh sĩ mỗi tháng binh lương do ban đầu 300 văn đề cao đến 1000 văn, cũng chính là trước sau như một, cộng thêm nửa thạch lương thực, mỗi tháng ngày đầu tiên phát cho. Bị thương tàn phế cùng chết đi binh sĩ mỗi người trong nhà dành cho 50 sâu, như có tử nữ đồng dạng mỗi tháng dành cho hắn một sâu, cho đến hắn trưởng thành. Chủ công nghĩ lại. Viên thuật vừa dứt lời, Điền Phong liền đội bằng nói: "Chủ công, ta Giang Đông năm thu vào cũng bất quá tiền 80 vạn sâu, lương 70 vạn thạch. Làm như vậy, căn bản không đủ để chống đỡ 8 vạn đại quân, huống chi còn có rất nhiều phương diện cần tiền lương a." Viên thuật sắc mặt trịnh trọng khoát khoát tay: "Nguyên Hạo ngươi lo lắng ta biết, nhưng đây là luật thế, ta không thể để cho ta binh sĩ chảy máu lại rơi lệ. Tiếp xuống chúng ta sẽ đại lực phát triển Dương Châu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện không nuôi nổi 8 vạn đại quân loại chuyện này. Huống chi lần này ta mang tới thuế ruộng cũng đủ để chống đỡ 8 vạn đại quân 3 năm để dùng, Dương Châu phủ khố cũng không thiếu thuế ruộng. Còn mời Nguyên Hạo tin tưởng, phát triển 3 năm sau chúng ta thuế má tuyệt đối là hiện tại mấy lần không thôi, đủ để nuôi nổi cái này 8 vạn đại quân." Điền Phong tuy nhiên còn có chút bận tâm, nhưng nhìn đến Viên Thuật kiên định biểu tình, cũng chỉ có thể thán một tiếng nói, liền ý theo chủ công đi, bất quá nếu là đến lúc đó chủ công không làm được, mong rằng chủ công có thể thu hồi cái này mệnh lệnh. Nhìn đến sắc mặt ngưng trọng Điền Phong, Viên Thuật trong lòng hết sức cảm động. Hắn làm sao không nhìn ra Điền Phong đây là hy sinh chính hắn vì Viên Thuật lưu lại đầu đường lui. Nếu là Viên Thuật đến lúc đó thật sự không nuôi nổi cái này 8 vạn đại quân, thu hồi mệnh lệnh sau rất có thể sẽ gây nên minh phẫn. Đến lúc đó Điền Phong liền có thể làm một cái dê thế tội, hy sinh chính mình thay thế Viên Thuật gánh chịu cái này trách nhiệm. Tuy nhiên Viên Thuật đối với mình hết sức có lòng tin, nhưng nghĩ tới Điền Phong dụng tâm lương khổ cũng không nguyện tự tuyệt, chỉ có thể lạnh nhạt gật gật đầu. Điền Phong thở phào, lui về chỗ cũ. Tuân Du đứng dậy, "Chủ công, thế gia chi hoạn là ta Giang Đông lớn nhất chi hoạn, tuy nhiên không thể trừ tận gốc, nhưng chúng ta có thể tiến hành hạn chế." Viên Thuật mắt sáng lên, "Công đạt có gì lương sách?" "Chủ công đến, những cái này thế gia nhất định cũng rõ ràng, Giang Đông đại thế ở chỗ chủ công. Bọn hắn trước đó làm những chuyện kia chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ bọn hắn chiếm đoạt lợi ích nhất định phải nhường ra một bộ phận. Dù sao chủ công không phải là đời trước Dương Châu thứ sử cái kia khôi lỗi hàng, chủ công thế nhưng là tứ thế tam công viên gia con trai trưởng, chỉ cần chủ công đem quân quyền vững vàng nắm trong tay, những cái kia thế gia liền không dám làm quá mức. Những cái này thế gia chiếm đoạt lợi ích, đơn giản chính là con lại, thổ địa, gia nô, hắc hộ khẩu. Trong này, thổ địa chúng ta cũng không cần, chỉ cần hơi thêm chèn ép là được. Mà con lại, chủ công vừa rồi cũng đã làm ra quyết định." Nói đến đây, Tuân Du cảm thấy Viên Thuật vừa rồi lời nói khảo thí còn có ý nghĩa sâu xa, nội tâm có một loại kỳ quái cảm giác. Bước đi trong lòng nói không rõ cảm giác, Tuân Du tiếp tục nói, "Gia nô phương diện, những cái này thế gia gia nô thực sự quá nhiều, lớn thế gia hơn 1 vạn, tiểu thế gia cũng tối thiểu có 2-3 nghìn. Chủ công có thể làm ra quy tắc, tiểu thế gia gia nô không thể vượt qua 1500, 4 đại thế gia gia đại nghiệp đại, cho nhiều chút chỗ trống, 1 nhà 4 nghìn. Tuy nhiên những cái này thế gia nhất định sẽ bằng mặt không bằng lòng, ẩn giấu đi rất nhiều gia nô. Nhưng cái này không ảnh hưởng đại cục, chỉ cần bọn hắn nghe lời liền tốt, làm ra động tác chúng ta liền có quyền chủ động. Chờ bọn hắn chỉnh biên hoàn tất sau, chúng ta đưa bọn hắn gia nô toàn bộ đăng ký trong danh sách. Cái khác không có đăng ký trong danh sách liền cùng thế gia ẩn giấu lên hắc hộ khẩu giống nhau, không có cái gì thân phận. Một ngày chúng ta phát hiện liền có thể đem hắn thu vào bách tính danh sách. Mặt khác, Dương Châu nơi đây hộ tịch nhân khẩu thống kê hết sức hỗn loạn, sơ sót cũng rất nhiều, chúng ta còn cần một lần nữa biên soạn hộ tịch, một lần nữa thống kê Giang Đông nhân khẩu. Giang Đông hiện tại nhân khẩu trên mặt nổi là hơn 3.6 triệu, nhưng theo ta phòng chừng, trên thực tế tối thiểu ở 5 triệu đã ngoài. Những cái này không có đăng ký trong danh sách nhân khẩu nhiều tiền giấu tại thế gia bảo hộ bên dưới, làm bọn hắn tá điển. Đây chính là một khoản to lớn tài phú. Viên Thuật trầm ngâm chốc lát, nói, "Câu đạt nói không sai. Dương Châu hoang vắng, chúng ta không thiếu đất, chỉ thiếu người. Thế ra những cái này sâu mọt liền tạm thời tha bọn họ một lần, thổ địa liền không thu, bất quá tất cả nhân khẩu nhất định phải đăng ký trong danh sách. Một lần nữa thống kê hộ tịch cùng nhân khẩu điểm này liền do công giữ ngươi tới thi hành." Từ Thụ đứng dậy, "Vâng." Tuân Du tiếp tục nói, "Đương nhiên, những cái này nhất định sẽ gây nên thế ra bất mãn cùng phản kích, bởi thế chúng ta còn nhất định phải tan rã bọn hắn liên minh. Biện pháp tốt nhất chính là dụ dỗ một nhóm thế gia đầu nhập vào chúng ta, kéo một nhóm đánh một nhóm." "Nga, công đạt có gì lương sách?" Chương 32, chiêu hiền lệnh Giang Đông 4 đại thế gia, Lục, Cố, Chu, Trương. Lục gia dẫn đầu, thực lực mạnh nhất, không thể làm. Trương gia hoành hành ngang ngược, ở Giang Đông đánh giá rất kém cỏi, không thể làm. Bởi thế chủ công chỉ có thể lấy Cố, Chu hai nhà. Hai nhà này thực lực so chi Lục gia kém một bậc, hơn nữa gia phòng cũng không sai. Chủ công có thể ở quan lại tuyển chọn thời gian đối hai nhà này thiên hướng một ít. Mặt khác, Cố gia có một đại tài tên gọi Cố Ung, là Cố gia gia chủ con trai, chủ công có thể lấy Dương Châu mục danh nghĩa trinh lịch hắn xuất sĩ. Chu gia gia chủ cũng có một con tên gọi Chu Hoàn, tinh thông võ nghệ cùng lĩnh binh chi đạo, chủ công cũng có thể chiêu hắn làm tướng. Nghe đến đó, Viên Thuật mắt sáng lên. Cố Ung cùng Chu Hoàn, đây chính là hai cái đại tài a. Người trước là trong lịch sử Ngô quốc thừa tướng, hơn nữa là giỏi về nội chính một đại danh tướng. Chỉ chính năng lực không nói có thể so với Tuân Úc cùng Trương Chiêu, tối thiểu cùng hai người không kém bao nhiêu, cùng Trần Quân là một cái cấp bậc. Mình bây giờ thủ hạ 4 cái mưu sĩ, Quách gia hoàn toàn không am hiểu chỉ chính, cái khác 3 cái tuy nói cũng không sai, nhưng dù sao không sánh bằng Cố Ung loại này sở trường nội chính mưu sĩ. 3 người nội chính năng lực chỉ có thể tính nhất lưu, so Chi Cô Ung loại này nội chính năng lực siêu nhất lưu người còn là kém một ít. Hiện tại Trương Chiêu cũng không biết là ở Từ Châu còn là ở Dương Châu chỗ nào du đãng, chính mình đã phái Viên gia người đi tìm, cũng không biết lúc nào có thể tìm tới. Không thể không nói, có một cái như thế cường đại bối cảnh thật sự là quá thuận tiện. Như cái gì Hí Chí Tài, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Trương Hợp, Từ Hoàng các loại, những cái này chưa có chủ hoặc đang du lịch nhân tài, Viên Thuật cũng làm cho Viên gia từng cái chú ý cùng tìm kiếm, hoặc là liền ở bọn hắn quê nhà theo dõi. Hiện tại Đồng Trắc nên vừa mới vào kinh, cách loạn thế mở ra còn kém hơn một năm, hy vọng có thể lại mang đến một ít nhân tài đi. Công đạt đề nghị của ngươi rất tốt, liền theo ngươi nói mà làm. Đem hai người này trinh lích. Sau đó Tuân Du lui xuống, Quách Gia đứng dậy. Chủ công, nửa tháng trước, Đồng Trắc vào kinh. Mà đại tướng quân cũng cùng tiến đảng đồng quy vô tận. Nghe đến đó, Viên Thuật trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặt khác, Đồng Trắc phế lập Lưu Biện, lập Lưu Hiệp làm đế. Không thể không nói, cái này Đồng Trọng Dĩnh thật là hào thủ đoạn, tốt quyết đoán. Nói đến đây, Quách Gia cũng không khỏi cảm thán nói, lúc này Đồng Trắc hoàn toàn khống chế quan trung địa khu cùng kinh thành, đã thành Tây Tần chi thế, không thể xem thường. Sau đó, Quách Gia dừng một chút, ngựa khí không do nói ra, còn có, chủ công Chi Minh Biên Thiệu vì phế lập chuyện chính diện cùng Đồng Trắc phát sinh luôn ngựa xung đột, đã rời kinh đi tới Bột Hải chuẩn bị chỉnh binh cần vương. Nghe đến đó, Viên Thuật hừ lạnh một tiếng, ta cái này huynh trưởng bản lĩnh thật đúng là không thể coi thường a. Cuối cùng còn mượn Đồng Trắc soát một sóng danh vọng, sợ rằng không ít không cam lòng Đồng Trắc người đã đi nhờ và hắn đi. Sau đó khẽ cười một tiếng, không sao, Phụng Hiếu ngươi nói tiếp. Hiện tại là tháng 8, căn cứ ra suy đoán, sang năm đầu xuân trước đó, sẽ có không ít người chuẩn bị liên hợp lại kháng Đồng Cần Vương. Nhiều nhất sang năm, các đại chư hầu sẽ liên hợp lại cùng Đồng Trắc phát sinh chiến đấu. Chủ công, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Viên Thuật gật gật đầu, chư hầu thảo đồng thế nhưng là chúng ta nhất định phải tham gia, một mặt đi gặp mặt cái này quần hùng thiên hạ, đặc biệt là huynh trưởng của ta Viên Bản Sơ. Viên Thuật hít mắt, tiếp tục nói, về phương diện khác, đây chính là chúng ta soát danh vọng thời cơ tốt nhất. Quách Gia tiếp tục nói, không sai, chủ công. Đến lúc đó chúng ta muốn đối ngoại bày ra hơn người thực lực, nhưng lại để chúng chư hầu không đến mức quá mức kinh sợ. Cụ thể chừng mực còn cần chủ công nắm chắc. Ân. Sau đó Quách Gia cũng lui về đội ngũ. Tốt, như vậy mọi việc hồi báo hoàn tất sau, ta sau đó tuyên bố một ít chuyện. Đầu tiên, ta hiện tại chức quan là Dương Châu Châu Mục Kiêm Hậu Tướng Quân. Mà ta ở Dương Châu Châu Mục Phủ Kiêm Tướng Quân Phủ trước hết thiết lập ở Lư Giang Quận. Nhìn đến chư vị không có dị nghị, Viên Thuật nói tiếp, hiện tại, ta lấy Dương Châu Châu Mục Kiêm Hậu Tướng Quân chi thân, phong Quách Gia làm quân sư tế tiểu, Điền Phong làm Dương Châu biển giá, Tuân Du làm thượng thư, Từ Thụ làm tổng sự, Kỳ Linh làm phân uy tướng quân, Tôn Kiên làm tiêu kỵ tướng quân, Hoàng Trung làm dương uy tướng quân, Cao Thuận làm thảo nghịch tướng quân, Cung Nghĩa làm phá lô tướng quân, Trương Liêu làm trấn quân tướng quân, Ngụy Duyên làm trấn viễn tướng quân, Cam Ninh làm đãng khấu tướng quân, Chu Thái làm diệt khấu tướng quân, Tương Khâm làm bình khấu tướng quân, Điển Vi làm hổ uy tướng quân. Dưới đài mọi người đều ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ tuân mệnh, tạ chủ công. Viên Thuật tiếp tục nói, Giang Đông 8 vạn binh sĩ chỉnh biên sau, trước do Cao Thuận cùng Cúc Nghĩa từng người lựa chọn trong đó ưu tú nhất người, bổ sung vào quy mô làm 1000 người hãm trận doanh cùng tiên đăng tử sĩ. Cái này hai con bộ đội đơn độc do hai người thống lĩnh xuất chiến. Kỳ Linh, Tôn Kiên, Hoàng Trung, ba người các ngươi từng người thống lĩnh 2 vạn đại quân. Trương Liêu làm Kỳ Linh phó thủ, Ngụy Duyên làm Hoàng Trung phó thủ. Đến nội Tôn Kiên, ngươi dưới trướng có không ít tướng tài, ngươi tự động tuyển chọn một ít làm mình trợ thủ. Cam Ninh thống lĩnh 1 vạn 5 thủy quân, Chu Thái Tương Khâm làm phó thủ. Điền Vi thống lĩnh 3000 người làm ta hộ vệ quân. Các nơi cần chú binh lại tự mình chiêu mộ. Vâng. Mặt khác, mỗ sâu sắc cảm giác thiên hạ đại loạn, chính là bởi vì trong triều ngồi không ăn bám người quá nhiều, khuyết thiếu lương thần. Vì vậy, ta chuẩn bị ban bố chiêu nhân lệnh. Không quản đức hạnh làm sao, chỉ cần là có thành thạo một nghề có tài chi sĩ, mỗ đều có thể tiếp thu. Không sai, Viên Thuật chuẩn bị đem trong lịch sử Tào Tháo ban bố chiêu hiền lệnh dập quân ra. Vật này uy lực hết sức lớn, ở nơi này thượng tầng nhân sĩ đều do thế gia hảo môn đảm nhiệm thời đại đem nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trong lịch sử Tào Tháo dưới trướng trung kiên nhân tài quan tuyệt thiên hạ, cái này chính lệnh có hết sức quan trọng tác dụng. Phương pháp này có lợi có hại, tuy nhiên có thể thu được đại lượng nhân tài, nhưng sẽ ác thế gia người đồng thời còn sẽ trong thời gian ngắn làm bẩn chính mình danh tiếng. Bất quá Viên Thuật cùng Giang Nam thế gia lợi ích chính mình chính là đối địch, cái này tai hại đối với Viên Thuật đến nói có thể không chú ý mà danh tiếng. So sánh với thực sự lợi ích, Viên Thuật hoàn toàn nguyện ý buông tha. Huống chi loại này không tốt danh tiếng ở những cái này hàn môn đệ tử cùng chân chính có thấy xa người trong mắt nhưng là một loại cầu hiền được khác, không câu nệ tiểu tiết hài lòng phẩm chất. Ở loạn thế còn chưa đến trước, Viên Thuật sớm phát ra này lệnh, tất nhiên sẽ để thiên hạ hàn môn cùng có thức chi sĩ tranh nhau tới. Chiêu hiền lệnh lại phối hợp khoa cử, đây chính là Viên Thuật chuẩn bị tệ thế ra căn cơ bước đầu tiên. Bất quá lúc này Viên Thuật cũng không dám làm quá mức, khoa cử chế độ còn cần ẩn giấu, đến sau đó lại căn cơ đánh bước chậm rãi để lộ ra. Dưới đài rất nhiều mưu sĩ sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn Viên Thuật. Tuy nói biết mình cái này chủ công là cái quả đoán chủ, nhưng không nghĩ tới làm việc thật sự như thế quả quyết. Bốn người tuy nhiên phản ứng không giống nhau, sắc mặt quỷ dị, nhưng không ai đứng ra đưa ra phản đối. Nhìn đến tình cảnh này, Viên Thuật trong lòng thở phào. Tuân Du mặc dù là thế gia người, nhưng là rõ ràng thế gia chi hoạn. Chính mình đã tuyển chọn tận trung, như vậy liền nên suy tính Viên Thuật lợi ích. Cố nhiên Tuân Du trong lòng chính mình gia tộc lợi ích còn là vị thứ nhất. Nhưng một mặt, nơi này là Giang Đông, địa phương thế gia lợi ích cùng mình quan hệ không lớn. Về phương diện khác, Tuân Du cũng biết thế gia một mực cầm giữ thượng tầng chỉ sợ là họa không phải phúc. Chúng chi hiện tại là loạn thế, để một ít hàn môn đệ tử thượng vị lại như thế nào? Đợi đến thiên hạ nhất thống, triều cục ổn định, những cái này không hề có căn cơ, không có hình thành đoàn thể hàn môn đệ tử lại có thể làm sao? Không phải là bị thế gia phân hóa hấp thu, chính là bị xa lánh đến tầng dưới chót. Tuân Du đều không phản đối, ba người kia càng thêm sẽ không phản đối. Viên Thuật hài lòng gật đầu, như vậy ngày hôm nay trước đến đây đi, các ngươi từng người đi làm việc đi. Chương 33, Minh Tâm nhìn dưới đài mọi người từng nhóm rời đi, Viên Thuật âm thầm đưa cái ánh mắt, Quách Gia lưu lại. Nhìn trên đài có chút hứng thú dã rời Viên Thuật, Quách Gia khuyên giải nói, chủ công, không muốn thất vọng, ngươi sớm nên có chuẩn bị không phải sao? Viên Thuật thở dài, thế nhưng ta còn là đối những cái này thế gia cảm thấy căm hận. Quách Gia cười cười, chủ công cần gì phải như thế? Ngươi đều có tư tâm, chính là gia, ngày sau có tổng lòng chi công sau, cũng hy vọng đời sau của mình hình thành một cái cường thịnh thế gia, có thể hùng cứ một phương. Thế gia là không tiêu diệt được. Suy nghĩ một chút hậu thế cái kia tương đối hòa bình, bình đẳng xã hội, vẫn như cũ tràn đầy các loại bất bình đẳng, Viên Thuật có chút bình thường trở lại. Phùng Hiếu nói không sai, thế gia là không tiêu diệt được. Nếu không phải thế gia, sao có hiện tại ta? Là thế gia dành cho ta hết thảy, nhưng ta như trước muốn cải biến thế gia. Cái thế giới này cực hạn tính, thế gia tồn tại là quản lý thiên hạ nhất định phải, cũng là cái này thời đại nhất định phải, ta không thể cự tuyệt, cũng không thể ngăn cản, nhưng ta có thể cải tạo. Quách Gia than thở, chỉ dựa vào cái này còn con Dương Châu một phương liền có thể rõ ràng thế gia đáng sợ. Chủ công, gia kính nể chí hướng của ngươi cùng đảm lượng của ngươi, nhưng mọi người nghĩ tốt ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Không thể bởi vì thế gia chi hại liền muốn hủy diệt thế gia, loại ý nghĩ này phi thường ngây thơ. Nếu là chủ công thật sự muốn phá hủy đi thế gia, như vậy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không nói cái khác, chủ công quản lý Dương Châu tám thành trở lên địa khu đều sẽ thoát ly chủ công quản lý. Cho nên chủ công, mọi người nói cho ra, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Viên Thuật nhắm lại mắt, trong đầu phảng phất xẹt qua ngày sau thiên hạ, những cái này làm Viên Thuật cảm giác không gì sánh được phẫn nộ cảnh tượng từ Viên Thuật trong đầu từng cái hiện ra. Cuối cùng, Viên Thuật chợt mở mắt ra, trợn to hai mắt nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia nhìn đến Viên Thuật sáng lạng kiên nghị hai mắt, cùng với trên người phát ra hào phóng vương bá chi khí, cười. Viên Thuật nắm chặt nắm tay từng chữ từng câu nói, mục tiêu của ta là để ta người Hán sừng sững ở thế giới đỉnh. Bất luận là hiện tại, còn là tương lai, đều có thể tự hào sống tiếp, sống được có tôn nghiêm. Giờ này khắc này, Viên Thuật cuối cùng thấy rõ chính mình tâm. Vừa mới xuyên qua tới nhận đến tiền thân ký ức ảnh hưởng, Viên Thuật đối với thế gia thủy trùng tồn tại thật sâu hoảng sợ cùng chán ghét. Bởi vì ở trong lịch sử thế gia thao túng hết thảy, bao quát buông tha Viên Thuật. Bắt đầu từ lúc đó, Viên Thuật liền đem thế gia coi như lớn nhất địch nhân, mất phương hướng. Thân là xuyên việt giả, Viên Thuật cũng không e ngại chính mình địch nhân cường đại, sợ hãi nhất là mình có hết thảy không bị mình trưởng khống. Có mãnh liệt trưởng khống dục vọng, Viên Thuật một mặt hưởng thụ thế gia mang tới tiện lợi cùng ưu thế, một mặt không ngừng gia tăng đối với thế gia địch ý cùng hoảng sợ. Bởi vì là thế gia dành cho mình bây giờ hết thảy, Viên Thuật vô cùng sợ bọn họ ngày nào đó lại đem nó thu hồi. Tuy nhiên trên mặt nổi biểu hiện ra là muốn cải tạo thế gia, nhưng Viên Thuật lại không lúc nào không biểu hiện ra đối thế gia hận ý, một lòng muốn suy yếu thậm chí tiêu diệt thế gia cái này đại họa trong lòng. Hiện tại, Viên Thuật cuối cùng thấy rõ chính mình, rốt cuộc hiểu rõ chính mình. Chính mình đến là vì dân tộc này, mà không phải là vì tiêu diệt thế gia. Cái này thời đại cần thế gia, nhưng cái này thời đại thế gia cần cải tạo cùng dẫn đạo. Mình có thể suy yếu thế gia, nhưng không thể căm thù thế gia. Thế gia cố nhiên là loạn thế nguyên nhân gây ra cùng hậu thế sắp phát sinh hết thảy nguyên nhân dẫn đến, nhưng thế gia cũng là cái này thời đại người quản lý cùng người sáng tạo. Đối với thời đại này cống hiến cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ thế gia cùng trước đó chính mình giống nhau mất phương hướng. Đi qua thế gia các tiền bối mang theo bách tính khai cương quét thổ, quản lý thiên hạ, làm ra cống hiến to lớn, chuyện đương nhiên có thể hưởng thụ cái này thiên hạ. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ đã không biết làm sao bây giờ, mất đi tiền bối lòng tiến thủ, đem ánh mắt cực hạn trong cái này đại hán. Mất đi mục tiêu bọn hắn chỉ có thể bản năng lớn mạnh tự thân, thông qua cướp đoạt thổ địa cùng chi thức duy trì chính mình cường đại cùng cao cao tại thượng địa vị. Không cách nào khai thác, bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn cường đại tự thân, từ nơi này đại hán đế quốc trên người hấp thu dinh dưỡng. Viên Thuật muốn làm không phải là đơn thuần suy yếu thế gia, mà là dẫn dắt thế gia đi lên chính xác con đường, tránh thoát cái này thật đáng buồn tuần hoàn. Viên Thuật muốn vì thế gia tìm đến một đầu con đường mới, một đầu khai thác con đường, mà không phải là làm sâu mọt hủ thực cái này thiên hạ. Nghĩ rõ ràng tất cả những cái này, Viên Thuật trong lòng tích tụ một hơi cuối cùng nhả ra. Bất quá, đại hán thế gia đã mất phương hướng. Ta như trước phải suy yếu bọn hắn ở phương diện khác lực lượng, dẫn dắt bọn hắn hướng một cái phương hướng mới chuyển hình. Ta Viên Thuật, Viên Công Lộ, sống ở thế gia lớn ở thế gia, tự nhiên có nghĩa vụ mang theo thế gia đi lên càng lớn huy hoàng. Cái này đại hán thiên hạ quá nhỏ, một ngày nào đó, ta muốn dẫn thế gia đi ra ngoài, để cho bọn hắn biết mình cỡ nào nhỏ bé, chính mình đã từng theo đuổi hết thảy buồn cười biết bao, chính mình tương lai rộng rãi dường nào. Nhìn hăng hái Viên Thuật, Quách Gia hất chậu nước lạnh, chủ công, đừng kích động. Ngươi còn là ngẫm lại làm sao xử lý Giang Nam thế gia đi. Ngươi muốn làm hết thảy mặc dù là vì thế gia thậm chí tất cả mọi người tốt, thế nhưng ngôn ngữ không cách nào nói rõ cái gì, không có sự thực thế gia là cái gì đều sẽ không tin. Hơn nữa thế gia cũng sẽ không bứt bỏ trong tay mình hết thảy, chủ công muốn làm được chuyện mình suy nghĩ, nhất định phải dùng tuyệt đối thực lực áp chế bọn hắn, đại thế phát triển bên dưới bức bách bọn hắn tiến hành cải biến. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại chủ công có thể mang cho bọn hắn cái gì lợi ích. Muốn đám này lão hổ ly nghe lời cũng không phải là chuyện gì đơn giản. Nghe đến đó, Viên Thuật tỉ mỉ suy tư một chút, cuối cùng thần bí cười cười, đã tạm thời không cách nào dẫn dắt thế gia đi ra đại hán, như vậy ta trước hết để cho bọn hắn kiến thức một lần không giống nhau thế giới. Để cho bọn hắn nhìn đến, lợi ích không vẹn vẹn là thổ địa, còn có tiền tài. Quách Gia có chút không nghĩ ra, chủ công nói là thương nhân. Chủ công ngươi không phải là suốt hồ đồ đi. Tiền tác dụng có thể xa xa không bằng con lại, nhân mạch cùng thổ địa. Có tiền có ích lợi gì? Viên Thuật cười cười, phụ hiếu, lời cũng không nên nói quá tuyệt đối, ngươi cho ta 5 năm thời gian, ta để ngươi xem một chút Giang Đông sẽ biến thành thế nào một cái thế giới. Trên thế giới này trọng yếu nhất tài nguyên còn là người a. Mà tiền tài mới là giữa người và người quan hệ căn bản nhất liên hệ. Ta có lẽ không có các ngươi trí mưu bực sâu, có lẽ không có các ngươi tâm tư nhắn nhủi, có lẽ không có các ngươi hiểu được cân nhắc. Nhưng ta kiến thức cùng tri thức tích lũy thế nhưng là nghiền ép hai người các ngươi ngàn năm tồn tại. Làm các ngươi phát hiện thổ địa không đáng bao nhiêu tiền, làm các ngươi phát hiện lương thực không đáng bao nhiêu tiền, làm các ngươi phát hiện có thật nhiều nguyên bản không tồn tại đồ vật biến thành nhu yếu phẩm, làm các ngươi phát hiện nông nghiệp cũng không phải hết thảy, làm các ngươi phát hiện tiền tài mới là hết thảy trung tâm. Các ngươi còn có thể chỉ điên cùng tích trữ thổ địa cùng lương thực mà không tuyển chọn tiền sao? Chương 34, hãm trận doanh biên thuật đề cao binh lương, hơn nữa chiêu binh sự tỉnh rất nhanh chuyển khắp Dương Châu các nơi. Nhìn đến như thế phong phú binh lương, cộng thêm sớm trả binh lương, tuyệt đối không thất nợ, còn có bị thương tàn phế hoặc chết trận sau phong phú trợ cấp, tất cả mọi người đều kinh hãi. Vô số thanh niên tràn hướng nơi trưng binh, người sau tiếp người trước báo danh. Nơi trưng binh quan lại đối mặt nhiều như vậy người, chỉ có thể trong ưu chọn ưu. Trừ Dương Châu nguyên lai lưu lại 6 vạn binh sĩ bị cắt giảm đến chỉ còn lại hơn 2 vạn bên ngoài. Còn giữ lại hơn 5 vạn binh sĩ ở cái này hơn 30 vạn báo danh thanh tráng niên trong ưu chọn ưu, cuối cùng tuyển ra phù hợp điều kiện, hơn nữa thân thể tố chất tốt nhất bộ phận. Đương nhiên, ở trong này có hơn 1 vạn là Viên Thuật tuyển ra, đều là trên đầu quần sáng trình nhan sắc so sánh sâu nhũ bạch sắc hoặc là lam sắc binh sĩ. Trong đó trên đầu quần sáng làm lam sắc tức tư chất ưu tú hơn 200 người bị Viên Thuật mệnh người đánh dấu sau trọng điểm quan tâm cùng bồi dưỡng, chuẩn bị làm tương lai trùng kiên tướng lĩnh như bách phu trưởng, đô úy các loại. Mà Cao Thuận 1000 người quy mô hãm trận doanh còn giữ lại hơn 200 người cùng Cúc Nghĩa 1000 người quy mô hãm trận doanh cần 1000 người, đều do những cái này trên đầu quần sáng làm nhũ bạch sắc binh sĩ bổ sung. Viên Thuật đem cái này hai chi đặc thù bộ đội binh sĩ toàn bộ do tư chất có thể đạt đến binh sĩ đỉnh phong binh sĩ cấu thành. Cái này hai chi đặc thù bộ đội liền làm Viên Thuật trong tay vương bài. Muốn biết ở Nam Vương, kỵ binh tác dụng không lớn, có mấy nghìn là được. Tương phản, bộ binh cùng cung binh mới là Viên Thuật cấp nhất. Trong Tam Quốc lịch sử, nếu là bình chọn mạnh nhất kỵ binh, khả năng tranh luận rất nhiều. Như cái gì Tào Tháo Hổ Báo Kỵ, Lữ Bố Tịnh Châu Thiết Kỵ, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng các loại. Nhưng nếu như bình chọn Tam Quốc cường đại nhất bộ binh cùng cung binh, như vậy kết quả nên không có chút nào hoài nghi. Thiên hạ mạnh nhất bộ binh nhất định thuộc về hãm trận doanh, trợ giúp Lữ Bố vô số lần chống đỡ Tào Tháo tiến công, hơn nữa còn chiến thắng qua có quan Trương Lưu Bị. Mà trong cung binh Tiên Đăng Tử Sĩ cũng là thiên hạ đệ nhất, đây là dùng đánh Viên Thiệu chạy trối chết một cái khác đặc thù binh chủng Bạch Mã Nghĩa Tòng thi thể chứng minh đi ra. Từ tuyển chọn Dương Châu, Viên Thuật muốn nhất chính là cái này hai chi đặc thù binh chủng. Hãm trận doanh Cao Thuận là cái để người hết sức yên tâm người. Làm người thuần khiết, có uy nghiêm, không uống rượu, không nhận hối lộ. Quả thực chính là gương mẫu tướng lĩnh đại biểu. Mà Cúc Nghĩa khác nhau, hắn người tuy nhiên như Cao Thuận giống nhau có tài, nhưng tính cách có chút cao ngạo, không thiện giao thiệp. Trong lịch sử hàng này cũng là bởi vì công cao chấn chủ hơn nữa còn tính tình cao ngạo, không biết thu liễm, kết quả là bị Viên Thiệu giết đi. Viên Thuật vừa bắt đầu nhận lấy hàng này lúc, hàng này còn có chút cuồng, nhưng phát hiện Viên Thuật dưới trướng võ tướng hắn không có mấy cái có thể đánh thắng được, kết quả là đàng hoàng hơn nhiều. Bất quá trong lòng người này còn là có không nhỏ ngạo khí, tự nhận là luyện binh không người có thể địch. Kết quả thủ hạ Tiên Đăng Tử Sĩ bị Cao Thuận hãm trận doanh phân phút dạy làm người sau liền triệt để thành thật. Không có biện pháp, mỗi cái phương diện đều bị Cao Thuận đè ép một đầu, chính mình vẫn lấy làm ngạo Tiên Đăng Tử Sĩ loại này công cao phòng thấp cùng loại xạ thủ hình cao bạo phát đặc thù binh chủng còn bị Cao Thuận cái này phòng ngự đứng đầu công kích không tầm thường cùng loại chiến sĩ hình không sức mẹ vùi lấp đặc thù binh chủng hết khắc. Ngươi để Cúc Nghĩa còn làm sao có thể kiêu ngạo nổi? Bất quá không thể không nói loại này đặc thù binh chủng thật sự cường đại. Ở Cao Thuận hãm trận doanh trước mặt, Điền Vi Hoàng Trung cộng thêm Tôn Kiên sóng vai lên đều không làm gì được. Trên thế giới này võ tướng lưu sĩ đều lực lượng bằng, quả thực có thể so với tiên thần. Binh sĩ tự nhiên cũng không yếu, hơn nữa trải qua hệ thống huấn luyện đại lượng binh sĩ còn có thể tập hợp hình thành vân khí. Những cái này vân khí tác dụng gần như bản năng, có thể như đơn độc võ tướng giống nhau phát ra công kích, cũng có thể tăng mạnh binh sĩ năng lực, còn có thể cung cấp chỉnh thể phòng ngự. Kết quả 1000 tên hãm trận doanh trực tiếp cứng rắn chống lại hai cái siêu nhất lưu đỉnh phong võ tướng cộng thêm một cái nhất lưu đỉnh phong võ tướng. Viên Thuật rõ ràng nhìn đến ở vân khí bảo hộ bên dưới, ngàn tên binh sĩ ở điện vi có thể vỡ nát một tòa núi cao toàn lực một kích bên dưới không chút tổn hại, chính là dưới mặt đất chỉ mấy phần. Hoàng Trung có thể đồ thần diệt ma toàn lực một tiễn, cũng chỉ là khó khăn xuyên qua vân khí, dừng ở hãm trận doanh binh sĩ trong tay tấm chắn trước mặt. Cái này còn con nghìn người, sương sở là để ba người này công kích không cách nào phá bỡ. Mà hãm trận doanh lợi dụng vân khí phát ra tùy ý một kích, lại làm ba người tóc thai bù sủ, chật vật không chịu nổi. Nhìn đến uy lực này, Viên Thuật thật lòng cảm thấy quá nguy tiên. Viên Thuật đều không cách nào tưởng tượng trong lịch sử có hãm trận doanh cùng trên vạn Tịnh Châu Thiết Kỵ nơi tay Lữ Bố là như thế nào thua ở Tào Tháo trên tay. Chẳng lẽ Tào Tháo thật sự có như vậy mạnh sao? Còn là cái thế giới này lực lượng hệ thống quá mạnh mẽ. Kết quả làm Tôn Kiên cảm giác sâu sắc không phục, mang theo chính mình dưới trướng hai vạn đại quân cùng hãm trận doanh đối đầu thời gian, Viên Thuật rõ ràng, hai người đánh chính là túi bụi, người này cũng không làm gì được người kia, cuối cùng chỉ có thể lấy ngang tay làm kết quả. Viên Thuật lúc này mới phát hiện, trên thế giới này binh sĩ tuy nhiên đơn độc lực lượng nhỏ yếu, thế nhưng kết hợp thành quân trận, lực lượng sẽ thành 10/100 gia tăng. Xuất lĩnh trên vạn binh sĩ Tôn Kiên hoàn toàn có thể treo lên đánh trên 100 cái trước đó chính mình. Cũng không trách được ba người ở trước mặt hãm trận doanh đánh cho như vậy bị quất. Hơn nữa Viên Thuật phát hiện những cái này tướng lĩnh trừ võ nghệ đến nhất lưu đã ngoài sẽ sinh ra võ nghệ thiên phú, thống binh năng lực đạt đến nhất định điều kiện sau cũng sẽ sinh ra thống binh thiên phú. Loại này thiên phú làm cho bọn hắn thống soái binh sĩ thời gian, dưới trướng đại quân trải qua thời gian nhất định huấn luyện ma hợp sẽ tùy theo hình thành binh chủng thiên phú. Mặt khác, binh sĩ cùng quân đội cũng bị chia làm mấy loại. Viên Thuật bước đầu đem binh sĩ chia làm tạp binh, phổ thông binh sĩ, tinh binh, định cấp tinh binh. Mà bọn hắn tạo thành quân đội cũng chia làm bất nhập lưu quân đội, phổ thông quân đội, tinh nhuệ quân đội, đặc thù quân đội. Giữa bọn họ khác biệt chính là chỉnh thể tố chất khác biệt, người sau có thể so với người trước mạnh hơn khoảng chừng 2 đến 5 thành. Cao Thuận thống lĩnh hãm trận doanh chính là đặc thù quân đội, cơ bản do đỉnh cấp tinh binh cấu thành. Mà hãm trận doanh thiên phú là phòng ngự, vân khí có thể gần như không hạn mức cao nhất để cao mình phòng ngự, chỉ cần vân khí đầy đủ, không người nào có thể phá vỡ. Lại thêm thân là đặc thù bộ đội cường đại tố chất, không tầm thường lực công kích, đây chính là hãm trận doanh không đâu địch nổi nguyên nhân. Muốn đánh bại hãm trận doanh hoặc là liền dùng so với hắn cường đại mấy lần lực lượng nghiền ép, hoặc là liền phải cứng rắn hao tổn đến đối phương vân khí tiêu tán, mất đi sức chiến đấu. Cúc Nghĩa Tiên Đăng tử sĩ cũng là đặc thù binh chủng, bất quá bây giờ tạo thành binh sĩ lại đa số tinh binh, cách đỉnh phong còn kém chút hỏa hầu. Tiên Đăng tử sĩ thiên phú chính là xuyên tấu lực, chính mình làm cung binh, căn cứ cái này thời đại cung binh mấy ngàn mét tầm bắn, lại thêm loại này không giảng đạo lý bỏ qua chín thành đã ngoài phòng ngự xuyên tấu lực, tất cả binh chủng ở hắn trước mặt đều sẽ tìm đập nhanh. Hơn nữa Tiên Đăng tử sĩ chính mình tố chất liền muốn so với phổ thông cung binh muốn mạnh hơn quá nhiều, những yếu tố này kết hợp lại làm cho cái này binh chủng gần như khó giải. Tựa như là một cái thân thể có thể so với chiến sĩ, công kích còn tự mang giảm chín thành đã ngoài hộ giáp viễn trình xạ thủ. Gặp phải đồng dạng xạ thủ đều cơ bản không phá được hắn phòng, mà cái khác binh chủng bởi vì phòng ngự bị tiêu giảm chín thành đã ngoài, đi ra chính là bị dây mệnh. Kỳ thực Tiên Đăng tử sĩ cơ bản có thể được xưng là cường đại nhất binh chủng. Từ xưa cung binh nhiều treo bức, Tiên Đăng tử sĩ chính là treo bức trong treo bức. Có thể không chịu nổi gặp phải hãm trận doanh, cùng Tiên Đăng tử sĩ so sánh, hãm trận doanh là bộ binh cường hóa bản, chính mình phòng ngự liền biến thái vô cùng, lại thêm thiên phú, coi như Tiên Đăng tử sĩ giảm bớt hãm trận doanh chín thành phòng ngự như trước không phá được hắn phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hãm trận doanh không mất một quặng tóc chậm rãi đi tới, từng đao chém chết chính mình. Không phải là tất cả tướng lĩnh đều có thể bồi dưỡng được đặc thù bộ đội, thông thường tình anh quân đội chính là đỉnh phong. Hơn nữa đặc thù quân đội không chỉ có thưa thớt, xuất hiện ở Tam Quốc lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa trong quân đội binh sĩ số lượng hạn mức cao nhất có hạn. Thông thường đặc thù quân đội nhiều nhất cũng liền 3000, mà hãm trận doanh cùng Tiên Đăng tử sĩ loại này uy lực nghịch thiên số lượng hạn mức cao nhất càng thiếu, nhiều nhất 1000. Mà Viên Thuật dưới trướng cái khác đại quân hiện tại cơ bản đều là phổ thông quân đội. Tôn Kiên dưới trướng đại quân tự mang thiên phú tương tự với quân bạo, trong thời gian ngắn đề cao mình chiến đấu dục vọng cùng các hạng thuộc tính. Mà Hoàng Trung có thể đề cao dưới trướng cung binh 3 thành xạ tốc cùng tầm bắn. Cam Linh có thể đề cao dưới trướng thủy quân ở trên biển 5 thành tốc độ di động. Đến nội Trương Liêu, Ngụy Duyên, Chu Thái Tương Khâm, những người này còn chưa lớn lên, thống binh thiên phú còn chưa giác tỉnh. Tính toán dưới trướng rất nhiều lực lượng, Viên Thuật cảm giác mình thật sự có chút mạnh quá phận. Người khác còn không có cơ nghiệp thời gian, chính mình đã bắt đầu một cái châu. 8 vạn đại quân, 4 đại đứng đầu mưu sĩ cộng thêm mấy cái đứng đầu tướng lĩnh, đúng hay không có chút khi dễ người. Chương 35, quan lại Viên Thuật chỉ có thể lần nữa cảm thán, sinh tốt chính là không có biện pháp. Bất quá chính mình dưới trướng quân đội còn tốt, lợi dụng mình thiên phú có thể đem bên trong tạp binh cùng tâm thuật bất lương binh sĩ loại bỏ đi ra, toàn bộ quân đội hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng đối mặt toàn bộ Dương Châu cùng với nhiều như vậy quan lại, Viên Thuật liền cảm thấy nhức đầu. Nhìn điện hạ gần vạn sĩ tử có 6 thành trên đầu còn sáng đều là đạm hoàng sắc, rõ ràng đối với mình bất mãn. Còn có 2 thành trên đầu còn sáng càng là trực tiếp là màu đỏ. Viên Thuật nhất thời có loại chứng đau cảm giác. Suy nghĩ lại một chút chính mình trong tướng quân phủ mấy trăm người hầu cũng có 30-40 cái cũng đều không có hảo ý, rõ ràng cho thấy cái khác thế gia nhét vào gian tế, Viên Thuật cảm giác mình thật sự đối với những cái này thế gia có chút bất đắc dĩ. Xem ra chính mình thật sự đem Giang Đông thế gia đều chọc đến có chút bất mãn. Trong nhà gian tế khá tốt, mình có thể đá ra, cũng có thể đưa bọn hắn âm thầm giám thị lên. Thế nhưng là đối mặt 8 thành bất mãn còn lại, Viên Thuật thật sự có chút không biết nên làm gì bây giờ. Rõ ràng, những người này không thể bãi miễn, bằng không toàn bộ Giang Đông liền rối loạn. Thế nhưng nếu như mặc kệ những người này quản lý Giang Đông, như vậy quỷ mới biết cái này Giang Đông đến tột cùng là ai làm chủ. Chính mình ở mặt trên ra lệnh, phía dưới một đám người bằng mặt không bằng lòng, lại lợi hại hơn quân chủ đối với chuyện này cũng không có cách nào. Viên Thuật chỉ cảm thấy tâm mệt. Mà thôi, từng chút đến đi. Vì vậy Viên Thuật đối với những người này từng cái phân biệt, cho điểm, phân biệt chia phần 6 loại. 3 loại người, một loại thái độ có thể, một loại thái độ không tốt, một loại đối với mình căm thủ. Lại phân biệt chia làm có tài cùng tài năng thông thường. Dù sao những cái này đều là trải qua phân biệt sau còn lại, tối thiểu không có quá kém người. Hơi chút có mấy cái tài năng thông thường, thật giả lẫn lộn Viên Thuật cũng đã ra. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đối với mình có địch ý để cố ung đem những người này phân biệt một lần nữa phân phối công tác. Trọng yếu cương vị để thái độ có thể hơn nữa có tài đảm nhiệm, cái khác đẩy xuống. Không thể không nói, thế gia nhân tài là thật sự nhiều, đại tài cũng không ít. Như cái này của ung, thật không phải là chỉ có hư danh người, nội chính năng lực mạnh. Hơn nữa hắn dường như còn có thể phát hiện người điểm mạnh thiên phú. Không giống với Viên Thuật phân biệt người tư chất cùng đại khái năng lực. Cố Ung am hiểu là phát hiện người nhỏ bé điểm mạnh, nói thí dụ như sở trường xử lý vụ án, sở trường tính toán các loại. Cảnh này khiến hắn vì thủ hạ người phân phối công tác đều hết sức thích hợp bọn hắn, hoàn toàn sẽ không lãng phí bọn hắn tài năng. Hiện tại Viên Thuật còn hết sức khuyết thiếu trung kiên nhân tài, chỉ có thể chấp nhận một chút. Bất quá việc này cũng sắp, Viên Thuật chiêu hiền bảng cũng phát ra ngoài, mấy ngày nay liên tục cũng tiếp thu một bộ phận hàn môn đệ tử, lại khảo hạch một lần liền có thể nhậm chức. Viên Thuật hiện tại thật lòng cảm thấy bách phế đại hưng, chuyện thật nhiều. Một châu nơi cần quản lý nhân tài quá nhiều, Viên Thuật cảm giác mình thủ hạ 5 cái đứng đầu mưu sĩ đều không còn được. Không có biện pháp, nếu là Viên Thuật tiếp thu thế gia nâng đỡ, trong thời gian ngắn liền có thể đem toàn bộ Dương Châu nắm trong tay. Thế nhưng là để những cái này thế gia lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền liền khó khăn. Bởi thế Viên Thuật chỉ có thể gian nan bắt đầu, từng điểm bổ khuyết chỗ trống. Viên Thuật mục tiêu rất lớn, không thể bởi vì cái này nhất thời thuận tiện liền lưu lại cho mình một cái to lớn nhược điểm, bởi thế chỉ có thể tuyển chọn đi đầu này chắc trở tầng tầng đường. Bất quá khá tốt, lúc này thiên hạ còn chưa đại loạn, không có gì chư hầu tới tấn công mình, chính mình phòng trừng còn có thể an ổn phát dục cái một năm. Rất nhanh, ở Viên Thuật rất nhiều chính sách đồng tiến bên dưới, Dương Châu chậm rãi đi lên quỹ đạo. Nhìn không ngừng dâng lên nhân khẩu cùng lần lượt tới nhờ và hàn môn đệ tử, Viên Thuật cảm giác đến vô hạn hy vọng. 2 tháng sau, toàn bộ Dương Châu trên cơ bản rực rỡ hẳn lên, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Mới tới gần 100 vạn nhân khẩu, ở quan phủ dẫn đạo bên dưới thừa dịp cày bừa vụ thu kết thúc, không ngừng khai khẩn mới ruộng đất. Giang Đông địa khu có thể khai khẩn ruộng hoang rất nhiều, kỳ thực căn bản không thiếu đất. Trước đây bất quá là bởi vì thế gia đại tộc kích kỷ, bởi vì ruộng đất nhiều liền không đáng giá, đám thế gia làm sao có thể trưởng khống Dương Châu. Bởi thế đang lấy bọn hắn làm chủ đạo Dương Châu quan viên chính sách dưới, bách tính khai khẩn ra đất hoang cũng không thuộc về bọn hắn, mà thuộc về quan phủ lại đem những cái này đất giá thấp bán cho thế gia. Như vậy, ai còn chịu khai khẩn đất hoang? Nếu không lấy Giang Đông cái này trong lịch sử kho lúa, cá gạo quê hương, làm sao có thể chỉ có như thế chút ruộng đất? Hiện tại Viên Thuật tới, ở hắn lôi đỉnh thủ đoạn bên dưới, thế gia đại tộc những cái này địa đầu xà cũng không dám dễ dàng đối kháng đầu này quá Giang Long. Huống chi Viên Thuật cũng không phải là cái lô mắng người, Cố gia cùng Chu gia ở Viên Thuật lôi kéo bên dưới đã dâng lên một chút vi diệu tiểu tâm tư. Cứ việc nhìn ra Viên Thuật như kế, nhưng ở Viên Thuật Dương Như bên dưới, hai nhà này cũng không thể không hướng Viên Thuật dựa sát. Dù sao người đều có xu lợi tị hại bản năng, những người này biết Viên Thuật cái này đến từ đỉnh cấp thế gia, thủ hạ tinh binh lương tướng rất nhiều, còn rất có dã tâm quá Giang Long cũng không phải là cái bạc lương người, bởi thế cũng có muốn dựa sát ý tứ. Dù sao hiện tại loạn thế sắp đến, thế gia đã không phải là trước đây có thể tùy ý hô phong hoán vũ tồn tại. Không có một cái hùng chủ dẫn dắt, thế gia khó có thể thành sự. Mà Viên Thuật tuy nhiên tính cách có điểm bá đạo, nhưng cũng có hùng chủ chi tư. Lại thêm Viên gia con trai trưởng thân phận, những cái này thế gia cũng hết sức coi trọng Viên Thuật. Hiện tại toàn bộ Giang Đông binh quyền đều ở Viên Thuật trưởng khống bên dưới, coi như tất cả thế gia kết hợp lại cũng đánh không lại Viên Thuật, nhiều nhất chính là cá chết lưới rách, làm Dương Châu hỏng bét. Thế nhưng là đừng quên, lúc này còn không phải là loạn thế, Viên gia còn không có ngã đâu. Thật bức gấp, vạn nhất Viên Thuật đem Dự Châu Viên gia lôi ra gần một nửa đến Dương Châu phát triển, đến lúc đó những cái này thế gia khóc đều không biết đi đâu khóc đi. Không nên đánh giá thấp Viên gia ra mặt, loạn thế sắp đến, nếu không phải Viên Thuật mãnh liệt phản đối, lão Viên gia sớm liền chạy tới Giang Đông tới cướp ăn. Bởi thế những cái này Giang Đông thế gia hiện tại vô cùng xấu hổ, chính diện không bằng, am hiểu nhất đâm đao mềm cũng không thể gây thương tổn được đối phương, không nói còn sẽ thương tổn đến mình. Không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Khá tốt Viên Thuật làm còn không tính quá mức quá phận, không có lật nợ cũ, thổ địa cũng công thu, Giang Đông quan lại thế gia đệ tử tuy nhiên so với trước đây ít một chút, nhưng còn chiếm giữ cái 6 thành. Viên Thuật hạ lệnh muốn những cái này thế gia giao ra hắc hộ khẩu, những người này cũng tức thời lấy ra 2 thành giao ra. Viên Thuật cũng tâm động không ngừng không có tiếp tục truy cứu. Dẫn đến hiện tại Giang Đông thế gia cùng Viên Thuật quan hệ mặc dù có chút lãnh đạm thậm chí căm thù, nhưng lại vẫn duy trì một loại vi diệu cân đối. Mà Cố gia cùng Chu gia tự nhiên là nghị chân đạp 2 chiếc thuyền, một mặt kiên định đứng ở thế gia bên này, một mặt lại tuyệt không phản đối Viên Thuật. Đám này lão hồ ly, am hiểu nhất chính là 2 bên đầu cơ, làm cỏ đầu tường. Ngược lại cuối cùng người nào thắng hắn đều sẽ không quá chịu thiệt, nhiều nhất thương chút gia thịt. Viên Thuật đối với cái này không chỉ có không tức giận, trái lại hết sức cao hứng. Loại tình huống này liền tốt nhất, chỉ cần không trở ngại chính mình liền có thể. Hơn nữa nếu là hai nhà này thật sự ném đến Viên Thuật dưới trướng, Viên Thuật còn có chút đau đầu đâu. Nếu là tiếp nhận, Viên Thuật bản ý là muốn suy yếu bọn hắn, nhưng tạm thời cũng không cách nào cho bọn hắn mang đến mới lợi ích, cái này làm vô cùng xấu hổ, cũng không thể cho thêm những cái này thế ra nhiều chút trước con đi. Nếu là không tiếp thu, song phương sợ rằng liền sẽ rách mặt, đối phương cũng sẽ không lại nuông chiều mình. Bất quá loại chuyện này không có phát sinh, may là đám này lão hồ ly đều nghị chỉnh lưng chừng chi thế, chân đạp 2 chiếc thuyền, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cục diện bây giờ ở Viên Thuật nhìn đến vừa vặn là tốt nhất tình huống. Chính mình cùng thế gia sinh ra xung đột lợi ích, thế nhưng song phương cũng không tranh đấu, mà là lẫn nhau thỏa hiệp. Thế gia tuy nhiên lẫn nhau đối kháng mình, thế nhưng chính mình cũng không phải một khối tấm sắt, gần nửa người bảo trì trung lập, làm cho bọn hắn cũng không dám bạo động. Lại cho mình chút thời gian, nếu là mình có thể sáng tạo ra mới lợi ích, như vậy tự nhiên sẽ có một chút thế gia đầu phục mình, toàn bộ thế gia liên minh cũng sẽ tự sụp đổ. Chương 36, Kim Lăng Nguyên Hạo, lại xảy ra vấn đề gì? Nhìn dưới đài vẻ mặt cương trực Điền Phong, Viên Thuật bất đắc dĩ che lại trán của mình. Cái này Điền Phong thật là cái chết suy nghĩ, chính mình sự tình đều bố trí xuống, để chính bọn hắn tùy cơ ứng biến. Có thể hắn còn là mỗi lần gặp phải chuyện cần lựa chọn đều muốn tới hỏi mình, để cho mình quyết định. Viên Thuật hiện tại cũng biết hàng này vì sao ở Viên Tiệu nơi đó bị ghét bỏ. Chính là Viên Thuật cái này tốt tính tình đều có chút không chịu được nổi. Nhìn Viên Thuật một bộ không nhịn được hình dạng, Điền Phong coi như không thấy, chủ công, chân ra cùng mấy chục vạn hoàng cân đều đến. Xin hỏi chủ công như xử lý ra sao? Nga. Nghe cũng không phải là trước đó những cái kia không đáng kể việc nhỏ, Viên Thuật nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đem Phụng Hiếu cùng Tuân Du gọi tới. Là. Từ Thụ đang vì lưu dân cùng khai khẩn đất hoang vấn đề bận rộn đuổi. mà Cố Ung cũng đội vàng ở tuyển chọn sĩ tử, an bài quân lại. Hiện tại Viên Thuật thủ hạ cũng chỉ thừa lại cái này ba cái mưu sĩ còn có nhà rỗi. Không lâu, lung la lung lay Quách Gia cùng thoạt nhìn có chút ngốc Tuân Du chậm gì gì tới. Nhìn trước mắt ba cái mưu sĩ, một cái khuôn mặt nghiêm túc phảng phất chính mình nợ tiền hắn giống nhau. Một cái cả lơ phất phơ, tàn mạn đến cực điểm, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu. Cái cuối cùng lại là ngơ ngác đứng ở nơi đó, thoạt nhìn có chút ngốc không nói, còn dường như tỉnh không phải tỉnh hình dạng. Viên Thuật cảm giác đầu mình đều đau, trong lịch sử Tào Tháo bệnh đau đầu chính là như thế tới đi. Phụ Hiếu, trọng cảnh không phải là cùng ngươi nói không thể trong vòng một năm uống rượu sao? Đem trong tay hồ lô rượu cho ta ném sang một bên. Lung lay lúc lắc Quách Gia vừa nghe lời này, nhanh chóng đem hồ lô rượu mở ra, cô đô rót vài ngụm, sau đó vẻ mặt đáng tiếc đem còn dư lại gần nửa rượu hồ lô ném vào góc tường. Viên Thuật vẻ mặt hắc tuyến nhìn một màn này, Phụng Hiếu, trọng cảnh nói ngươi cần phải nghe vào thai, không muốn không coi ra gì. Đây là vì chính ngươi phụ trách, ta cũng không hy vọng ta còn không có nhất thống thiên hạ ngươi liền tráng niên mất sớm. Quách Gia ở rượu, ách, ra biết. Điền Phong lúc này nhìn không được, lại đứng dậy chỉ trích Quách Gia hành vi không kiểm soát. Nhìn giáo huấn người liền thao thao bất tuyệt Điền Phong, đang thần du Quách Gia, đứng ngủ thiếp đi Tuân Du, Viên Thuật hung ác vô vô cái bản. Tốt tốt, đều nghiêm túc một chút, nói chính sự. Phía dưới ba người mới phát hiện chính mình có chút quá phận, trương trạc đàng hoàng đứng thành một hàng. Hắc Sơn cùng Thanh Châu tổng cộng khoảng chừng gần 100 vạn lưu dân đã đến Dương Châu cảnh nội. Những cái này gần nửa đều là thanh tráng nhân khẩu nên làm sao xử lý, các vị nói quan điểm của mình đi. Điền Phong trước đứng dậy, chủ công, nhóm người này tuyệt không thể tùy ý đem bọn hắn đánh tan đến Giang Đông. Một mặt, những người này cũng đều là hoàng cân dư đảng, phần nhiều là trải qua chiến sự thanh tráng, như thế làm quá lãng phí. Về phương diện khác, cái này 100 vạn người thế nhưng là tiếp cận Dương Châu 1/4 nhân khẩu, hơn nữa hoàn toàn không có thế gia lưu lại dấu vết, chính là chúng ta cần nhất mách tính. Vậy theo Nguyên Hạo chi kiến, nên làm sao? Chúng ta có thể đơn độc vạch ra một phương để những người này ở lại, phái Tâm Phúc đơn độc quản lý. Hơn nữa những người này phần nhiều là thanh tráng, chính là khai khẩn đất hoang cùng làm binh sĩ tốt nhất nhân tuyển. Viên Thuật gật gật đầu, Quách Gia đứng dậy, chủ công, chúng ta còn nên mở rộng quân đội, một cái Dương Châu 8 vạn binh sĩ còn là có chút thiếu. Nghe đến đó, Điền Phong nháy mắt liền nổi điên, Phùng Hiếu, ngươi nói cái gì đâu? 8 vạn binh sĩ còn chưa đủ sao? Ngươi cũng biết cái này 8 vạn binh sĩ lại thêm các quận huyện đóng giữ binh cần lương bổng chúng ta Dương Châu không cách nào gánh vác. Quách Gia cười cười, không có chuyện gì, chủ công không phải đã nói rồi sao? Chúng ta rất nhanh liền có thể giàu lên. Huống chi khả năng sau đó không lâu chúng ta liền sẽ gặp phải chút phiền phức, nhiều chút binh sĩ cũng rất tốt. Tuân Du ở Quách Gia nói nửa câu sau nói thời gian đột nhiên mở mắt ra, muốn nói gì, nhưng một lát sau lại lần nữa ngậm miệng lại. Điền Phong vẫn cứ tức giận nói, Phùng Hiếu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Việc này đều không có định số, làm sao có thể như thế qua loa. Tuân Du cái này một mực giả chết người lúc này bất thình lình lên tiếng, ta cảm thấy Phụng Hiếu nói nên không sai. Nghe được hai người này đều nói như vậy, Điền Phong cũng bình tĩnh lại. Quách Gia cùng Tuân Du trình độ nào đó là dường như Điền Phong thêm từ thụ giống nhau hoàn mỹ tổ hợp. Quách Gia thiên phú là tương tự với tiên đoán, nhưng lại có thể lợi dụng ý chí quấy dày thực tế năng lực. Bình thường tính không tự chủ sẽ nói ra một ít tương lai khả năng phát sinh chuyện, có chút tương tự với miệng quả đen. Nhưng loại này tiên đoán không chỉ có xấu, còn có tốt. Hơn nữa Quách Gia thậm chí có thể trình độ nhất định ảnh hưởng loại này tiên đoán. Nói thí dụ như trong lịch sử Quách Gia nói Tôn Sách sẽ chết, nguyên bản còn sống tỷ lệ ít hơn 50 Tôn Sách liền tất nhiên sẽ chết. Tiên đoán quan độ chi chiến Viên Thiệu sẽ thua, kết quả Viên Thiệu liền thua. Bất quá loại này tiên đoán cơ bản không thể khống, hơn nữa còn phải căn cứ nhất định hiện thực cơ sở. Nói thí dụ như Tôn Sách chết, nhất định phải có người muốn ám sát Tôn Sách, hơn nữa tỷ lệ thành công vượt qua một nửa, Quách Gia mới có thể sinh ra hắn hẳn phải chết tiên đoán. Mà lần này Quách Gia vô ý thức cho ra hai cái tiên đoán. Một cái là Dương Châu rất nhanh sẽ dường như Viên Thuật nói giống nhau giàu lên, một cái là không lâu Dương Châu sẽ xuất hiện một ít phiền phức nhỏ. Một tốt một xấu, đây cũng là Tuân Du ở Quách Gia sắp sửa nói ra nửa câu sau thời gian muốn ngăn cản Quách Gia nguyên nhân. Tuân Du trực giác vừa khéo có thể cùng Quách Gia hoàn mỹ phối hợp. Ở Quách Gia sắp sửa vô ý thức tiên đoán ra không tốt chuyện thời gian, Tuân Du có thể sớm dự cảm đến, cũng ngăn cản. Hai người này kết hợp lại chính là hoàng kim hợp tác. Mà lần này Tuân Du không có ngăn cản, cũng là bởi vì hắn còn dự cảm đến lần này phiền phức khả năng mang tới lợi nhiều hơn hại. Cùng tồn tại Viên Thuật dưới trướng hiệu lực, đối với Quách Gia cùng Tuân Du Thiên Phú Điền Phong vẫn mơ hồ có hiểu biết. Cho nên đối mặt hai người đề nghị, Điền Phong không có lại phản đối. Dường như nghịch thiên thiên phú đều có chút đặc biệt tác dụng phụ. Nói thí dụ như Quách Gia thiên phú là suy đoán hình tiên đoán, bởi thế hắn bình thường biểu hiện chính là không đứng đắn, chính mình cũng không biết chính mình sẽ nói gì tiếp. Mà Tuân Du thiên phú là trực giác, cho nên Tuân Du ngũ cảm đều tương đối kém, thoạt nhìn liền so sánh chất phác, ngơ ngác, ngây ngốc. Đã hai người đều nói như vậy hai chuyện này phát sinh liền căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, Điền Phong cũng không thể không thỏa hiệp. Viên Thuật gật gật đầu, nhiều như vậy chất lượng tốt nguồn mộ lính, nếu để cho bọn hắn toàn bộ đi làm ruộng, chính mình còn thật có chút không bỏ được. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy trước tiên ở trong những người này lại mộ binh 5 vạn đại quân. Mặt khác, những người này giống như Điền Phong lời nói tập trung quản lý, an trí địa điểm liền ở Mặt Lăng. Mặt Lăng? Quách Gia đám người tò mò hỏi. Chỗ này ba người dường như chưa từng nghe nói qua, nên là một cái không bắt mắt huyện thành nhỏ. Không sai, mặc dù bây giờ chỉ là cái huyện thành nhỏ, nhưng không lâu sau đó nơi này chính là ta Giang Đông ngày sau đô thành. Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ, Mặt Lăng thay tên làm Kim Lăng. Viên Thuật lời nói địa phương chính là hậu thế Nam Kinh, cái này vị trí địa lý hậu đãi, chiếm giữ giao thông yếu đạo thạch đầu thành. Ngày sau Viên Thuật muốn phát triển mạnh thương nghiệp, chỗ này chính là một cái trọng yếu trạm trung chuyển, Nam Lai Bắc Vãng thương nhân hết sức nhiều. Hơn nữa cái thế giới này phong thủy cũng không phải thổi. Ở trên Kim Lăng bầu trời, Viên Thuật nhìn đến có thể so với Lạc Dương thành bầu trời khí tím. Lấy đây làm đô thành, Viên Thuật dưới trướng thế lực tiềm lực còn có thể nho nhỏ để cao một cấp bậc. Viên Thuật nhìn xa đông phương, phản phất nhìn đến cái kia trải qua vô số hưng suy lục triều cố đô, cái kia bị Tần Thủy Hoàng kiên kỵ vương hưng chi địa. Chương 37, thương thuế những cái này hoàng cân lưu dân liền để cho bọn hắn ở Kim Lăng phụ cận định cư. Như trước áp dụng lấy công thay cứu trợ phương pháp, bất quá lần này muốn đem phần lớn nhân lực dùng cho Kim Lăng thành kiến tạo. Kim Lăng thành phụ cận hòn đá cùng đầu gỗ cũng không thiếu, hơn nửa năm thời gian nên có thể xây không sai biệt lắm. Hơn nữa chung quanh thổ địa màu mỡ, lâm giang không thiếu nước, tùy tiện liền có thể mở ra trên trăm vạn khoảnh ruộng tốt, các phương diện đều hết sức hoàn mỹ. Điền Phong, chuyện này liền do ngươi phụ trách. Đem những cái kia phụ trách phòng ốc kiến thiết công tượng điều ra một nửa, đi cho ta kiến thiết Kim Lăng thành. Nhớ kỹ, nhất định phải đầy đủ dung nạp trăm vạn người đã ngoài, còn có một chút yêu cầu ta sau đó viết cho ngươi. T. Nghe được Viên Thuật nói, ba người đều hít hơi khí lạnh. Chủ công, có thể dung nạp trăm vạn người đã ngoài. Điều kiện này đúng hay không có hơi quá? Viên Thuật cười cười, qua sao? Không phải chính là hai cái Lạc Dương nhân khẩu mà thôi. Chúng ta đã muốn xây thành, liền muốn một bước đến nơi. Dù sao ở chúng ta có thể nhất thống thiên hạ trước đó, nơi này đều sẽ làm chúng ta đô thành, tự nhiên muốn đại khí một ít. Ba người nghe đến đó sắp làm nhất thống trước thủ đô, tự nhiên liền thu hồi ý kiến của mình. Viên Thuật lúc này trong lòng lại bắt đầu sống động lên, cái gì đường hầm à, cống thoát nước à, đều muốn một bước đến nơi xây xong. Tốt nhất còn có thể xây cái cùng Nam Kinh giống nhau Huyền Vũ Hồ, đợi đến mùa hè có thể đi vào hầm mát. Suy nghĩ một chút, Viên Thuật lại thất thần. Phía dưới Điền Phong thấy đến một màn này, ho nhẹ một tiếng, chủ công, như vậy chân gia làm sao bây giờ? Viên Thuật cười thần bí, đã chân gia đã tới, như vậy có một số việc liền có thể bắt đầu. Nghe đến đó, mọi người đều dựng lên lỗ tai. Dù sao Viên Thuật đã từng nói, thương nghiệp mới là tương lai thuế thu đầu lớn, mọi người mặc dù có chút không tin, nhưng vẫn là đối Viên Thuật sắp khai triển một ít động tác cùng chính sách cảm thấy hiếu kỳ. Đầu tiên, chúng ta Dương Châu bị bỏ thuế quan, tính mân tiền các loại trừ thuế nông nghiệp cùng thuế đầu người bên ngoài tất cả thuế. Lời này vừa nói xong, Điền Phong liền đứng dậy, chủ công không thể. Ta Giang Đông thuế thu vốn là ít, lại bị bỏ những cái này thuế thu, làm sao có thể nuôi nổi nhiều như vậy quân đội, duy trì quan phủ vận hành bình thường. Viên Thuật trong lòng thở dài, liền biết những người này sẽ là cái phản ứng này. Kỳ thực Viên Thuật ban đầu muốn đem thuế đầu người cũng bỏ đi, bất quá suy nghĩ đến Điền Phong rất khả năng lấy cái chết căng dán, Viên Thuật quả đoán buông tha cái này tuyển chọn, từ từ sẽ đến đi, ngược lại không đổi. Kết quả chính là thủ tiêu những cái này không thể mang đến bao nhiêu lợi ích tạp thuế, cũng bị Điền Phong mãnh liệt phản đối. Nguyên Hạo, ý nghĩ của ngươi ta rõ ràng, thế nhưng là có bỏ mới có được. Những cái này tạp thuế đối với chúng ta mà nói cũng không coi là nhiều, không đến tổng thuế thu hai thành. Hủy bỏ trừ những cái này tạp thuế sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn thương nhân tới, bọn hắn sẽ mang đến càng nhiều hơn vật tư. Có thể lưu thông tiền mới là tài nguyên, đặt ở trong thương khố chỉ là một đống phế đồng. Thương nhân nhiều chúng ta tài phú mới sẽ chân chính lưu thông lên, mới có thể sinh ra càng lớn tài phú. Hơn nữa ta cũng không phải chỉ là hủy bỏ thuế thu, tiếp xuống chúng ta còn muốn thêm thu một loại thương thuế, thuế giao dịch. Điền Phong nghe được sau trầm mặc không nói, mấy thứ này hắn cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là từ xưa đến nay đều là như thế thu thuế, Điền Phong nhất thời không tiếp thu được Viên Thuật cải biến. Cổ đại thương nghiệp cùng thương nhân hết sức bị người coi thường, bị coi như đầu cơ tích trữ, không thể sáng tạo tư nguyên không làm mà hưởng người. Cho nên đối với những người này, tất cả người thống trị trong tiềm thức đều so sánh chán ghét, tự nhiên thương thuế có thể thu bao nhiêu liền thu bao nhiêu, trọng đông ngữ thương. Thương thuế từ có thương nhân tới nay liền hết sức siêu cao thuế nặng, các loại bừa bộn thuế vững vàng trói buộc lại thương nhân, làm cho bọn hắn lợi ích căn bản khó có thể bảo chứng. Tuy nhiên Điền Phong không đồng ý loại chuyện này, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra làm sao phản bác Viên Thuật, chỉ có thể trầm mặc không nói. Thuế giao dịch. Quách Gia lại có chút tò mò hỏi. Không sai, thủ tiêu tất cả tạp thuế, chỉ trưng thu thuế giao dịch. Tức làm thương nhân đã tiến hành thương phẩm giao dịch xong sau, căn cứ giao dịch ngạch đối bán ra thương phẩm thương nhân thu lấy thuế má. Thuế suất trước hết khống chế ở chừng 5, căn cứ giao dịch thương phẩm cái khác điều chỉnh, cụ thể chi tiết liền giao cho Nguyên Hạo xử lý đi. Điền Phong nghe lời này sau, còn là có chút lo lắng nói, chủ công, phương pháp này còn chưa thực tiễn qua, đúng hay không phải thận trọng một ít, nếu không chọn trước một chỗ thành trì thí nghiệm một lần. Viên Thuật khoát khoát tay, Nguyên Hạo không cần nói nữa, cứ làm như vậy đi. Đùa giỡn, đây chính là vô số lịch sử thực tiễn sau cho ra sự thật. Thương nhân tầm quan trọng Viên Thuật so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bất quá cái này thời đại dù sao vật tư tương đối thiếu thốn, không giống hậu thế thông thường lương thực thịt ăn căn bản không thiếu. Viên Thuật còn là muốn đem phần lớn tinh lực đặt ở nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp, thương nghiệp chỉ là làm bổ sung. Viên Thuật quyền uy là tuyệt đối, Điền Phong nghe được sau không nói nữa, trầm mặc lui về đội ngũ. Đúng, công đạt, những cái kia thế gia gần nhất có cái gì động tĩnh sao? Tuân Du đứng dậy, bẩm chủ công, những cái này thế gia tuy nhiên rất có phê bình kín đáo, nhưng tổng thể đến nói còn tính thành thật. Chủ công Mệnh Nguyên Thắng ở phân công quan lại thời gian hơi khuynh hướng Cô gia cùng Chu gia, cảnh này khiến những gia tộc khác cùng hai nhà này đã sinh một chút hiềm khích. Bất quá, gần nhất Trương gia dường như trong tối có chút dị động, ở liên hệ Đan Dương quận một ít sơn biệt người, dường như muốn có hành động, không thể không phòng. Nghe đến đó, Viên Thuật trong nháy mắt nhớ lại Dương Châu trừ thế gia khác một đại hai hoàng ẩm, sơn biệt người. Những cái này ẩn nút ở trong núi, bình thường đi ra cướp đoạt cùng tấn công người Hán thôn xóm cùng thành trì dã man nhân, thế nhưng là trong lịch sử Đông Nô từ đầu đến cuối đều có chút đau đầu tồn tại. Hiện tại Trương gia cùng đám người này người thông đồng lên, rõ ràng không phải là chuyện gì tốt. Bọn hắn chính là vì xâm chiếm Đan Dương thành trì, cho mình một cái hạ mã uy. Bất quá đối mặt những cái này đánh không lại liền chạy, ẩn nút ở trong núi sơn biển người, Viên Thuật thật đúng là có chút không thể làm gì. Phùng Hiếu, ngươi có gì lương sách? Quách Gia trầm ngâm chốc lát, chủ công, những cái này sơn biệt người chiến thắng không khó, khó khăn chính là đem hắn triệt để thu phục. Gia cho rằng lần này Trương gia cấu kết sơn biệt người, chưa chắc là chuyện xấu, chúng ta vừa khéo có thể thừa cơ đem sơn biệt người cái này tai họa ngầm giải quyết hơn phân nửa. Nghe đến đó, Viên Thuật mắt sáng lên, nga. Phùng Hiếu ngươi nói tiếp, những người này mục đích đơn giản chính là Đan Dương quận, chúng ta sao không lấy Đan Dương làm mồi, đem sơn biệt người đại quân dẫn tới đây, một lưới bắt hết. Chỉ cần đem những cái này sơn biệt lực lượng trung kiên tiêu trừ, như vậy còn dư lại sơn biệt xuất lại liền dễ làm. Viên Thuật nhíu mày lại, thế nhưng là những cái này sơn biệt người lại không đốc, có Trương gia âm thầm mật báo, chúng ta chỉ cần điều động đại quân cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện dị thường. Hơn nữa, còn dư lại sơn biệt người đều giấu ở trong núi, đại quân tiến vào đi bọn hắn tất nhiên cũng sẽ sớm phát hiện cũng chạy trốn, làm sao bây giờ? Quách Gia cười thần bí, người khác đối với cái này không có biện pháp, chủ công ngươi lại bất động. Đừng quên, chủ công ngươi thủ hạ còn có hai lá vương bài đâu. Nghe đến đó, Viên Thuật bừng tỉnh đại ngộ, mình làm sao đem hãm trận doanh cùng tiên đăng tử sĩ quên? Cái này hai chi cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, phối hợp lại càng là vô địch. Một công một thủ, kết hợp lại 10 vạn đại quân cũng không làm gì được. Hơn nữa cái này hai chi tinh nhuệ chính mình quy mô liền nhỏ, hơn nữa bị Viên Thuật giấu giếm rất sâu, cơ bản sẽ không bị người ngoài phát hiện. Chính là tùy tiện điều động cũng không muốn người biết, lẻn vào trong núi tập kích sơn biệt người bọn hắn cũng cơ bản không biện pháp gì. Ngẫm lại những cái kia rất có man lực sơn biệt người, Viên Thuật trong lòng vui vẻ, chính mình cần người xem ra là không thiếu. Chương 38, thông minh nữ nhân cùng Điền Phong ba người thương lượng xong thương thuế sự tình sau, Viên Thuật liền để cho Điền Phong cùng Tuân Du trở về, chính mình mang theo Quách Gia đi nhìn xem chân gia tình huống, thuận tiện đem Trần Mật đưa trở về. Lại nói khoảng thời gian này Viên Diệu cùng Tôn Sách Chu Du cảm tình tiến bộ nhanh chóng, trước đây còn có chút căm thù ba người hiện tại thật sự là tốt cùng thân huynh đệ giống nhau. Viên Thuật đem Trần Mật mang đến sau, cái này tiểu ma nữ liền lộ ra ban đầu diện mạo, không giống trước đó thuộc nữ, như cái tiểu bá vương hoa giống nhau, rất nhanh cùng ba người hòa mình. Viên Thuật cũng không có nói cho Viên Diệu mình cho hắn tìm như thế một cái nàng dâu, Trần Mật cũng không có nói, chỉ là âm thầm quan sát chính mình cái này tương lai phu quân. Không thể không nói Viên Diệu khoảng thời gian này tiến bộ thật sự rất lớn. Viên Thuật vừa trở về thời gian Viên Diệu liền hào hứng tìm tới, ngay trước mặt Viên Thuật cùng Tôn Sách đơn đấu, hơn nữa tuy nhiên gian nan nhưng thành công ở trên tay Tôn Sách chống đỡ hơn 10 hiệp sau mới bị đánh ngã xuống đất. Viên Thuật nhìn ra Tôn Sách hơi có chút thả nước, đánh không quá cuồng bạo, có nơi thú liễm, bất quá Viên Diệu có thể làm thành dạng này cũng phi thường ra Viên Thuật kỳ vọng. Vì vậy cuối cùng Viên Thuật vui mừng cho hắn một cái bách nhân tướng chức quan, xếp ở đã thăng làm quân hầu Tôn Sách thủ hạ. Hai tháng này Tôn Sách căn cứ ra học, trên thống soái tiến bộ cũng hết sức nhanh, Viên Thuật khảo hạch bên dưới đem hắn thăng làm thống soái một khúc 500 người quân hầu, xếp ở thân là giáo úy Chu Du bên dưới. Mà Chu Du, Viên Thuật chỉ có thể cảm thán đây thật là cái trời sinh soái tài, dùng không đến một tuần, liền đem dưới trướng toàn bộ chết phục. Bài binh bố trận như nước chảy mây trôi thông thường, đã có cái kia phất tay giữa tưởng lỗ tan thành mây khói mị Chu Lang mô hình. Dưới trướng binh sĩ ở Chu Du thống soái bên dưới, chiến lược xếp ở Trình Phổ thủ hạ bộ khúc hàng trước nhất. Tôn Kiên thủ hạ bốn đại tướng, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu, một người thống lĩnh một doanh. Chu Du thống lĩnh bộ khúc liền ở Trình Phổ bên dưới. Nhìn đến cái này ba tiểu bà tháng ngắn ngủi tiến bộ to lớn như thế, Viên Thuật chỉ có thể cảm khái Tôn Kiên giáo dục hài tử bản lĩnh thật là mạnh. Tôn Kiên mặc dù là cái rễ cỏ, thế nhưng họ Tôn lại sống ở Giang Đông, trong nhà còn có bản Tôn Tử binh pháp, tự nhiên liền lấy Xuân Thu thời kỳ binh thánh Tôn Vũ hậu nhân tự cho mình là. Không sai, đây chính là trong lịch sử Tôn Kiên lập nghiệp cơ sở một trong. Mỗi cái người thống trị đều muốn trên mặt mình thiết bảng, lấy tới tôn lên mình cao quý, thành sự cũng không phải trùng hợp, mà là tự thân có nội tình. Bất quá cái này cũng không có gì, ai không muốn có cái danh thanh tốt đâu. Hơn nữa ai cũng không cách nào chứng minh Tôn Kiên không phải là Tôn Vũ hậu đại đúng hay không, nói không chừng chính là thật sự đâu. Đã không có cái khác cái gọi là Tôn Vũ truyền nhân, như vậy Tôn Kiên dĩ nhiên chính là thật sự. Liên cùng Lưu Bị, tuy nói Trung Sơn Tĩnh Vương hậu nhân cái danh này có chút được cười, nhưng luận hắn bối phận đúng là đại Hán thiên tử hoàng thúc giống nhau, không có ma bệnh. Bất quá Tôn Kiên tuy nhiên không chắc là Tôn Vũ hậu đại, thế nhưng trong nhà tổ truyền Tôn Tử binh pháp lại không phải là giả. Tôn Tử binh pháp tuy nhiên các đại thế gia cơ bản đều có dành riêng, nhưng Tôn Kiên bản này tương đối mà nói đủ một ít, cùng Viên Thuật gặp qua Viên gia bản kia không sai biệt lắm. Nhìn đến con của mình có tiên đồ, Viên Thuật nội tâm còn là phi thường vui mừng, trong lòng làm Tôn Kiên yên lặng điểm cái tán. Viên Thuật cũng ở Tôn Kiên nhà nhìn đến hắn cái kia 6 tuổi lớn nhị nhi tử Tôn Quyền. Cái này trong lịch sử Giang Đông bá chủ, Giang Đông Bích Nhãn Nhi, bây giờ còn là cái chảy nước mũi tiểu thí hải, một cái đi theo Tôn Sách phía sau lắc lư một cái tiểu theo đôi. Bất quá ở trong mắt của hắn thỉnh thoảng có thể nhìn ra một đạo tinh mang, đây là cái giỏi về ngụy trang phúc hắc tiểu quỷ. Viên Thuật lúc đó hung ác sờ sờ hắn đầu, trong lòng nói thầm, tiểu thí hải, đời này ngươi cũng đừng nghĩ như trong lịch sử như vậy này, ngoan ngoãn làm ta con nuôi đi. Sinh ra một cái tôn trọng yêu, hắc hắc. Sau đó cái này không biết xấu hổ liền thuận Tôn Sách bối phận, đem Tôn Quyền đồng dạng định vị làm con nuôi của mình. Tôn Kiên tự nhiên không chút phản đối, trái lại thập phần vui vẻ, nhìn đến Viên Thuật đối với mình một nhà hết sức quan tâm, thật sự là quá tốt. Viên Thuật trong lòng liền càng thoải mái, mình bây giờ bằng với hoàn toàn tiếp nhận trong lịch sử Tôn gia thế lực, tiện đường cộng thêm Lữ Bố hai viên đại tướng, Tào Tháo hai tên mưu sĩ thêm một cái bảo tiêu, Viên Thiệu hai tên mưu sĩ cộng thêm một viên đại tướng, Lưu Bị hai viên đại tướng. Dạng này vừa khéo, cái này mấy nhà thực lực liền cùng trong lịch sử không sai biệt lắm, sẽ không mất đi cân đối, liền để cho bọn hắn ở Bắc Phương chậm rãi đánh đi. Đợi đến chính mình thống nhất Nam Vương, lại phát triển mấy năm, một bàn tay đập chết bọn hắn toàn bộ. Chân gia thật không hổ là hắn mặt bốn đại thương gia đứng đầu, vừa đi tới nơi này liền giá cao mua lại một tòa hào trạch, đồng thời mang đến đại lượng vật tư. Viên Thuật nhìn trước cửa lui tới xe cộ, cũng thật sâu may mắn như thế một cái đại thổ hào bị chính mình kéo tới. Nắm chân mật, mang theo Quách gia cùng Điển Vi, Viên Thuật đi tới Chân gia. Ra cửa tới đón tiếp chính là cái mỹ mạo thiếu phụ, vẻ mặt cung kính đứng ở Chân gia trước cửa. Chân mật nhìn đến phụ nhân sau, lập tức hất ra Viên Thuật tay nào tới. Mà Viên Thuật lại là có chút ngây người, Chân gia ở đây gia chủ dĩ nhiên là cái nữ nhân. Trương Thị cũng nhìn thấu Viên Thuật kinh ngạc, không nhanh không chậm nói, thiếp qua đời phu quân Chân Dật chính thê Trương Thị, gặp qua tướng quân. Nghe nói như thế, Viên Thuật rõ ràng, Chân Dật chết, trước khi chết an bài chính mình phu nhân mang theo người nhà cùng gần nửa gia nghiệp đi tới Viên Thuật nơi này đặt chân. Nhìn đến Chân Dật tầm mắt còn không tệ lắm, lại có thể như thế quả đoán làm ra như thế an bài. Trương Thị đối với Viên Thuật rõ ràng hết sức kính nể. Nhà mình phu quân ánh mắt Trương Thị hết sức rõ ràng, Viên Thuật bị hắn cho rằng là vương bá chi tư, tối thiểu ngày sau cũng có thể theo Giang Cát Cứ thành một phương bá nghiệp. Chính mình chỉ cần an ổn nghe Viên Thuật nói, theo sát Viên Thuật bước chân, ngày sau Chân gia tất nhiên không thể hạ lượng. Viên Thuật nhìn đến Trương Thị như thế khiêm tốn, cũng âm thầm gật gật đầu, người này hẳn không phải là cái thấy lợi tối mắt tầm nhìn hạn hẹp người, như vậy sự tình liền dễ làm. Hơn nữa Trương Thị trên đầu thâm lam sắc bừng sáng chứng minh nữ nhân này cũng không phải là cái bình hoa, là có chân chính năng lực người. Đi vào đại sảnh, tùy tiện hàn huyên vài câu, mấy người liền bắt đầu nói tới chính sự. Phu nhân, ngươi đã tới, như vậy liền nói rõ ngươi coi trọng ta Viên Thuật, nguyện ý chống đỡ ta đúng không? Không sai, phu quân trước khi lâm trung bàn giao, ta Giang Đông Chân gia nhất định nghe theo tướng quân, tuyệt không hài lòng. Nghe lời này, Viên Thuật hài lòng gật gật đầu. Đã dạng này, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi Chân gia. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Chân gia coi như ta Viên Thuật quan thương. Không biết tướng quân lời nói quan thương là vì sao? Viên Thuật cười cười, chính là chuyên môn vì ta Giang Đông phục vụ, thu vào ta dưới trướng thế lực chăm sóc cùng nâng đỡ thương gia. Trương Thị ánh mắt ngưng tụ, dường như chính mình gặp phải Chân gia một trận đại kỳ ngộ. Cái kia không biết ta Chân gia cần phải bỏ ra cái gì? Viên Thuật cười cười, hắn ưa thích người thông minh, cho dù là nữ nhân, đương nhiên nữ nhân này không thể là chính mình phu nhân. Chân gia phải bỏ ra chính là trung thành, là tự thân cao thượng, đương nhiên còn có lợi ích, chín thành lợi ích. Chương 39, giàu nghèo Trương Thị đối mặt Viên Thuật đòi chín thành lợi ích loại này yêu cầu vô lý, không có bất kỳ phẫn nộ, lập tức liền vẻ mặt chấn định gật đầu đáp ứng. Viên Thuật ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nữ nhân này, khó lường. Trương Thị tự nhiên biết nhận đến một châu chính phủ bảo hộ cùng chống đỡ là cái gì khái niệm, không chút khoa trương đến nói, chỉ bằng lời này, Trương Thị đều nguyện lấy ra hơn phân nửa gia nghiệp đi đổi lấy. Chân gia trở thành quan thương sau, không nói cái khác, tối thiểu sẽ không lại bị người khác cưỡng đoạt. Muốn biết, cái này thời đại thương gia thế nhưng là ai cũng muốn cắn hai miệng hơn nữa cơ bản không có phản kháng năng lực thì mỡ. Tùy tiện tới cái loại nhỏ thế gia đều có thể tới chiếm chút tiện nghi. Chân gia làm đến như thế lớn, có vật tư cùng con đường vô số, nhưng như trước không có gì phản kháng năng lực. Hàng năm tổn thất đổ vật tính thành tiền tài đều tiếp cận Chân gia ba thành lợi nhuận. Viên Thuật nguyện ý đem Chân gia lợi ích cùng chính phủ lợi ích buộc chung một chỗ, đây quả thực là thiên đại chuyện tốt. Liên dường như ngươi là cái tiểu phu ông, quốc gia thủ phủ tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác, hắn bảo kê ngươi, mang theo ngươi cùng một chỗ kiếm tiền, nhưng muốn thu ngươi 90 lợi ích giống nhau. 10 người có 9 cái đã ngoài đều sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Đây chính là tiểu doanh nghiệp tư nhân lắc mình biến hóa thành đại doanh nghiệp nhà nước tiết tấu. Viên Thuật tự nhiên cũng biết Chân gia sẽ không cự tuyệt điều kiện của mình, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng không trả giá một phen. Nhìn đến đối phương như thế tức thời, Viên Thuật tự nhiên liền không lại giữ lại. Đã phu nhân đáp ứng như thế quả quyết, như vậy ta trước hết cùng phu nhân đảm mấy cái sinh ý. Nga. Tướng quân mời nói. Trương Thị ánh mắt sáng lên, chuyện chính tới. Ta dưới trướng có năng công xảo tượng sinh sản ra mấy món đồ này, có thể để cho Chân gia thay mặt tiêu thụ. Nói Viên Thuật để Quách gia cầm giá hai dạng đồ vật. Một khối tiểu gương kính, một bình nước hoa. Không sai, đây chính là xuyên Việt giả cần thiết một ít phát tài làm giàu tiểu phát minh. Viên Thuật tuy nhiên không biết cụ thể làm sao làm, thế nhưng hắn cung cấp một cách đại khái phương hướng, dưới trướng chuyên môn phụ trách công tượng liền có thể rất nhanh nghiên cứu ra được. Tỷ như thủy tinh là dùng hạt cát đốt thành, nhiều làm chút khác nhau chủng loại hạt cát, thử xem các loại phương thức, ngược lại chính là không ngừng tăng thêm các loại đồ vật phối hợp chế biến, hoặc là đối hạt cát trước tiến hành các loại xử lý, chậm rãi tự nhiên liền có thể tạo ra được. Nước hoa liền càng đơn giản, chính là cánh hoa áp xúc làm nóng các loại. Mấy thứ này tựa như một tầng cửa sổ giấy, vừa đâm liền mỡ. Cổ nhân tuyệt không thiếu khuyết động thủ năng lực cùng năng lực sáng tạo, chỉ là khuyết thiếu sáng tạo tinh thần cùng vật chất cơ sở. Viên Thuật bên này vừa mở miệng, nơi đó đủ loại xuyên qua cần thiết đồ vật liền chậm rãi thí nghiệm đi ra, hơn nữa phương pháp còn đang không ngừng ưu hóa. Một tháng này đã xuất hiện rất nhiều thành phẩm, hai cái này chính là trong đó một bộ phận. Viên Thuật muốn thừa dịp hiện tại thiên hạ còn không có loạn, kiếm một khoản xa xỉ phẩm tiền. Đợi đến thiên hạ đại loạn, mấy thứ này liền không tốt bán giá cao. Trương Thị vừa nhìn thấy cái tia tinh xảo gương kính, cùng với trong gương chính mình khuôn mặt, nhất thời liền không rời mắt được. Hiện tại chỉ có gương đồng, không chỉ có rửa ảnh thông thường, hơn nữa căn bản không thấy rõ nhan sắc. Gương kính loại này đại sát khí vừa lấy ra, nhất thời làm ở đây tất cả nữ nhân mắt đều thẳng. Nhìn đến trong gương chính mình rõ ràng hình chiếu, thậm chí ngay cả mỗi một cọng tóc dường như đều có thể thấy rõ, Trương Thị nhất thời ngồi không yên. Tướng quân, vật này thật sự có thể ta Chân gia thay mặt tiêu thụ sao? Đây là tự nhiên. Phu nhân, nơi này còn có một vật khác đâu. Trương Thị lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố, hơi bình phục lại tâm tình, mở ra tấm gương bên cạnh bình sứ. Bình sứ nắp vừa bị mở ra, nhất thời một cổ nồng nặc hương khí phát ra. Trương Thị ánh mắt sáng lên, đem bên trong dịch thể thoáng đổ ra một dọn, rơi vào trong tay chính mình. Nồng nặc hương khí nhất thời tràn ngập ra. Vật này tên gọi nước hoa, có thể thoa lên da, để trên thân người tản mát ra mê người hương thơm, hơn nữa có thể kéo dài rất lâu. Khác một vật tên gọi tấm gương, có thể rõ ràng chiếu ra người ảnh, có thể dùng ở trang điểm trang phục. Cái này hai kiện vật phẩm tin tưởng như phu nhân dạng này tiểu thư khuê các đều sẽ chạy theo như vịt, lượng tiêu thụ sẽ không thấp, liền giao cho phu nhân phụ trách tiêu thụ. Trương thị nhất thời kích động nói, không biết tướng quân có thể cung cấp bao nhiêu loại này tấm gương cùng nước hoa. Viên Thuật cười cười, vật lấy hi hữu làm quý, loại vật này tự nhiên không thể rất nhiều. Ta mỗi tháng sẽ cung cấp 1 vạn khối tấm gương cùng 3 vạn bình nước hoa, đều do chân gia phụ trách tiêu thụ, bất quá bởi vì vật này lợi nhuận giá trị quá lớn, lần này chân gia chỉ có thể được nửa thành lợi nhuận, không biết phu nhân có thể hay không tiếp thu. Trương thị nhất thời vui vẻ nói, tự nhiên. Hai thứ đồ này rất dễ liền có thể bán được 100 sâu trở lên tiền, 1 tháng thu vào tối thiểu ở 5 triệu sâu. Đây là khái niệm gì? Đi qua chân gia 1 năm thu vào nhiều nhất bất quá 100 vạn sâu, Dương Châu 1 năm thuế má bất quá 80 vạn sâu, bởi vậy có thể thấy đây là một cọc cỡ nào bạo lợi sinh ý. Bất quá nói trở lại, Dương Châu chính phủ là thật sự nghèo, thuế má dĩ nhiên còn không có một cái thương nhân thu vào nhiều. Bất quá cũng không chỉ có là Dương Châu, toàn bộ Đại Hán thuế thu đều không tính quá cao. Đây chính là cổ đại kinh tế một cái bế tắc. Bách tính không có tiền, quốc gia không có tiền, tuyệt đại bộ phận tài phú đều tập trung ở thế gia thân hảo cùng thương nhân trong tay. Ngẫm lại minh mặt những quan viên kia có nhiều phú, phong ốc thành nghìn, thổ địa lấy vạn mẫu đi. Kết quả Sùng Trinh còn nghèo thành cái kia quỷ hình dạng, cung điện hư đều không dám sửa. Đại Hán người giàu không ít, bất quá bọn hắn trong tay tài phú phần nhiều là chỉ vào không ra, đặt ở trong thương khố mốc meo. Nước hoa này cùng tấm gương vừa ra, tất nhiên sẽ làm vô số phụ nhân tiểu thư đều điên cuồng, những cái này phú hào cũng tất nhiên sẽ rất hùng hồn ra tiền. Cái này thời đại có thể nói không đến 5 người giàu chiếm giữ 95 trở lên tài phú, Viên Thuật hiện tại chính là muốn từ những cái này người giàu trong tay moi ra tiền. Cũng không oán cổ đại nhiều như vậy bách tính ăn không nổi cơm, bởi vì tài phú đều tập trung vào một nhóm nhỏ người trong tay. Hơn nữa bọn hắn tài phú chỉ vào không ra, chỉ biết bóc lột người nghèo, góp tiền góp đất, dạng này chỉ có thể dẫn đến tài phú càng ngày càng ít, tài nguyên vĩnh viễn không đủ dùng. Viên Thuật bây giờ muốn làm chính là để nhóm này chỉ vào không ra người giàu đem tiền tốn ra, để tầng dưới chốt bách tính giàu lên. Nước hoa cùng tấm gương chính là Viên Thuật đi ra bước đầu tiên. Mặt khác, ta còn cần một ít chuyện cần phu nhân giúp đỡ. Tướng quân xin phân phó. 2 tháng sau, ta đem ở Kim Lăng Thành, cũng chính là trước đó Mạt Lăng huyện vì ta một ít thương phẩm tìm kiếm người bán. Những cái này thương phẩm cùng tấm gương cùng với nước hoa không sai biệt lắm, lợi nhuận hết sức phong phú, các ngươi chân gia ở thương giới mạng lưới quan hệ rất lớn, liền nhờ các ngươi giúp đỡ thông báo một chút các đại thương nhân. Trương Thị không hiểu nói, tướng quân vì sao không trực tiếp do chúng ta chân gia phụ trách buôn bán? Viên Thuật cười cười, lần này cần bán đồ vật không giống với nước hoa cùng tấm gương, số lượng lớn, các ngươi chân gia sợ rằng ăn không vô. Huống chi cây to đón gió, có tiền mọi người kiếm mới là chính xác tuyển chọn, không phải vậy rất nhanh liền sẽ có người tới thu lúa mạch. Muốn biết ở Dương Châu bên ngoài, ta cũng không cách nào bảo chứng các ngươi chân gia lợi ích. Trương Thị gật gật đầu, trong lòng rõ ràng Viên Thuật đây là đang nhắc nhở mình, không nên suy nghĩ quá nhiều. Vừa mới chính mình lại quên mất phu quân nhắc nhở, có chút cấp tiến cùng tiền cận. Khi sâu một hơi, Trương Thị sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, cần tôn tướng quân chi mệnh. Mặt khác, còn hy vọng chân gia có thể vì ta chiêu tới một ít công tượng, mỗi chiêu tới một cái thuần thục công tượng ta sẽ dành cho ngươi 10 sâu tiền. Càng nhiều càng tốt, không hạn mức cao nhất. Chờ chút ta đem chúng ta Dương Châu công tượng đãi ngộ nói với ngươi một lần, có thể đem tuyệt đại bộ phận công tượng đều sẽ động tâm. Trương Thị gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Rời đi chân gia, Viên Thuật nhìn xa bầu trời, tâm tình hết sức thoải mái. Kiếm người nghèo tiền rất không tiền đồ, đánh thổ hào mới là vương đạo a. Dân giàu nước mạnh, tiềm tàng ở dân, mới là chính mình trong lý tưởng Đại Hán. Chương 40, sinh động Giang Đông chủ công quả nhiên anh minh, nói vậy lần này Nguyên Hạo sẽ không nói thêm cái gì. Nhìn đến Viên Thuật nhẹ nhàng liền làm thành một cọc đại buôn bán, thu được tiền vượt xa Dương Châu thuế má không biết bao nhiêu, Quách Gia cười nói, cũng không trách Nguyên Hạo, nếu không phải hiện thực như thế, phụ hiếu ngươi phòng trừng cũng sẽ không tin tưởng. Quách Gia cười nhạt, gia không tin những cái này, nhưng gia tin tưởng chủ công. Gia tự hỏi nhìn người bản lĩnh còn là không kém, chủ công cũng không phải ngoan cố, quyết giữ ý mình người, cũng không phải thị phi không phân, hồ đồ vô năng hạng người. Chủ công đã ngay trước mặt của mọi người làm ra như thế quyết định, như vậy tất nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mà không phải là nhất thời đầu góc nóng lên. Nhìn Quách Gia tự tin nụ cười, Viên Thuật hơi sững sốt, sau đó cũng cười. Ha ha ha, tốt một cái Quách Phụ Hiếu, ngươi đây là đổi cái phương thức đang định nọ ta a. Bất quá ngươi nói đúng, có một số việc khả năng không người tin tưởng, nhưng ta biết đó chính là nhất định. Nghe được Viên Thuật hơi lộ ra cuồng vọng lời nói, Quách Gia không chút để ý, hùng chủ như không tự tin, nếu không có chủ kiến, cùng khôi lỗi có gì khác biệt. Đúng chủ công, ra nơi này cần một số tiền lớn, hy vọng chủ công có thể trích cấp. Nga. Viên Thuật ngạc nhiên nhìn Quách Gia, chê bữa, ngươi Quách Phụng Hiếu dĩ nhiên còn thiếu tiền, là nợ nhà ai tiểu lâu tiền liền rượu. Quách Gia sắc mặt cứng ngắc, chủ công nói giỡn. Nói vậy chủ công biết ra có một bộ chính mình hệ thống tình báo. Viên Thuật gật gật đầu. Lúc đầu chính mình vừa tới Ký Châu gặp Điền Phong, Quách Gia liền đã tìm tới cửa, nơi nào có trùng hợp như vậy. Lại thêm sau này Đồng Trác vừa mới vào kinh làm loạn, Quách Gia liền được tin tức. Nhìn đến Quách Gia dưới trướng hệ thống tình báo không đơn giản a, tuy nhiên so ra kém Viên Gia, nhưng là không tệ, hơn nữa đáng giá tín nhiệm. Viên Thuật chỉ có thể cảm khái không hổ là trời sinh Quách Phụng Hiếu, còn chưa chọn chủ lúc liền đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Viên Thuật hiện tại trong phòng còn thả Quách Gia trước đó đưa lên Đại Hán 13 châu đồ sách. Tuy nhiên chủ yếu tỉ mỉ miêu tả là Bắc Phương thành trì cùng địa hình, Nam Phương mơ mơ hồ hồ, nhưng đối với Viên Thuật đến nói nhưng là vừa lúc. Nam Phương mấy cái này hàng đều không phải là cái gì hùng chủ, chính mình tùy tiện đều có thể thu. Không giống Bắc Phương, nhân khẩu rất nhiều, quần hùng loạn vũ, chính mình cuối cùng đại địch còn là Bắc Phương mấy cái kia kiêu hùng. Quách Gia sớm tại 5 năm trước liền bắt đầu du lịch thiên hạ, ở các nơi trọng yếu thành trì bày ra chính mình mạng lưới tình báo, tiện đường ghi chép các nơi địa hình tình huống. Viên Thuật còn bởi vậy bố trí một cái to lớn sa bàn, đem Đại Hán 13 châu toàn bộ xếp ở trên sa bàn. Không rõ ràng địa phương căn cứ Viên Gia ghi chép hoặc là phái Quách Gia dưới trướng người đi trước dò xét, hôm nay cái này Đại Hán 13 châu địa đồ sa bàn đã hết sức cặn kẽ. Chúng tướng sau khi thấy được đều hết sức khiếp sợ, đây là chiến lược thật khí. Kỳ thực điều này cũng không có gì ghê gớm, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, chỉ là không người nghĩ đến mà thôi. Quách Gia hiện tại nhắc tới chính mình dưới trướng tổ chức tình báo, Viên Thuật liền hiểu. Thiên hạ đại loạn, Quách Gia dưới trướng hệ thống tình báo cũng cần quyết trương. Viên Thuật gật gật đầu, "Phụng Hiếu ngươi cần bao nhiêu tiền?" "Chừng 10 vạn sâu mỗi tháng." Viên Thuật không do dự chút nào liền đáp ứng. "Phụng Hiếu, ngươi dưới trướng tổ chức tình báo nhất định phải bố trí kỹ càng, đặc biệt là Trường An, Nghiệp Thành, Hứa Xương, Từ Châu những chỗ này, nhất định phải nhiều chú ý. Hơn nữa, thượng hạ cấp ở giữa tốt nhất bảo trì đơn tuyến liên hệ. Tức hạ cấp không biết mình thượng cấp là ai, cũng không biết cùng giống như mình địa vị nhân viên tình báo có những cái kia, nhưng biết đi nơi nào tiếp thu thượng cấp mệnh lệnh cùng cung cấp tin tức. Phát ra mệnh lệnh cùng tiếp thu tin tức do thượng cấp chủ động thông chi hạ cấp, hơn nữa thượng cấp không thể cùng hạ cấp gặp mặt." Viên Thuật tuy nhiên không rõ ràng tổ chức tình báo cụ thể chi tiết, nhưng nhìn nhiều như vậy phim gián điệp, đại khái hệ thống còn là rõ ràng, vừa bọn đem tự mình biết cùng Quách Gia nói một chàng. Quách Gia hết sức ngạc nhiên Viên Thuật dĩ nhiên đối hệ thống tình báo đều có sâu như vậy hiểu rõ, tham khảo Viên Thuật đề nghị sau, bắt đầu một lần nữa thiết kế cùng quy hoạch chính mình mạng lưới tình báo. Từ đây bắt đầu, một tấm ở trong bóng tối bao trùm thiên hạ kín không kẽ hở lưới lớn chậm rãi tạo thành. Viên Thuật thủ hạ cũng nhiều một chi vương bài, Quỷ Hồ. Trở về tướng quân phủ, Viên Thuật triệu kiến dưới trướng Nhu Thần, hướng bọn hắn tuyên bố cái tin tức tốt này, cũng chuẩn bị bắt đầu mới một bước phá sản kế hoạch. Bệnh viện, không được, chủ công, cái này tuyệt đối không thể. Lại là Điền Phong, cái này chết suy nghĩ. Viên Thuật trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, nhưng nhìn đến Điền Phong vẻ mặt oán giận nói, chủ công lần này tuy nhiên mượn nhờ chân gia thu được rất nhiều tiền tài, thế nhưng đối với chúng ta Giang Đông đến nói còn là vào không bằng ra a. Chủ công ngươi phải biết, chúng ta dưới trướng quân đội không chỉ có binh lương đề cao, hơn nữa chủ công ngươi còn quy định mỗi tuần đều muốn nhìn thấy hai lần ăn mặn, đây là lớn mực nào một khoản chi tiêu. Cộng thêm mới tới lưu dân lại nhiều, an bài bọn hắn cần thuế ruộng cũng là không ít. Mới an bài quan viên chủ công ngươi lại đề cao bọn hắn bổng lộc, nói muốn lương cao nuôi liêm, còn đơn độc thành lập một cái giám sát bộ môn. Những cái này thêm lên, ta Dương Châu mỗi tháng muốn chi tiêu gần 10 triệu sâu thuế ruộng, làm sao có thể gánh vác nổi nhà. Nhìn đến Điền Phong càng nói càng kích động, rõ ràng đã nín thật lâu, Viên Thuật cũng cảm thấy một trận chột dạ. Có vẻ như mình gần nhất thật sự không để ý Điền Phong phản đối xuống nhiều như vậy phá sản chính lệnh. Bất quá Viên Thuật trong lòng mình rõ ràng, có bỏ mới có được. Không dùng tiền làm sao kiếm tiền? Làm sao làm được tàng phú ở dân? Không nói cái khác, chính mình yêu cầu binh sĩ mỗi tuần 2 lần ăn mặn, không chỉ có thể thật to để cao binh sĩ thân thể tố chất cùng tính tích cực, để cao quân đội sức chiến đấu. Đồng dạng cũng thúc đẩy Giang Đông bách tính đối với nuôi dưỡng súc vật cùng đánh bắt cá tôm tính tích cực. Muốn biết, Viên Thuật không chỉ có để chân gia cùng Viên gia mang đến đại lượng châu cày cùng ngựa thuế ruộng, còn dẫn theo đại lượng súc vật đầu thú. Viên Thuật hạ lệnh theo đầu người phân cho dưới trướng bách tính, đợi bọn hắn nuôi lớn sau, lại do quan phủ thống nhất thu mua. Thu mua giá cả Viên Thuật theo cân công khai hết giá, như cái gì gà con bị con nuôi lên vốn là không khó. Viên Thuật không thu vốn gốc tiền, đem những cái này súc vật phát xuống, đợi đến thu mua thời gian lại trừ đi cái này mua ấu thu tiền. Bách tính cũng đều không đốc, Viên Thuật công khai hết giá hơn nữa lấy quan phủ danh nghĩa đảm bảo, nuôi dưỡng mấy thứ này lại không hưởng bao nhiêu lương thực cùng tinh lực, tự nhiên từng cái đều phi thường tích cực. Đặc biệt là Viên Thuật hiện tại đã ở không hạn lượng giá cao thu mua súc vật thịt, đã dẫn tới vô số dân chúng khắp nơi đi săn dã thú cùng bắt cá đi. Sau này Viên Thuật còn đưa ra rất nhiều đề nghị cùng chính sách chống đỡ, tỉ như cái gì ruộng lúa nuôi cá, cái gì tiện nghi làm mọi người đào ao cá các loại. Nói chung hiện tại toàn bộ Dương Châu đều nằm ở phấn khởi trạng thái, dân chúng lại cũng không cần vì có thể hay không sống tiếp mà phát sầu, tương phản, bởi vì làm sao có thể qua càng tốt mà phấn đấu. Rất nhiều thế gia dưới không hộ khẩu, nhìn đến Giang Đông hiện tại chính sách như thế tốt, coi như ngươi cái gì đều không biết, cái gì đều không có, gia nhập chính phủ kiến thiết đại đội cũng có thể nuôi sống chính mình, thậm chí còn có thể kiếm một ít tiền, nhất thời đều ngồi không yên, thật nhiều đều lén lút ở Viên Thuật nơi này một lần nữa đăng ký hộ tịch, chuyển biến thành trên mặt nội nhân khẩu. Rất nhiều thế gia nhìn gấp nhưng cũng không có biện pháp gì, dù sao những người này bị Viên Thuật đơn độc can bài cùng một chỗ che đâu. Chứ không ngừng cảnh cáo dưới trướng không hộ khẩu, cùng với đề cao bọn hắn đãi ngộ, thế gia đối với chuyện này không có bất kỳ biện pháp nào. Bách tính đột nhiên biến đến giàu có còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là Viên Thuật cường thế. Ở nghiêm ngặt giám sát bên dưới, tuyệt đại đa số quan lại cùng thế gia thật không dám lại trên mặt nổi bóc lột bách tính cùng trưng thu tạp thuế. Nguyên lai bách tính tuy nói quan phủ chỉ trưng thu 2 thành thuế thu, nhưng các loại siêu cao thuế nặng cộng thêm địa tô, cuối cùng có thể lưu ở trong tay lương thực có 3 thành cũng không tệ. Hiện tại Viên Thuật miễn đi tất cả tạp thuế, chỉ trưng thu 2 thành lương thực thuế, người khác bất luận là ai lấy bất kỳ phương thức nhiều thu thuế, chỉ cần bách tính phản ứng, liền chờ Viên Thuật đi thu thập người đi. Hơn nữa trồng trọt nhiều hơn lương thực có thể do quan phủ thống nhất công khai hết giá thu mua. Địa tô quá nặng, Viên Thuật khích lệ khai khẩn ruộng hoang, hơn nữa rõ ràng biểu thị sẽ không bị bất luận kẻ nào chiếm đoạt. Các loại chính sách bên dưới, nguyên bản ao tù nước đọng Giang Đông nhất thời sinh động lên. Chương 41, phân ra kỳ thực tất cả những cái này có thể như thế thuận lợi, Viên Thuật có thể như thế phá sản, còn là may mà có Viên gia như thế một cây đại thụ ở sau lưng dựa vào. Thiên hạ sắp đại loạn, Viên Thuật Viên Thiệu đã bị tuyển chọn làm Viên gia người phát ngôn, đang ở Dự Châu lão Viên gia tự nhiên muốn từ từ biến mất. Trừ Viên gia phần lớn gia học kể cả tinh anh nhân tài ẩn nấp đi, đi nhờ vào Hà Nội tiểu đệ tư Mã gia dưới trướng, cái khác thế lực đều chậm rãi do Viên Thuật Viên Thiệu hai huynh đệ phân. Hai người phân gia phân rất hài hòa. Viên Thuật muốn đi Viên gia tuyệt đại bộ phận tài phú cùng dưới trướng gần như tất cả tá điền không hộ khẩu cùng gia nô các loại, mà Viên Thiệu lại mang theo một phần nhỏ tài phú cùng Viên gia dưới trướng gần như tất cả quan lại các loại trung tiên nhân tài. Viên Thiệu đang ở Hà Bắc, không thiếu thuế ruộng, không thiếu nhân khẩu, chỉ thiếu quản lý nhân tài. Mà Viên Thuật đang ở Giang Nam, chính mình lại có chính mình dự định, buông tha những cái này Viên gia môn sinh cố lại, mà tuyển chọn tài phú cùng nhân khẩu. Hai người có thể nói là theo như nhu cầu. Không thể không nói Viên gia của cải là thật sự dày, thật không hổ là đứng đầu thế gia, mấy trăm năm vơ vét tích lũy không phải là chuyện đùa, không trách được sau này có thể chống đỡ lên một cái Hà Bắc bá chủ cộng thêm một cái Trung Nguyên bá chủ. Thuế ruộng gây tính ra có hơn 1 tỷ sâu, trưởng khống nhân khẩu đều có 100 vạn, trong đó năng công xảo tượng liền có hơn 2 vạn. Trong lịch sử Viên Thuật cùng Viên Thiệu tùy tiện liền có thể lôi ra 20-30 vạn đại quân, cùng Viên gia nhiều như vậy tài phú cùng nhân khẩu khẳng định kéo không thoát quan hệ. Những cái này thuế ruộng một tháng trước đại bộ phận vừa mới đến nơi, mà người trừ những cái kia công tượng toàn bộ đến, Viên Thuật cũng không có đem cái khác toàn bộ chiêu tới. Dù sao bây giờ còn có chút thời gian, Viên Thuật để cho bọn hắn tiếp tục ở bên ngoài giúp mình tìm nhân tài kéo nhân khẩu mua lương thực. Thừa dịp thiên hạ còn không có loạn thời gian lại thu gặt một sóng. Nhiều như vậy thuế ruộng cùng công tượng, hơn nữa còn là toàn bộ chuyên trúc ở Viên Thuật chính mình, Viên Thuật tự nhiên phải thật tốt lợi dụng. Viên Thuật làm chuyện thứ nhất chính là trước đó Điền Phong nói, cầm thuế ruộng đập, đem Dương Châu vũng này nước động đập sinh động. Thế gia có tiền không tiêu, chỉ biết bóc lột đúng không? Hiện tại lão tử có tiền so với các ngươi thêm lên đều nhiều hơn, lão tử liền lấy gốc đả thương người, ngược lại lão tử của cải dạy. Các ngươi cho giới trướng tá điền cùng không hộ khẩu mở điều kiện gì, lão tử ra gấp 3 lần. Xem các ngươi có gấp hay không, coi như lão tử thua thiệt, thế nhưng các ngươi cũng phải ăn chút thua thiệt nhỏ, hơn nữa được lợi chính là bách tính. Bách tính giàu có, được lợi còn là thân là người thống trị ta. Hơn nữa lão tử còn chiếm giữ đại nghĩa cùng quan phủ danh nghĩa, trên thực lực cũng là toàn diện nghiền ép các ngươi. Không phục các ngươi tạo phản a. Không có bách tính chống đỡ, lão tử dưới trướng 8 vạn tinh binh thả cho người đánh. Nói ngắn lại, có tiền vốn sau, Viên Thuật kế hoạch cuối cùng bước lên quỹ đạo. Dương Châu cái này hiện tại hết sức lạc hậu, địa phương những gia tộc này đều là chút bất nhập lưu mặt hàng. Dựa vào Viên gia của cải, Viên Thuật hoàn toàn có thể bá đạo nghiền ép, rất nhanh đem Dương Châu chế tạo thành bền chắc như thép. Nếu như đặt ở Bắc Phương cùng Trung Nguyên người thử xem, khắp nơi là thế gia, tùy tiện tới hai cái đứng đầu thế gia cùng lên ngươi liền phải xong đời. Cũng chính là Dương Châu loại này vắng vẻ không phát đạt địa phương, Viên Thuật mới có thể như thế làm mửa. Liên dựa vào loại này không giảng đạo lý đập tiền biện pháp, Viên Thuật thành công đem Dương Châu cục làm sinh động. Ngâm địa vàng sinh ra, nội tình thâm hậu chính là như thế không đạo lý. Đây cũng là Viên Thuật năm đó ở Lạc Dương lúc, Tào Tháo cùng Viên Thiệu phê bình Lưu Bị đánh giá rất cao, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hắn khó có thể thành sự nguyên nhân. Nội tình kém quá nhiều. Nếu như Lưu Bị loại này một nghèo hai trắng hàng ở vào Viên Thuật cái này vị trí, khẳng định không có bất kỳ biện pháp, trừ hướng Dương Châu thế gia thỏa hiệp, cùng bọn hắn triển khai một đoạn không có đầu cùng đánh răng co. Hai long bắt đầu là thành công một nửa, Viên Thuật bắt đầu vô cùng hoàn mỹ, tựa như một tòa đại lâu, Viên Thuật có thể đem nền đánh hết sức vững chắc, đủ để chống lên một tòa chọc trời cao ốc. Mà hướng Lưu Bị loại này chỉ có thể chấp nhận tu tu bổ bổ tùy tiện trước xây cái nền lại nói. Bởi vì không tiền vốn, đừng nói xây lên chọc trời cao ốc, chính là xây thành cái tiểu biệt thự đều có chút chắc trở. Mà sau đó có tiền còn muốn nện chắc nền liền càng thêm chắc trở. Hủy diệt so với sáng tạo dễ dàng hơn nhiều, mà sáng tạo nhưng lại so với cải tạo dễ dàng hơn nhiều. Làm thống trị địa căn cơ bị ăn mòn, chiếm giữ ở trên người sâu mọt cũng sẽ theo chính mình cường đại mà không ngừng cường đại, đến cuối cùng sẽ càng ngày càng khó có thể thu thập. Giống như hậu thế Ngụy quốc, quốc lực đủ để nghiền ép thuộc quốc cùng nô quốc mấy lần, nhưng chính là không diệt được đối phương. Bởi vì nội bộ sâu mọt quá nhiều, khắp nơi lôi kéo bên dưới, Ngụy quốc thủy chung không cách nào tích góp được lực lượng đi nhất thống thiên hạ. Thẳng đến thế gia cảm giác mình lớn mạnh không sai biệt lắm, quả đoán phản phệ Ngụy quốc, thành lập Tân quốc, sau đó nhanh chóng nhất thống thiên hạ. Lịch sử giáo huấn hết sức nhiều, cũng hết sức thẳng thống. Viên Thuật khắc sâu rõ ràng, một cái cường đại quốc gia có thể có bất đồng thanh âm, nhưng người thống trị nhất định phải có tuyệt đối thống trị lực. Làm người thống trị làm ra một cái quyết định, toàn bộ quốc gia không thể có bất luận kẻ nào cản trở. Cho dù ngươi không hưởng ứng, nhưng ngươi cũng không thể trong tối cản trở. Bởi vậy Viên Thuật buông tha có thể dễ dàng quật khởi Dự Châu cùng Bắc Phương, tuyển chọn Dương Châu. Dựa vào Viên gia nội tình, Viên Thuật có thể dễ dàng nghiền ép toàn bộ Dương Châu gia tộc, hình thành tuyệt đối thống trị. Cuối cùng có thể lợi dụng các loại thủ đoạn, đối giới chướng thế lực cùng thế gia tiến hành cải tạo, hình thành lợi ích trung tập đoàn. Thế nhưng Viên Thuật, hoặc là nói Viên Thuật đại biểu hoàng thất một nhà độc đại, có tuyệt đối trưởng khống lực cùng thống trị lực cục diện. Đương nhiên, đây cũng là Viên gia khát vọng cục diện một trong. Dù sao hoàng thất cũng là lớn nhất thế gia, thân là Viên thị đệ tử Viên Thuật quật khởi, cũng liền đại biểu Viên gia quật khởi. Bằng không nếu là không có lợi ích, Viên gia làm sao sẽ chống đỡ ở trong mắt bọn hắn cái này có chút nghịch phản tâm lý Viên Thuật. Vô luận Viên Thuật làm như thế nào, chỉ cần Viên Thuật thành công, được lợi nhất định là Viên gia. Thì cuối cùng vẫn là nát ở trong nhà mình nổi. Kỳ thực mỗi một cái người thống trị ý nghĩ đều giống nhau, vừa bắt đầu không thể không mượn nhờ thế gia lực lượng của khởi. Thống nhất thiên hạ sau, chính mình liền trở thành lớn nhất thế gia, tự nhiên tư muốn thay đổi, bắt đầu suy yếu cái khác thế gia, cái này rất bình thường. Cái khác thế gia tự nhiên rõ ràng điểm này, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ở người thống trị quật khởi đồng thời liền thừa cơ điên cuồng hủ thực người thống trị nội bộ, do đó cuối cùng hình thành đuôi to khó vây cục diện. Hậu thế Lý Đường không phải chính là như thế sao? Ngay cả Đường Thái Tông cháu gái đều so ra kém năm họ bảy vương nữ tử có sức hấp dẫn. Vô số quan lớn quý tộc hậu duệ bình sinh đại hận chính là hận không thể cưới năm họ nữ. Viên Thuật cũng không hy vọng sau này mình nóng lòng nhất thống thiên hạ mà cùng cái khác thế gia thỏa hiệp, đến cuối cùng làm cho những hàng này đuôi to khó vây, chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên Viên Thuật biểu hiện như thế cấp tiến, nhưng Viên gia cũng không phản đối, trái lại đối với cái này còn hết sức có hứng thú. Nếu là dựa theo Viên Thuật con đường, đến cuối cùng khả năng hình thành chính là Viên gia là mạnh nhất thế gia, thế nhưng đỉnh cấp thế gia cái giai tầng này lại biến mất, thay vào đó là vô số hàn môn cùng tiểu thế gia. Như vậy Viên thị liền thật sự là một nhà độc đại, tôn quý vô cùng. Cho nên nói cứ việc cái khác thế gia đối ở Viên Thuật hết sức chống lại, Viên gia trên mặt nội cũng là như thế, thế nhưng trong tối lại hết sức chống đỡ cục diện. Bằng không Viên Thuật cũng sẽ không như thế dễ dàng liền trấn phục Giang Đông rất nhiều thế gia. Nếu như những cái này thế gia thật sự muốn liều chết đánh một trận, sợ rằng lao Viên gia trong tối thật sự sẽ liều mạng với bọn hắn. Việc này không thể đặt ở trên mặt đài, thế nhưng mọi người lại đều trong lòng rõ ràng, hiểu rõ trong lòng mà thôi. Viên Thuật mượn nhờ lao Viên gia thế, thành công làm cho Giang Nam thế gia không thể không thỏa hiệp. Làm bọn hắn tuyệt vọng lúc, chính mình lại cho ra duy nhất hy vọng cùng đường sống, thuận tiện kéo một nhóm diệt một nhóm, thúc đẩy bọn hắn không thể không dựa theo Viên Thuật ý nguyện tiến hành chuyển hình. Người không thể cùng thiên hạ làm địch, nhưng có thể tá lực đả lực, chậm rãi cải biến đại thế. Chương 42, bệnh viện ở trong mắt mọi người. Viên Thuật một mực không ngừng đang khắp nơi vung tiền, để cao bách tính chất lượng sinh hoạt. Tuy nhiên Viên Thuật đem tất cả những cái này nguyên lý đều đầu đuôi cùng mấy vị mưu sĩ đều giải thích một lần, nhưng mọi người vẫn như cũ khó có thể tiếp thu tất cả những cái này. Dù sao Trung Quốc cổ đại kinh tế nông nghiệp cá thể thâm nhập lòng người. Trong mắt tất cả mọi người, tiền chính là tiền, không tồn tại tăng giá trị cùng giảm giá trị vấn đề, chỉ có thương phẩm giá cả tăng giảm. Cho dù thả ở nhà sinh nghỉ, tiền như trước sẽ không giảm giá trị, như trước là nhiều tiền như vậy. Viên Thuật cũng khó mà trong thời gian ngắn để những người này thật sự hiểu cùng lý giải cái gì gọi là giá cả. Cái gì gọi là giá trị, cái gì gọi là lưu thông, dứt khoát liền dùng sự thực nói chuyện. Một sóng lớn tiền bung xuống, nhất thời toàn bộ Dương Châu đều độc lên, vô số người đang điên cuồng nỗ lực công tác. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy gần ngay trước mắt thật sự lợi ích. Trước đây trừ làm ruộng, bọn hắn cơ bản không có cái gì kiếm tiền thủ đoạn, nhiều nhất chính là làm công ngắn hạn, lên núi săn thú, trợ giúp một chút trong nhà, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Bởi vì mọi người đều nghèo, không người có thể ra bao nhiêu tiền mướn người giúp đỡ hoặc là mua thịt ăn, mà đám thế gia cũng biết những tình huống này, tiền công đẻ hết sức thấp. Trừ trong lương thực, bách tính trên cơ bản không có gì kiếm tiền nuôi gia đình phương pháp. Mà bây giờ Viên Thuật cái này khôn khéo ngốc người giàu có đứng ra. Chỉ cần ngươi chịu đi ra vì ta làm việc, ta liền cho ngươi tiền mặt. Công khai hết giá, tuyệt đối không thất nợ, hơn nữa giá cả không thấp, tối thiểu dựa vào cái này nuôi sống người một nhà không vấn đề gì. Tỷ như ngươi đi sửa đường, bao ăn bao ở, mỗi ngày hoàn thành tiêu chuẩn nhiệm vụ lượng liền cho 10 văn tiền, làm nhiều có nhiều, làm ít có ít, đêm đó trực tiếp đem tiền kết toán, lại không thất nợ, già trẻ không lớn. Một nhà ba người bình quân một ngày tốn hao cũng bất quá 10 văn tiền tả hữu. Nói cách khác chỉ cần ngươi nỗ lực, cho dù ngươi hai bàn tay trắng, tối thiểu nuôi gia đình sống tạm không thành vấn đề. Huống chi Viên Thuật định tiêu chuẩn lượng công việc rất thấp, những người này biết làm nhiều có nhiều đạo lý, từng cái đều tính tích cực mười phần, mỗi ngày đều có thể hoàn thành hai cái tiêu chuẩn lượng công việc. Không phải là bọn hắn không muốn làm nhiều, chỉ là Viên Thuật sợ bọn họ quá mức mệt nhọc mà xảy ra vấn đề gì, quy định mỗi người mỗi ngày nhiều nhất có thể lĩnh 20 văn tiền công, lại làm nhiều hơn cũng không có tiền công. Dạng này một mặt đối bách tính thân thể tiến hành nhất định bảo hộ, một mặt cũng tiết kiệm chi tiêu, bớt đi Điền Phong mỗi ngày ở trước mặt mình tối khuôn mặt. Dù sao Viên Thuật từng tận mắt nhìn thấy chính mình cái này chính sách vừa hạ đạt ngày đầu tiên sau, nhìn đến chung quanh có người quả nhiên lấy được tiền, hơn nữa một phần không thiếu, nhất thời tất cả mọi người đều điên cuồng. Một nhà già trẻ cùng lên trận, thẳng đến làm không có khí lực lại về nhà. Nhìn cái kia gầy như củi, sức cùng lực kiệt người một nhà vẻ mặt hưng phấn nâng hơn 100 văn về nhà, Viên Thuật ngược lại là không đau lòng tiền, chỉ là sợ những người này không chú ý thân thể, mà chết. Dù sao hiện tại bách tính là một đám hết sức thuần phát thế nhưng cũng hết sức tinh người. Bọn hắn không tin bất kỳ nói, chỉ tin tưởng trước mắt có thể nhìn thấy lợi ích. Viên Thuật mang tới bọn hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấy lợi ích, tự nhiên bọn hắn sẽ liều mạng làm. Qua thôn này khả năng liền không cái tiệm này, bọn hắn còn không đánh bạc mệnh đi kiếm một khoản. Không cẩn thận liền khả năng mệnh chết ngay tại chỗ. Viên Thuật chỉ có thể trở về sau cùng mọi người thương lượng một chút, hơi chút sửa đổi loại này thuê phương án. 12 tuổi trở xuống tiểu hài tử cùng 50 tuổi trở lên lão nhân không thể đi ra làm thêm, hơn nữa mỗi ngày tiền công có hạn mức cao nhất. 15 tuổi trở xuống cùng 40 tuổi trở lên 10 văn, cái khác 20 văn. Loại này điên cuồng đại kiến thiết tình thế mới hơi bị kiềm hãm. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Viên Thuật nhìn đến hiệu quả rất tốt tiện đường làm ra một loạt chính sách. Những cái kia làm thêm xong sau bách tính không phải là cảm thấy cũng không thiếu thời gian ở không cùng tinh lực sao? Các ngươi đi làm nuôi dưỡng, mỗi nhà nuôi mấy con gà mấy con vịt, có điều kiện còn có thể đi nuôi con trâu, quan phủ cho các ngươi cung cấp ấu thú, còn bảo chứng cuối cùng sẽ rõ giá thu mua, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngược lại không lô vốn, nhiều nhất tốn chút thời gian, nhất thời một đám bách tính lại chen chúc mà tới. Viên Thuật căn cứ mỗi hộ tình huống cho ra hạn ngạch, cuối cùng vẫn là không đủ phân. Hơn nữa Viên Thuật còn chiêu đại lượng có nuôi dưỡng kinh nghiệm nông hộ, làm rất nhiều cơ lớn nông trường. Đến nơi cái khác cái gì xưởng dệt, xưởng luyện sắt, xưởng đóng tàu, khắp nơi đều đang nhận người. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá thời gian cùng tinh lực, khắp nơi đều có tiền để kiếm. Sau này Viên Thuật cũng tiện đường đem cổ đại ngân hàng, cũng chính là tiền trang chỉnh đi ra, phủ kín Dương Châu các đại thành thị. bách tính tiền lương trực tiếp liền ghi lên sổ sách, buổi tối thống nhất ở tiền trang lĩnh, thuận tiện rất nhiều. Vì tăng cường bách tính đối với tiền trang lòng tin, Viên Thuật trực tiếp trong mỗi cái tiền trang tu cái cửa vào phong kín, nhưng có một cái trứng chim cút lớn nhỏ lỗ nhỏ cỡ lớn bằng sắt cái dương, bên trong chất đầy núi nhỏ giống nhau tiền đồng, tối thiểu có 10 vạn sâu. Mỗi cái đi vào bách tính đều có thể tùy ý quan sát. Nhiều như vậy tiền đồng thả ở đây, lại thêm Viên Thuật đến sau giới trướng quan phủ cho tới nay nói 102 danh tiếng, đa số bách tính chậm rãi cũng liền tiếp thu tiền trang tồn tại, có gan lớn còn đem mình tiền để dành cất vào. Bởi vì Viên Thuật còn cung cấp lợi tức phương thức rất đơn giản, mỗi tổn vào 1000 văn, mỗi tháng sẽ có nhiều 1 văn lợi tức, hơn nữa tổn lấy tùy ý, mặc dù bây giờ bách tính cùng thế gia đối với tiền trang tán thành độ còn không cao, không dám đem đại lượng tiền tiết kiệm đặt ở trong tiền trang, nhưng Viên Thuật biết, nhiều nhất tiếp qua mấy năm bọn hắn liền sẽ từ từ tiếp thu tất cả những cái này. Viên Thuật cái này một loạt dày vò, tuy nhiên tất cả mọi người đều không quá rõ ràng là có ý gì, bất quá ở Viên Thuật phóng túng dưới còn là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành đi xuống. Mà Điền Phong đối với cái này một mực nhìn không được, tuy nhiên bởi vì làm đi Viên gia hơn phân nửa gia sản, Dương Châu phủ khố tiền rất nhiều, thế nhưng trải qua Viên Thuật như thế dày vò bên dưới, vẫn như cũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm thiểu. Chỉ thấy tiền thiếu, không thấy nhiều tiền, Điền Phong tự nhiên không vui. Hiện tại Viên Thuật lại phải tốn tiền xây bệnh viện, Điền Phong nhất thời sù lông. Nhìn đến cố chấp tích cực thế nhưng lại trung thành tận tâm Điền Phong, Viên Thuật cũng không có lùi bước. Trước đó một đoạn thời gian chính mình đối với hắn là có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền tới một câu nguyên hạo ngươi lại đợi thêm nửa năm, hết thảy tự nhiên rõ ràng, dùng để ứng phó. Thế nhưng là chính mình lần này lại muốn tốn tiền, làm sao cũng nhiều không qua Điền Phong cái này chủ quản nội chính người. Nguyên Hạo, ngươi muốn nhìn lâu dài. Lại nghe được câu này, Điền Phong lập tức phẫn nộ, chủ công ngươi những lời này đã nói 2 tháng, ta đã thấy được tương lai. Tiếp tục như vậy không tới 3 năm, chúng ta Dương Châu phủ khố liền muốn không có tiền. Viên Thuật cái chán phủ lên giọt mồ hôi, liền biết sẽ dạng này. Ngạch, Nguyên Hạo, ngươi có thể nhìn đến chỉ là một cái chân da liền có thể vì ta Dương Châu cung cấp mỗi tháng 5 triệu sâu thu vào. Mà ta Dương Châu thuế má là bao nhiêu? Một năm bất quá 80 vạn sâu. Ngươi cũng biết đây là vì sao? Điền Phong thoáng bình phục tâm tình, bởi vì thế gia cường hào xa so với quan phủ bách tính có tiền. Như vậy nếu như bách tính có tiền sẽ như thế nào? Điền Phong trầm ngâm chốc lát, bọn hắn sẽ theo đuổi cuộc sống tốt hơn, đem tiền tốn ra một bộ phận. Viên Thuật quỷ dị cười lên, mắc câu không phải sao? Như vậy bọn hắn dùng tiền sẽ dùng ở nơi nào? Điền Phong nhìn đến Viên Thuật đủ cười, cảm thấy trong lòng căng thẳng, chính mình dường như lại bị lừa. Ăn ở, còn có hài tử giáo dục cùng chữa bệnh đúng không? Cứ việc cảm giác có chút không đúng, Điền Phong còn là gật gật đầu. Như vậy chúng ta mở bệnh viện, mở học viện, mở tiệm vải, mở nhà ăn đúng hay không sẽ đem bách tính tiền kiếm được. Viên Thuật híp mắt, đong đưa đầu, làm sao nhìn đều cảm thấy như con nào đó giàu hoạt động vật. Chương 43, học viện bệnh viện, học viện, tiệm vải, nhà ăn. Nghe được nguyên bản một cái bệnh viện trong nháy mắt biến thành 4 cái, Điền Phong nhất thời gấp. Chủ công, tuy nhiên lời là nói như vậy, nhưng chúng ta không có trải qua thực tiễn, như thế qua loa hành sự không tốt đi. Viên Thuật nghe đến đó liền rõ ràng Điền Phong đã dao động, thẳng vào chỗ yếu hại nói, Nguyên Hạo, ta chỉ hỏi vừa rồi ta nói có đạo lý hay không? Điền Phong chần chờ mở miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là cao mày gật gật đầu. Viên Thuật cười, ta là một cái tán tài đồng tử, đã đem tài phú tản ra cùng bách tính, đồng thời thay thế thế gia trở thành bách tính trực tiếp người quản lý. Bách tính đã do bị thế gia bóc lột, biến thành bị chúng ta quan phủ bóc lột. Hiện tại tình huống là thế gia đã không còn là trước đây cao cao tại thượng có thể tùy ý bóc lột bách tính tồn tại. Ở ta không ngừng tán tài bên dưới, thế gia như còn muốn vào sổ sách nhất định phải lấy giá tiền cao hơn đi thuê bách tính. Bởi thế bách tính chỉ sẽ càng ngày càng giàu, không lại xuất hiện trước đây chỉ có thể duy trì sinh kế tình huống. 2 tháng này đi qua, chúng ta mang cho bách tính tài phú đã không ít, là thời gian có thể bắt đầu thu gặt. Bách tính trong tay tích góp xuống tiền nhiều hơn sau đó, tuy nhiên còn có thể lưu lại đại bộ phận để phòng hậu hoạn, nhưng khẳng định còn có thể sử dụng một bộ phận tới cải thiện cuộc sống của mình. Hiện tại bọn hắn có thể tốn tiền địa phương đơn giản là phía trước ta nói ăn mặc đi ở cùng giáo dục chữa bệnh. Chính là chúng ta nên ở Dương Châu các nơi kiến thiết những cái này cơ cấu thời gian. Viên Thuật nói đến đây trong lòng thở dài, những cái này cổ nhân trí tuệ vượt xa chính mình, chính là tư tưởng quá mức khô khan, kiến thức so sánh thiện. Chỉ biết một mặt bốc lột, nhưng không biết nuôi mập lại giết, không trách được xã hội một mực như vậy nghèo khó, ít có tiến bộ. Điền Phong lúc này trong lòng một trận vô lực, chính mình cái này chủ công thật là quá gian trá, luôn có thể thuyết phục mình, để cho mình cam tâm tình nguyện mở ra túi tiền. Ban đầu nghĩ khuyên can chủ công không muốn lại lãng phí tiền xây cái gì bệnh viện, kết quả trái lại bị thuyết phục, lại muốn xây cái gì học viện, tiệm vải cùng nhà ăn. Điền Phong thật sự có loại muốn đem đầu đụng tường ý nghĩ. Lúc này Tuân Du đứng dậy, chủ công, tiệm vải cùng nhà ăn còn dễ nói, chúng ta có thể ở các nơi xây dựng lên. Thế nhưng học viện cũng không phải là dễ dàng có thể mở ra, không nói dạy học tiên sinh có mời, chính là thư tịch chúng ta cũng không lấy được à. Nghe đến đó, Viên Thuật thản nhiên nói, không phải là còn có nhiều như vậy hàn môn sĩ tử muốn làm quan thế nhưng tài học không đủ sao? Để cho bọn hắn đi dạy học, dạy dỗ học sinh thành tích tốt có thể cho bọn hắn thêm một khoản công tích, tại tuyển bạt quan lại thời gian ưu tiên tuyển chọn những người này. Mặt khác, cho bọn hắn lương đồng cũng không thể thiếu, thấp nhất 10 sâu tiền mỗi tháng, biểu hiện tốt còn có khen thưởng. Đến nỗi thư tịch, ta tự có biện pháp. Tạo giấy thuật cùng in ấn thuật đều không phải là cái gì khó khăn kỹ thuật, Viên Thuật tùy tiện chỉ cái phương hướng, dưới trướng công tượng liền làm ra. Loại này đại sát khí Viên Thuật cũng không nguyện dễ dàng tế ra, hơi không để lại ý liền sẽ dẫn tới thế gia vây công. Bất quá dùng cho thư viện giáo sư học sinh, chỉ cần mình làm cẩn thận một chút nên không vấn đề gì. Mà dạy học tiên sinh, Viên Thuật tự nhiên muốn đem những cái kia không hợp cách sĩ tử lấy ra trước lợi dụng một phen. Viên Thuật quá rõ những cái này sĩ tử đều là mặt hàng gì, muốn làm quan muốn điên rồi. 10 năm gian khổ học tập liền vì làm quan. Bất quá loại ý nghĩ này không có gì sai. Dù sao mình vất vả cực nhọc khắp nơi cầu học, nếu là không có chỗ tốt làm sao không phụ lòng chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực. Viên Thuật cũng không quan tâm những cái này, các ngươi muốn làm quan, có thể. Đầu tiên ngươi muốn học được làm sao làm quan tốt, tối thiểu muốn có thể ứng đối một ít vấn đề cơ bản. Thứ hai ngươi phải chức vì quan phủ làm ra một ít cống hiến, nói thí dụ như dạy học. Hai người này ngươi đều làm được, như vậy ngươi liền có thể làm quan. Ta sẽ cho ngươi cao cao tại thượng địa vị, ta sẽ cho ngươi đầy đủ ngươi tiêu xài lương đồng. Ngươi có thể tùy ý khoe khoang, tùy ý tiêu xài, nhưng ngươi không thể làm vi phạm pháp luật sự tình, hơn nữa không thể tham ô, bằng không chính mình viện kiểm sát cũng không phải là ăn chay. Viên Thuật chọn lựa ra viện kiểm sát thành viên cũng đều là một đám trung tâm xương cứng, hơn nữa Viên Thuật còn đem bọn hắn lương đồng cùng bắt được tham quan ô lại móc nối. Trừ giữ gốc tiền lương, mỗi bắt được một cái tham quan, ngươi liền có thể được đến hắn tham ô tiền một. Thế nhưng ngươi không thể tùy ý bu hãm, nếu không có chứng cứ Viên Thuật nhưng là muốn nghiêm trị. Hơn nữa những cái này viện kiểm sát quan viên không chịu bất kỳ quan lại quản lý, đơn mở một cái phủ đệ, do Viên Thuật trực tiếp quản lý, bổ nhiệm cùng tiền lương cũng là do Viên Thuật một người khống chế cùng trích gốc. Đối mặt đám này thả ra dây cương, không chịu trói buộc chó điên, cơ bản không có quan lại dám lại tham ô, dù sao nhẹ nhõm làm cái quan tốt như cũ có thể qua người trên người sinh hoạt, mảy may sẽ không thiếu tiền. Muốn biết Viên Thuật cho bọn hắn mở đồng lộc thế nhưng là thực không thấp, ở bọn hắn nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng mấy lần. Cho nên Viên Thuật hiện tại dưới trướng quan lại có thể nói là đại hán gần như nhất thanh liêm cùng hiệu suất cao quan lại. Dù sao Viên Thuật cũng không phải là dễ gạt gẫm, quan lại nhận đuổi trực tiếp căn cứ bọn hắn công trạng tới, không cho phép bất kỳ làm giả, muốn thăng quan liền phải nỗ lực làm chuyện thật. Muốn ngụy tạo công trạng, ở viện kiểm sát trước mặt, đó là gần như không có khả năng. Viên Thuật cũng không thèm để ý dưới trướng người sẽ thu được bao nhiêu lợi ích, bất quá tiền để là ngươi sáng tạo ra giá trị xa xa lớn hơn ngươi thu hoạch. Thư viện cần nhất hai dạng đồ vật Viên Thuật đều giải quyết, Tuân Du tự nhiên cũng không có lại phản đối, lui trở về. Quách Gia đứng dậy, chủ công mở thư viện dự định làm đến dạng gì quy mô? Viên Thuật suy tư một chút, Giang Đông 6 quận, trước hết xây 6 tòa đi. Như vậy bệnh viện, nhà ăn cùng tiệm bài đâu? Bệnh viện cùng tiệm bài trừ ở Giang Đông 6 quận các mở 6 nhà quy mô lớn bên ngoài, mỗi cái huyện cũng đều muốn mở một gian nhỏ. Mà nhà ăn lại là căn cứ nhân khẩu tới, mỗi một vạn người nơi tụ tập liền có thể mở một gian. Chủ công, Viên Thuật vừa dứt lời, Điền Phong lại đứng dậy. Viên Thuật đỡ chán, liền biết sẽ dạng này. Nguyên Hạo không cần nói nhiều, ta bảo chứng, lần này thật sự chỉ cần 2 tháng liền có thể nhìn đến kết quả, bằng không ta liền lại cũng không giống dạng này phung phí tiền. Nhìn đến Viên Thuật đều nói đến đây, Điền Phong cũng chỉ có thể thối mặt lui trở về. Viên Thuật mấy câu nói này vừa ra khỏi miệng, mấy chục triệu liền lại chi ra ngoài. Sau đó mấy người tùy tiện hồi báo một ít tình báo liền lùi xuống. Sau đó Viên Thuật triệu kiến Trương Cơ. Cái này bị Viên Thuật lắc lư tới y thì thánh 2 tháng này một mực đang dựa theo Viên Thuật phương pháp giáo sư học sinh. Trung y quá mức phức tạp, một người nếu muốn trở thành một tên hợp cách trung y đi, không có 10 năm trở lên tích lũy là không có khả năng. Thế nhưng Viên Thuật nâng cái đề nghị. Bách tính dễ mắc bệnh đơn giản liền cái kia mấy loại, Trương Cơ đem những cái này ca bệnh sửa sang lên, đem cơ bản trị liệu phương pháp trước giao cho bọn họ. Đến nỗi chữa không tốt hoặc là nói là cái khác nghi nan tạp chứng, liền có thể đến trong 6 quận bệnh viện lớn, nơi đó Viên Thuật chuẩn bị an bài một ít trước đó ở dân gian mộ binh y thuật cao siêu trung y đi, nếu là còn không trị hết, liền trực tiếp tới Lư Giang Tổng Y viện, y lý thánh nên có thể giải quyết đi. Dựa theo Viên Thuật kế hoạch, Trương Cơ rất nhanh ở trong bách tính chọn lựa gần 1000 cái biết chữ người, lương cao mời bọn hắn làm học đồ. Cùng Trương Cơ học tập y thuật, tiếp đó chuẩn bị đem những cái này học đồ phóng tới các huyện y quán bên trong, trợ giúp bách tính trị liệu một ít thường gặp tật bệnh. Trương Cơ giao những cái này học đồ trị liệu phương pháp đều là bảo thủ nhất, cho dù không cách nào chữa khỏi cũng sẽ không dẫn đến càng lớn vấn đề. Hiện tại những cái này học đồ cơ bản đã thành hình, Viên Thuật cũng là thời gian bắt đầu bệnh viện kiến thiết, thực hiện đối Trương Cơ hứa hẹn. Ta dưới trướng bác sĩ chủ yếu là vì bách tính phục vụ. Chương 44, tài phú tuần hoàn trọng cảnh, ngươi dạy những cái kia học đồ hiện tại thế nào? Trương Cơ có chút lo lắng, tuyệt đại đa số thường gặp chứng bệnh ổn thỏa nhất mấy loại cứu trị phương pháp bọn hắn đều học được không sai biệt lắm. Thế nhưng là chủ công, dạng này thật sự có thể sao? Viên Thuật thở dài, ta đây cũng là không có biện pháp a. Có một chút thầy thuốc học đồ đi trị liệu bách tính, tối thiểu so cái gì đều không có mạnh đi. Nếu như thật sự có nhiều như vậy thời gian cùng danh y gì, chúng ta cũng không cần làm như vậy. Bất quá bây giờ không có, hơn nữa còn nhu cầu cấp bách thầy thuốc, trước hết phái nhóm người này chấp nhận dùng đi. Dạng này, một cái bệnh viện bình quân 10 cái học đồ, mỗi 3 tháng phái 5 cái phụ trách công tác, cái khác 5 người tiếp tục cùng người học tập. Như thế tuần hoàn, đã sẽ không chậm trễ những cái này học đồ học tập, cũng sẽ không chậm trễ bách tính xem bệnh. Trương Cơ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng có chút thấp thỏm bất an gật gật đầu. Còn có, đối với phổ thông bách tính chúng ta thu một ít dược liệu chi phí liền có thể, dù sao bọn hắn cũng không bao nhiêu tiền. Đến nỗi những cái kia ở bệnh viện lớn chữa trị thế gia cường hào, nhớ kỹ nhất định không thể bỏ qua. Có thể làm thịt bao nhiêu liền làm thịt bấy nhiêu, hơn nữa ngươi có thể cho bọn hắn mở một ít dưỡng sinh thuốc, thậm chí định kỳ giúp bọn hắn chế định dưỡng sinh kế hoạch, chúng ta cũng không hố bọn hắn, đối với những người này nhất định phải phục vụ kỹ càng chú đáo, tận lực tỉ mỉ chú đáo. Ở bệnh viện ta còn mở ra rất nhiều xa hoa phòng bệnh, hoàn toàn có thể để cho bọn hắn bệnh nặng ở đây nằm viện, đương nhiên xa hoa phòng bệnh phí nhập viện sẽ hết sức quý. Tại những cái này thổ hào trên người có thể tốn bao nhiêu tâm tư liền tốn bao nhiêu tâm tư, có thể kiếm bao nhiêu tiền liền kiếm bao nhiêu tiền. Nhìn đến Viên Thuật thao thao bất tuyệt, một bộ gian thương hình dạng, Trương Cơ xoa xoa mồ hôi trên đầu, chủ công, chúng ta làm như vậy đúng hay không có chút không tốt à? Viên Thuật kinh bị nhìn Trương Cơ, ngươi cho là bọn hắn thiếu tiền sao? Chúng ta lại không có lừa gạt bọn hắn thiếu chính là cao cao tại thượng địa vị cùng tỉ mỉ chu đáo phục vụ, chúng ta theo như nhu cầu không có mau bệnh đi. Huống chi ngươi muốn như thế nghĩ, bọn hắn tiền cũng phần nhiều là bóc lột bách tính có được, chúng ta nhiều thu bọn hắn tiền, thiếu thu bách tính tiền, cũng coi là trợ giúp bách tính đúng hay không? Nghe đến cuối cùng Viên Thuật đem loại này hố thổ hào hành vi đổi cái khái niệm biến thành cấp của người giàu chia cho người nghèo vì bách tính làm chuyện tốt, Trương Cơ tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng còn là gật gật đầu. Chủ công, trọng cảnh rõ ràng, ta lập tức đi thông báo cái khác thầy thuốc. Viên Thuật một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, vậy là tốt rồi, ngươi đi đi. Một đời y thì thánh cứ như vậy bị thành công lắc lư thành một cái y dược nhân viên bán hàng. Bất quá ở Viên Thuật nhìn đến rất tốt, bệnh viện cái này hệ thống nên làm được tự cấp tự túc, cũng không thể hàng năm còn muốn chính mình chi đi. Bệnh viện cùng học viện giản giáo là cơ bản đã tốt, mà còn dư lại tiệm vải cùng nhà ăn liền càng đơn giản. Trước đó Viên Thuật đã vì những cái kia làm thêm bách tính nấu cơm tháng, bất quá tạm thời có thể cung cấp chính là cơm thẻ cùng rau xanh, thỉnh thoảng có thể có điểm canh thịt cũng không tệ, dù sao hiện tại Dương Châu thịt còn so sánh thiếu thốn, tiếp qua 2 tháng liền tốt. Hiện tại Viên Thuật chuẩn bị làm nhà ăn, tiện đường mở một ít quán cơm vì đám kia phú hào thế gia phục vụ. Vì cái này Viên Thuật còn đẩy ra nấu ăn. Cái này thời đại nấu nướng kỹ xảo còn so sánh nguyên thủy, ăn chủng loại cũng không nhiều, phần nhiều là luộc ăn, mùi vị tương đối nhạt. Bởi thế Viên Thuật chế tạo ra chảo sắt, cũng dạy thủ hạ xào rau phương pháp. Có chảo tự nhiên còn muốn cả chút muối, dầu, bột ngọt, thủ du các loại có thể nâng vị đồ vật. Viên Thuật đại lượng thu mua đậu tương, dùng cho chế tác xa so với mỡ động vật giá rẻ hơn nữa khỏe mạnh dầu thực vật. Mà muối cùng bột ngọt cũng tương đối dễ dàng, tuy nhiên Viên Thuật không rõ lắm cụ thể nguyên lý, nhưng tối thiểu biết phơi muối cái này tiền tiến phương pháp cùng với rong biển có thể chế tác thành bột ngọt. Giang Đông cạnh biển, muối kỳ thực vốn là không tính quá thiếu, Viên Thuật tùy tiện tìm mảnh bờ biển liền phái một đội binh sĩ trấn giữ, ở bên trong để công tượng thí nghiệm làm sao phơi muối cùng chế tác bột ngọt, hơn nữa không ngừng cải thiện phơi muối phương pháp cùng muối chiết xuất. Cái niên đại này không có quá ớt, Viên Thuật liền dùng kém một chút thủ du đến thay thế. Có mấy thứ này, món ăn chủng loại cùng mùi vị liền có rất lớn cải thiện. Từ chế tạo ra chảo, Viên Thuật chuyện thứ nhất chính là tự mình xuống bếp, chiên mấy cái trứng gà cho mình ăn. Loại này hương khí cùng mùi vị quả thực để Viên Thuật thèm chảy nước miếng, khiến cho hiện tại Quách gia đám người thỉnh thoảng thường xuyên đến Viên Thuật phủ đệ có cơm. Dù sao tuy nhiên Viên Thuật đem chảo cùng nấu ăn phương pháp lan rộng ra ngoài, nhưng vẫn là Viên Thuật chính mình trong nhà làm đồ ăn chủng loại cùng mùi vị càng tốt hơn một chút. Mà tiệm bài cũng không khó, Viên Thuật để một đám công tượng cái gì đều không làm liền ở chỗ đó nếm thử làm sao làm ra có thể để cao dệt vải công cụ, hiện tại đã hơi gặp hiệu quả, có thành phẩm. Một người thao tác loại này phát minh ra tới máy dệt, hiệu suất sẽ có thể so trước đó 10 người. Những cái này cơ bản công trình phủ kín Dương Châu sau đó, Viên Thuật cảm giác mình một cái cơ bản tài phú tuần hoàn đã tạo thành. Chính mình đại biểu quan phủ cung cấp công tác cùng tiền, bách tính vì chính mình công tác thu được chính mình dành cho tài phú, chính mình lại đem bách tính trong tay tiền dư dùng ăn mặc đi ở các loại phương thức thu hồi lại. Như vậy tuần hoàn qua lại, Viên Thuật sẽ từ từ gia tăng đầu tư, để cao bách tính giàu có trình độ, cuối cùng ổn định cái này tuần hoàn. Hình thành cục diện chính là bách tính rất giàu, quan phủ cũng rất giàu, bách tính còn bằng với đang không ràng buộc vì quan phủ làm thêm, kiến thiết Dương Châu cùng chế tạo vật tư. Mấu chốt nhất chính là nguyên bản bức ở trong Viên gia thương khố tiền không còn là một đống đồng nát, trong xã hội lưu thông tài phú trong vô hình gia tăng, tiền lợi dụng tỷ lệ để cao. Cho nên ngoài mặt thoạt nhìn tất cả mọi người đều biến đến rất giàu, Viên Thuật đang không ngừng bung tiền, nhưng trên thực tế tiền còn là nhiều như vậy, không thay đổi, Viên Thuật trả giá cũng chỉ là vừa bắt đầu căng vào nuôi mập bách tính những cái kia tiền. Loại cục diện này duy trì đi xuống sẽ càng ngày càng vững chắc, chỉ cần Viên Thuật không tìm đường chết, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông, càng ngày càng tốt. Bởi vì tuần hoàn một ngày hình thành liền sẽ không ngừng thuận thế lớn mạnh cùng vững chắc tự thân, hoàn toàn không cần Viên Thuật lại phí tâm phí lực duy trì. Mà chờ đến cái này tuần hoàn lại tiến hành mấy tháng, triệt để vững chắc xuống, thế gia cường hào chỉ cần không muốn bị cái này được thành tuần hoàn xã hội vứt bỏ, không muốn thoát ly cái này lại thế, nhất định phải gia nhập trong đó. Bằng không chỉ có thể coi chừng trong nhà đống tiền kia chậm rãi tiêu vong, bởi vì bọn hắn sáng tạo tài phú tốc độ xa xa theo không kịp toàn bộ xã hội sáng tạo tài phú tốc độ, bằng với bọn hắn tài phú tương đối đang không ngừng giảm thiểu. Làm tất cả mọi người kể cả thế gia đều bị cuốn vào, toàn bộ Giang Đông tài phú sẽ càng lăn càng lớn, càng lăn càng nhiều, nguyên bản chất trong thế gia cường hào thương khố bỏ chi không cần tiền cũng đều sẽ lại thấy ánh mặt trời, toàn bộ đều biến thành chân chính tài phú. Viên Thuật làm tất cả những cái này nhìn như nước chảy thành sông, hết sức dễ dàng, nhưng trên thực tế ra Viên Thuật còn thật không có mấy người có thể làm thành. Cái này tài phú tuần hoàn hình thành rất dễ dàng, uy lực cũng rất mạnh, thế nhưng vừa bắt đầu lại phi thường yếu đuối. Nếu như không phải là Viên Thuật vừa bắt đầu liền có gần như vô tận tài phú, gắt gao để lại thế gia, cái này tuần hoàn cũng sẽ không hình thành. Bởi vì nếu là Viên Thuật không có tiền, thế gia cường hào các loại có tiền người cũng không tham dự, lưu thông tiền sẽ rất có hạn, tuần hoàn trong sinh ra tài phú cũng sẽ cực kỳ có hạn, hơn nữa phi thường yếu đuối, khó có thể lớn mạnh. Liên dương như nếu là ngươi chỉ có thể nuôi nổi 1 vạn người tiền một năm, vô luận như thế nào cũng nhiều nhất chỉ có thể nuôi nổi 10 vạn người tuần hoàn, bởi vì tài phú ở mỗi người trên tay còn có dừng lại thời gian. Giả như một người kiếm được tiền, 1 tháng sau sẽ tiêu hết, phần này tiền ở trong tay hắn dừng lại thời gian chính là 1 tháng, nói cách khác cái này 10 vạn người tối thiểu mỗi người trong tay muốn một mực có 1 tháng tiền làm bảo đảm, cái này còn là không suy nghĩ người này hy vọng lưu một ít tiền bảo hiểm ý nghĩ. Cho nên nói, lưu thông tiền có hạn, cái này tuần hoàn cũng sẽ cực kỳ có hạn, hơn nữa yếu đuối. Nếu là đối phương có xa so với ngươi nhiều tiền, dễ dàng liền có thể phá hủy trong đó một cái phân đoạn, do đó hủy diệt toàn bộ tuần hoàn. Mà biên thuật sở dĩ như vậy đơn giản dễ dàng liền duy trì cái này tuần hoàn, cũng là bởi vì biên thuật chính mình hiện tại ở Giang Nam chính là chân chính phú hào, cái khác thế gia chói cùng một chỗ đều không có hắn giàu. Cộng thêm quan phủ quân quyền ôm đồn, không ai dám hơn nữa cũng không có năng lực phá hư cái này tuần hoàn. Lấy gốc đả thương người không làm qua biên thuật, tiện nghi chỉ có thể là bất tính, mà biên thuật vòng này chỉ cần không bị đánh bỡ, toàn bộ tuần hoàn liền sẽ không tan bỡ. Tuần hoàn không tan bỡ, bách tính vòng này lại giàu lên, như vậy cái này tuần hoàn lại lần nữa trở nên lớn mạnh. Nói ngắn lại, hiện tại Giang Nam thế gia các phương diện đều không làm qua viên thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang theo bách tính không ngừng lớn mạnh, nếu là viên thuật trong vòng 3 năm không ngã xuống, chính mình sợ rằng cũng không thể không thỏa hiệp, tham dự trong đó. Chương 45, tam tài đến Giang Đông dân chúng đột nhiên phát hiện mình bây giờ thời gian càng qua càng tốt, không lại giống như lúc trước bữa đói bữa no, vì có thể sống tiếp mà dãy ruộng. Hiện tại làm ruộng ít đi siêu cao thuế nặng, mở ruộng quan phủ không có thu đi, không có tiền có thể đi quan phủ nơi đó làm thêm, dường như lại cũng không cần vì sống tiếp mà lo lắng, chỉ cần cố gắng một chút liền không lo ăn mặc, còn có thể góp được một khoản tiền. Lao Lý chính là như thế một cái điển hình đại biểu, năm rồi mượn thế ra ruộng đất trồng lương thực, một năm vất vả trồng ra lương thực bị lấy đi đại bộ phận, còn dư lại cũng liền chấp nhận có thể sống đến năm tiếp theo. Mà bây giờ mới châu mục đến nhiệm, đến liền hủy bỏ các loại siêu cao thuế nặng, hơn nữa cho phép khai khẩn ruộng hoang. Lao Lý nhìn đến chung quanh có người thật sự khai khẩn ra ruộng đất sau không có bị quan phủ như thường ngày tịch thu, thật sự thuộc về mình, cùng ngày liền đến phủ cận tìm đến một mảnh thổ địa tương đối màu mỡ đất hoang, tốn chừng 10 ngày khai khẩn ra 30 mẫu đất chuẩn bị trồng trọt. Bất quá bây giờ là cuối mùa thu, chỉ có thể chờ sang năm lại trồng trọt lương thực. Nguyên bản vui ở nhà không có chuyện gì làm, nhìn trong vại số lượng không nhiều gạo cùng trong tay mấy chục văn tiền đang giàu hơn nửa năm này nên làm cái gì, Lao Lý lại nghe đến quan phủ mướn người làm việc, cho tiền công còn không ít. Lập tức liền chạy tới chỗ chiêu mộ ghi danh, ở nhà mình phụ cận trợ giúp quan phủ sửa đường cùng tạo phòng ở mỗi ngày nỗ lực công tác, buổi tối nâng 20 văn tiền về nhà, Lao Lý cảm thấy an tâm cực kỳ. Sau này quan phủ tạo phòng ở tạo đến chính mình nơi này, miễn phí giúp mình đổi càng thêm rộng rãi rắn chắc phòng ở chính mình lại ở quan phủ nơi đó nợ 2 con heo, 5 con gà, dựa theo quan phủ giảng dạy nuôi dưỡng phương pháp nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng có rảnh rỗi tiện đường đi lên núi đánh 2 con thỏ hoặc là chém chút tuổi đến quan phủ nơi đó hoặc là phường thị bán lấy tiền. Dạng này an ổn mà lại phong phú qua 2 tháng sau, nhìn mình căn phòng lớn, nhanh muốn thành thục heo cùng gà, hơn 30 mẫu ruộng tốt cùng với trong tiền trang hơn 1000 văn tiền tiết kiệm, Lao Lý cảm giác mình dường như nên cải thiện một chút sinh hoạt, cưới cái nàng dâu. Hiện tại quan phủ lại ở chính mình phụ cận huyện Lý mở y quán, chính mình hàng năm đau chân ở nơi đó dựa theo thầy thuốc phương pháp, chỉ tốn mấy chục văn tiền mua mấy bộ thuốc, về nhà chế biến sau, chậm rãi liền tốt. Tiện đường Lao Lý ở trong tiệm vải tốn mấy chục văn mua một thất vải chuẩn bị trở về đặt mua 2 kiện quần áo mới. Trong tiệm vải còn có thật nhiều xinh đẹp thợ may, bất quá giá cả ở Lao Lý nhìn đến tương đối quý chút, mình liền không có mua. Hơn nữa hiện tại đi làm việc quan phủ bao cơm không còn là trước kia cơm tẻ thêm rau dại, mà là ở trong trấn trực tiếp mở một cái nhà ăn, tới đó không hạn lượng tùy tiện ăn, món ăn chủng loại cùng mùi vị đều tốt hơn nhiều. Đặc biệt là những thức ăn này mặc dù chỉ là thỉnh thoảng có thể gặp ăn mặn, nhưng đều nhiều hơn chút dầu chút muối, ăn Lao Lý là miệng đầy dầu mỡ, hạnh phúc không thôi. Hiện tại thời gian càng qua càng tốt, Lao Lý cũng muốn tìm cái nàng dâu. Cùng thôn Vương quả phụ người cũng không tệ, tuy nhiên dáng dấp thông thường, nhưng là phi thường lo việc nhà, mang theo một cái nữ hoa một mình sinh hoạt, chưa bao giờ chuyển ra cái gì chuyện xấu. Lao Lý coi trọng nàng thật lâu, cũng là bởi vì mình nghèo, không có năng lực nuôi sống 2 mẹ con này một mực không dám mở miệng. Hiện tại mình cũng tính có chút tích xúc, là thời gian tìm bà mối đi trước nói một chút. Không lại giống như lúc trước đần độn còn sống, không thấy được tương lai. Hiện tại Lao Lý đối với tương lai tràn đầy hy vọng, đồng dạng đối với mang đến cho mình yên ổn sinh hoạt viên thuật tràn đầy cảm kích cùng vui chúc cảm. Giang Đông như lão Lý dạng này người không phải số ít, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy mình sinh hoạt vui sướng hướng quang vinh, nguyên bản cứng ngắc gương mặt đều tràn đầy đủ cười. Liên ở Dương Châu một mảnh vui sướng hướng quang vinh lúc, 3 tên sĩ tử từ Bắc Phương cùng một chỗ đến Lư Giang, nhìn đến chung quanh khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng, cùng với mỗi cái bách tính tuy nhiên hơi lộ ra khô gầy nhưng lại hết sức hồng nhuận sắc mặt treo đủ cười, 3 người đều kinh hãi. Hoàng Cân Chi loạn tuy nhiên đã qua rất lâu, nhưng tạo thành to lớn nguy hại như trước làm cho cái này thiên hạ còn không có lấy lại sức. Từ Từ Châu một đường lại đây, 3 người gặp qua không ít lưu dân hình dạng tiểu tụy đi đến Dương Châu. Từ Châu tuy nói thu đến Hoàng Cân Chi loạn liên lụy không lớn, nhưng như trước là ngàn dặm bi minh, người ở thưa thớt. Khắp nơi tràn đầy sống không nổi bách tính, như cái sắc không hồn thông thường được ngày nào hay ngày ấy. Mà một mực trong mắt người thiên hạ là nơi nghèo khó Dương Châu, lại ngạc nhiên phát hiện nơi này bách tính dĩ nhiên quá tốt đến thần kỳ. 3 người nghe qua bọn hắn hiện tại sinh hoạt tình huống cùng với quan phủ chính sách, cuối cùng được cho ra một cái kết luận, loại này quản lý phương pháp chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Bỏ ra tiền tuy nhiên khả năng đếm lấy ngàn vạn sâu, nhưng sáng tạo ra giá trị lại có thể so với mấy trăm triệu. Hơn nữa toàn bộ Dương Châu thực lực còn đang không ngừng gia tăng, thế nhưng Dương Châu châu phủ đã không cần lại ném tiền vào trong, cái này tài phú lưu thông tuần hoàn đã tạo dựng lên hơn nữa đang ngày càng hoàn thiện. 3 người chỉ có thể cảm khái, viên thuật quả nhiên là hùng tài đại lượng người, nhưng nhìn hắn tuyển chọn địa bàn ánh mắt cùng quản lý bên dưới Giang Đông, người này nhất định là một phương hùng chủ. Với lúc, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, loạn thế sắp đến, 3 người đều tự nhận là tài học hơn người, tự nhiên muốn tìm một phương hùng chủ đầu nhập vào, hiện tại xem ra cái này đang hùng khởi, đại thế đã định viên thuật liền rất ưu tú. 3 người này không phải là người khác, chính là Lỗ Túc, Trương Chiêu cùng Trương Hành, đều là trong lịch sử Đông Ngô trọng thần, hơn nữa là sở trường nội chính, ánh mắt dài lâu người. Lấy 3 người này ánh mắt, tự nhiên nhìn thấu viên thuật cái này tứ thế tam công viên gia con trai trưởng ánh mắt độc ác, thủ đoạn quả quyết, tiềm lực cường đại. Từ Kính, ngươi làm sao nhìn viên thuật? Trương Chiêu nói, người này có thể quả đoán bỏ qua Dự Châu mà tuyển chọn Dương Châu, còn ở mấy tháng bên trong đem Dương Châu quản lý thành trình độ như vậy, tận được dân tâm, có thể nói là một cái hùng chủ. Trương Hoành cười nói, Viên Thị nhị huynh đệ đều là nhân trung chi lòng, so với Viên Thiệu, ta xem Viên Thuật cũng không kém chút nào, hơn nữa lòng dạ càng rộng lớn một ít. Nghe nói hắn ở các quận ban bố chiêu hiền lệnh, không bằng chúng ta đi nhìn một chút, nếu là người này là cái tuệ nhãn thức châu, chiêu hiền đại sĩ người, bọn ta phụ tá hắn cũng không hẳn không phải là một cái lựa chọn tốt. Lô Túc cùng Trương Chiêu đều gật gật đầu. Chủ công, phát hiện Lô Túc, Trương Chiêu cùng Trương Hoành ba người. Quách Gia ở hướng Viên Thuật báo cáo. Nga, bọn hắn ở đâu? Viên Thuật hết sức kinh hỉ, cái này ba cái nội chính đại nhưu dĩ nhiên cùng nhau xuất hiện. Cách Lư Giang không xa, đoán chừng là vì chủ công mà đến, vì vậy ra không có làm ra cái gì cử động. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta liền chờ ba vị này đại tài đến đi. Dù sao cho ngươi cùng Tuân Du hai người bận rộn chính sự còn là không quá thích hợp. Hắc hắc. Nghe đến đó, Quách Gia xấu hổ cười. Điền Phong, Từ Thụ cùng Cố Ung nội chính năng lực đều không tầm thường, xử lý chính vụ hết sức thuận buồm xuôi gió. Mà Quách Gia cùng Tuân Du là thuộc về chiến trường chủ tính hình nữ sĩ, cũng không am hiểu xử lý nội chính, vì vậy đối với cái này hết sức phiền chán. Tuân Du là giả bộ chất phác, giả bộ cái gì đều không biết, bởi thế cái gì đều không làm. Mà Quách Gia là giả ngu cho việc, mỗi lần tìm hắn đều không tìm được. Thế nhưng là Dương Châu chính sự thực sự quá nhiều, Điền Phong ba người cũng bận quá chừng, Quách Gia cùng Tuân Du cũng chỉ có thể nhắm mắt đỉnh lên, sớm đã có chút không chịu nổi. Hiện tại tốt, tới ba cái sở trường nội chính đại tài, hai người cuối cùng có thể buông lỏng. Chương 46, chính sự vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Lỗ Túc, Trương Chiêu cùng Trương Hoành bốn đều là Dương Châu phụ cận danh nhân, lại thêm đều là thiên hạ đại tài, hơn nữa lại đều am hiểu trị chính, tự nhiên lẫn nhau có liên hệ, lâu dần liền trở thành bạn thân. Ba người một bên quan sát Dương Châu hiện trạng, một bên suy nghĩ nơi này có cái gì không hợp lý cùng cần cải thiện địa phương. Chậm rãi liền đi tới Lư Giang Chiêu Hiền quán. Sớm đã có người ở Chiêu Hiền quán cửa chờ, nhìn ba người dáng dấp, trực tiếp dính lên. Tử Kính tiên sinh, Tử Bố tiên sinh, Tử Cương tiên sinh, Châu Mục đại nhân đã ở trong tướng quân phủ chờ đợi ba vị, mời đi theo ta. Ba người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình ba người chi tài từ lâu truyền khắp Giang Đông, nếu không phải một mực bên ngoài du lịch, lấy Viên Thuật loại này có can đảm tuyên bố Chiêu Hiền bảng bá lực, chỉ sợ sớm đã đem mình ba người gọi tới. Hiện tại mình ba người du lịch trở về, cùng nhau đi tới Giang Đông, Viên Thuật thân là một cái hùng chủ làm sao khả năng không coi trọng tình báo. Sợ rằng chính mình ba người mới tiến vào Giang Đông liền bị phát hiện, hơn nữa mấy ngày gần đây một mực cảm giác đến vài cổ cũng không ác ý nhìn trộm ánh mắt, ba người tuy nhiên không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng đều rõ ràng vô cùng. Một đường thông hành không trở ngại đi vào tướng quân phủ, Viên Thuật đã ở trong đại sảnh chờ. Nhìn đến trước mắt ba vị đại tài, Viên Thuật sờ sờ trong tay bảng kế hoạch, khóe miệng lộ ra ý cười. Trước mắt ba người tự nhiên không một cái là có tiếng không có miếng mặt hàng, ba cái màu tím còn sáng treo ở nơi đó, hai sâu một cạn, thiếu chút chói mù Viên Thuật mắt. Trương Hành Tư chất tương đối phía trước hai cái còn là kém một chút. Ba vị đại tài cuối cùng cũng nhìn thấy các người đến. Không biết thế nào, nhìn đến Viên Thuật nụ cười, ba người luôn cảm thấy có chút phát lạnh. Tại hạ Lỗ Tử Kính, Trương Tử Bố, Trương Tử Cương, gặp qua tướng quân. Viên Thuật cao hứng đem ba người từng cái đỡ lên, có thể được ba vị tương trợ, mỗi đại sự có thể trở thành vậy. Bốn người một phen hàn huyên sau bắt đầu tiến vào chủ đề. Hiện tại Giang Đông ở vào đại kiến thiết thời kỳ, mỗi liền trước bổ nhiệm các ngươi ba vị làm trưởng sự, đợi đến ngày sau Giang Đông triệt để vững chắc xuống lại làm phong thưởng. Tại chủ công. Mặt khác, ta chỗ này còn có thật nhiều chính vụ cần các ngươi phụ trách. Sau đó Viên Thuật lấy ra ba tấm giấy phân biệt đưa cho ba người này, khoe miệng bí ẩn treo một tia quỷ dị nụ cười. Lỗ Túc ba người ngược lại là không hề phát hiện chuyện này, thản nhiên tiếp nhận trang giấy kiểm tra trên đó nội dung. Trương Hành trên giấy viết là cây bông mở rộng trồng trọt, cỡ lớn trang trại an bài cùng thành lập, cùng với các loại cây nông nghiệp phương pháp trồng trọt ưu hóa các loại, hơn nữa còn kèm theo Viên Thuật một ít tham khảo ý kiến. Trương Chiêu trên tay lại là ruộng muối, xưởng rượu, khoáng tràng, xưởng dệt, cửa hàng rèn, tiệm vải các loại nhà xưởng an bài cùng với bách tính tập thôn cũng trại các loại sự. Lỗ Túc trên tay lại là các loại thuế thu cùng pháp luật cặn kẽ chế định, Dương Châu đất canh tác hợp lý phân chia cùng với quan viên công tác tỉ mỉ phân các loại. Viên Thuật cảm thấy chỉ những cái này trước mắt ba người tối thiểu phải bận rộn 3 tháng mới có thể hơi gặp hiệu quả. Hiện tại Viên Thuật dưới trướng những người khác cũng đều bận tối mày tối mặt. Điền Phong tiếp tục phụ trách quan viên tuyển chọn cùng thẩm tra cùng với thuế má các loại, Cố Ung phụ trách quan viên an bài bổ nhiệm cùng các nơi phong ốc giao thông kiến thiết các loại, Từ Thụ phụ trách công trình thủy lợi kiến thiết cùng các loại lợi dân công trình cùng với nhà ăn các loại, Tuân Du phụ trách phối hợp thế gia cùng với quản lý học đường cùng y quán các loại. Chỉ có một cái quốc gia không cần làm những cái này chính sự, nhưng là bị Viên Thuật đốc thúc hoàn thiện chính mình bị hồ tổ chức tình báo, cùng với ở các nơi tìm kiếm nhân tài. Tuy nhiên thoạt nhìn Viên Thuật thủ hạ nhân tài rất nhiều, nhưng không chịu nổi tất cả những cái này đều ở vào trống không trạng thái một châu chi địa to lớn như thế. Viên Thuật cảm giác mình tối thiểu muốn tốn cái một năm thời gian mới có thể làm cho tất cả những cái này đi vào quỹ đạo, tiếp qua cái 2-3 năm mới có thể cơ bản hoàn thiện. Toàn bộ Dương Châu hiện tại hơn 6 triệu người, đều cần Viên Thuật đi từng điểm an bài. Nhân số nhiều hơn, lại chuyện đơn giản cũng sẽ biến đến phức tạp. Nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp, giao thông kiến thiết, chế độ, kinh tế, quan lại, bách tính, thế gia các loại. Hơn nữa những cái này còn là bước đầu phân chia, lại tỉ mỉ phân chia liền càng thêm rườm rà. Chỉ là nông nghiệp liền có thể chia làm nông lâm mục ngư phó 5 cái phương diện, chia nhỏ nữa, chỉ là một cái nông lại bao hàm mỗi cái phương diện, hạt giống bồi dưỡng ưu hóa tuyển chọn, thổ địa quy mô hóa hợp lý hóa, phương pháp trồng trọt ưu hóa tổng kết, công cụ cải tiến, trồng trọt thu hoạch chủng loại an bài, thuế má an bài các loại. Mấy thứ này tế hóa lên thật sự là vô cùng vô tận, làm đầu người lớn. Viên Thuật chỉ có thể tận lực đem mình có thể nghĩ tới toàn bộ một cổ não ghi chép xuống, giao cho dưới chướng người. Hết thệ từ trống không bắt đầu, Viên Thuật tự nhiên muốn làm thập toàn thập mỹ, bằng không sau đó muốn đổi liền tương đối chắc trở. Nếu như Viên Thuật thật sự đem những cái này làm đạt tiêu chuẩn, tối thiểu Dương Châu chỉnh thể thực lực 10 năm bên trong lật gấp 10 lần không vấn đề gì. Đây cũng là Viên Thuật vì sao ở trong Lưu Sĩ Thiên Vị nội chính hình nhân tài nguyên nhân. Ta không cùng ngươi chơi xấu, liền cùng ngươi so phát triển, so quốc lực. Chiến quốc lúc Lý Mục lợi hại như vậy, dẫn dắt Triệu quốc tấn công Tần quốc 5 chiến mà 3 thắng 2 bình, kết quả làm sao? Bỏ ngựa đấu xe mà thôi, Triệu quốc còn là bị diệt. Không có biện pháp, quốc lực chênh lệch quá lớn, Tần quốc lúc đó chính là lại thua 10 lần cũng sẽ không thương gần độ cốt, vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế. Mà Triệu quốc chỉ cần thua một lần, liền triệt để thua, không hề xoay người chỗ trống. Viên Thuật muốn làm chính là dường như thời kỳ chiến quốc Tần quốc giống nhau không ngừng đề cao tự thân quốc lực, đi vương đạo, đại thế nghiên ép. Chờ mình thuế ruộng tinh binh đều là đối phương gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần đã ngoài, coi như mình như thế nào đi nữa ngớ ngẩn xui xẻo, chỉ cần đầu góc không có rút, liền sẽ đứng ở chỗ bất bại. Đây cũng là Viên Thuật vì sao thiên vị nội chính hình lưu sĩ cùng thống soái hình võ tướng nguyên nhân. Chính mình đi cho tới bây giờ đều không phải là lấy cướp đoạt lớn mạnh tự thân bá đạo, cũng không phải là kiếm tàu thiên phong, cựu tử nhất sinh quỷ đạo, mà là đường đường chính chính, không hề sơ hở trí cường vương đạo. 2 năm bên trong Viên Thuật đều không dự định làm cái gì đại động tác, chủ yếu chính là phát triển tự thân, đem Dương Châu hệ thống hoàn thiện. Mặc dù bây giờ Viên Thuật an bài còn không quá kỹ càng, lỗ thủng rất nhiều, bất quá Viên Thuật dù sao cũng không phải là cái gì cao quản nhân tài, tiếp trước làm một cái trạch nam có thể nghĩ ra được cũng chỉ có thế, có chút lỗ hổng chờ mình nghĩ tới hoặc là xảy ra vấn đề lại giải quyết đi. Một lần tới 3 cái đứng đầu nội chính nhân tài, hiện tại Viên Thuật cuối cùng có thể tạm thời bỏ xuống vô cùng vô tận nội chính vấn đề, bắt đầu suy tính một chút quân đội. Giang Đông trừ cơ bản bộ binh cùng cung binh, át không thể thiếu nhất chính là thủy quân. Viên Thuật dưới trướng võ tướng bởi vì thống soái thiên phú khác nhau, cho nên bọn hắn dưới trướng quân đội cũng khác nhau. Hoàng Trung Viễn xạ thiên phú chỉ tác dụng ở cung binh, bởi thế dưới trướng hắn 3 vạn người đều là cung binh. Tôn Kiên cùng Bạo thiên phú có chút dầu bạc kim, cho nên dưới trướng cái gì cũng có. 2 vạn bộ binh cộng thêm 7.000 cung binh cùng 3.000 kỵ binh, trong đó có 500 kỵ binh ở Tôn Sách thống lĩnh bên dưới. Mà kỵ linh tư chất tới cùng còn là kém một ít, bất quá cũng nhanh sinh ra chính mình thống soái thiên phú, chính hắn cũng đại khái cảm giác được chính mình thống soái thiên phú đối loại nào binh chủng cộng thêm khá cao, bởi thế dưới trướng chỉ có 3.000 kỵ binh. Cái khác đều là bộ binh. Hiện tại những cái này quân đội đã bước lên quỹ đạo, đều ở bọn hắn tướng quân quản lý bên dưới không ngừng huấn luyện trở nên mạnh mẽ, chỉ có Cam Linh dưới trướng thủy quân có chút xấu hổ. Giang Đông nhiều hồ nước dòng sông, thủy quân là ác không thể thiếu, thế nhưng hiện tại Viên Thuật xưởng đóng tàu còn không có quá lớn tiến triển, Cam Linh dưới trướng hải quân còn là điều khiển một ít loại nhỏ chiến thuyền cùng thuyền nhỏ, ít có lâu thuyền. Loại này thực lực chiến thuyền, nhiều nhất cũng liền ở Trường Giang bên trong lội một chút, căn bản không thích hợp vật lộn sóng gió, càng đừng nói ở trên biển. Phát triển thủy quân hoặc hải quân, thuyền mới là trọng yếu nhất nhân tố. Chương 47 Sưởng đóng tàu Giang Đông cùng Kinh Châu trên căn bản là Đại Hán 13 châu duy 2 tồn tại thủy quân châu. Hiện tại Viên Thuật dưới trướng thủy quân cộng 3 vạn, đều do Cam Linh thống lĩnh, đây chính là một cái vô pháp vô thiên hôn thế ma vương. Cam Linh, chữ Hưng Bá, thiếu niên lúc tốt du hiệp, tụ tập nhân mã, cầm cung nỏ, ở địa phương làm sảng làm bậy, cấu thành cừ sư cướp đoạt đội thuyền tài vận, thân đeo linh đăng, quần áo hoa lệ, nhân xương cầm phàm tặc. Ở Trường Giang bên trên dẫn theo thủ hạ mấy nghìn lâu la khắp nơi làm loạn, cùng Kinh Châu thủy quân đều đánh qua không ít lần. Trừ Chu Thái Tương Khâm 2 người hải tặc đoàn cơ bản không người dám cùng chống lại. Cái khác thủy phỉ nghe thấy tiếng linh đăng cũng biết là Cam Linh tới, từng người né tránh. Chủ công, đây chính là ta huấn luyện thủy quân. Cam Linh tiêu ngạo chỉ trên mặt biển chia thành 2 nhóm, trên tấm gỗ không ngừng chém giết huấn luyện quân đội. Viên Thuật nhìn điên cuồng đoàn binh giao tiếp cùng dùng cung tiễn hoặc nỗ tiến hành viễn trình sát thương các binh lính, gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Thứ bá, các ngươi thủy quân có bao nhiêu chiến thuyền? Cam Linh hưng phấn nói, lớn nhỏ lâu thuyền hơn 20 chiếc, thuyền nhỏ, đại chiến thuyền gần nghìn. Viên Thuật nhìn phía xa tất cả lớn nhỏ đội thuyền, lại vẫn như cũ cảm thấy có chút bất mãn. Những cái này chiến thuyền đa số chỉ có thể chịu tải không đến 100 người, thuộc về loại nhỏ chiến thuyền. Chỉ có 5-6 chiếc có thể chịu tải 1.000 người trở lên lâu thuyền. Tuy nhiên Cam Linh cái này trước kia thủy phỉ đừng nói cỡ lớn lâu thuyền, liền thuyền nhỏ đều không có bao nhiêu, đối với nhiều như vậy chiến hạm cảm thấy rất hài lòng, nhưng ở trong mắt Viên Thuật lại quá đơn sơ. Cái này thời đại chiến hạm tuy nói cũng không sai, thế nhưng dù sao còn quá nguyên thủy, quy mô đều rất nhỏ, hơn nữa không được coi trọng. Đặc biệt là bây giờ còn chưa tới sau này loại này chư hầu hỗn chiến thời kỳ, thủy quân cơ bản không có đất dụng võ, không được coi trọng, phát triển tốc độ liền càng chậm. Trước mắt tốt nhất lâu thuyền cũng bất quá có thể chịu tải chừng 2.000 người, mà trong lịch sử sau này loạn thế phủ xuống sau, dưới tôn quyền thống lĩnh Đông Nô rất nhanh sáng tạo ra có thể dung nạp 3.000 trở lên binh sĩ lâu thuyền. Không có nhu cầu liền không có tiến bộ, Viên Thuật cũng không muốn đợi đến ngày sau lại gấp, hiện tại liền phòng ngựa chu đáo trước bắt đầu cải tiến đi. Tham khảo hết thủy quân huấn luyện sau, Viên Thuật nói tóm lại còn là thật hài lòng. Cam Linh huấn luyện binh sĩ tố chất cùng chiến lực đều rất không sai, chính là chiến hạm không có đạt đến Viên Thuật kỳ vọng. Bất quá đây cũng không phải là Cam Linh vấn đề, Viên Thuật sau đó trực tiếp chạy về phía xưởng đóng tàu. Giang Đông đã từng có 7 cái xưởng đóng tàu, nhưng quy mô đều không quá lớn. Viên Thuật sau khi đến trực tiếp đem những cái này thuyền nhỏ xưởng toàn bộ sáp nhập thành 3 cái tương đối lớn. Một cái chuyên môn dùng cho dân dụng, phụ trách toàn bộ Dương Châu bách tính bắt cá sử dụng các loại kích cỡ thuyền đánh cá, còn lại 2 cái Viên Thuật chuyên môn dùng để kiến tạo thủy quân dùng quân hạm. Viên Thuật thế nhưng là biết rõ công tượng tầm quan trọng, không giống như những người khác giống nhau coi thường bọn hắn. Đối với những cái này công tượng Viên Thuật có thể nói là đối đãi thật tốt. Phổ thông công tượng 1 tháng đều có 1 sâu tiền, học đồ cũng có 600 tiền, mà một ít tay nghề hết sức ưu tú công tượng biên thuật thậm chí mở ra 5 sâu tiền một tháng tiền công. Hơn nữa còn có vô cùng hoàn thiện thưởng phạt chế độ, có trọng đại phát minh công tượng sẽ nhận đến đại lượng khen thưởng, không mẹn mẹn là thuế ruộng, thậm chí còn có chức quan. Ở nơi này sĩ nông công thương đẳng cấp nghiêm ngặt thời đại, thương nhân địa vị thấp nhất, nhưng công tượng cũng bị coi là tiện nghiệp. Viên thuật làm như thế tự nhiên hấp dẫn vô số công tượng tới, từng cái đều vì thuế ruộng cùng chức quan điên cuồng học tập, công tác cùng nếm thử sáng tạo. Viên thuật đi tới trong đó tổng thể biểu hiện hơi tốt một cái xưởng đóng tàu, phụ trách quan viên đều là chút hơn 40 tuổi kinh nghiệm phong phú lao công tượng. Xưởng đóng tàu mấy cái nhân viên quản lý đồng thời tiến lên đón. Các ngươi xưởng đóng tàu gần nhất có cái gì đột phá sao? Chủ công, chúng ta xưởng đóng tàu 3 tháng qua sinh sản ra lâu thuyền 8 chiếc, lớn nhỏ chiến thuyền hơn 1400 chiếc. Hơn nữa hiệu suất càng ngày càng cao, tháng này dự tính có thể sinh sản ra lâu thuyền 7 chiếc, lớn nhỏ chiến thuyền gần 1000. Hơn nữa trải qua chúng ta công tượng cải thiện, hiện tại sinh sản ra lâu thuyền có thể chịu tải hơn 2300 người, so trước đó nhiều hơn 500 người, hơn nữa quy mô cùng vận chuyển tốc độ đều tăng lên không ít. Lớn nhỏ chiến thuyền các loại cũng cải tiến rất nhiều. Dẫn đầu ngữ khí mang theo kiêu ngạo nói, bất quá cũng không trách hắn như thế kiêu ngạo, dù sao so với một cái khác xưởng đóng tàu, chính mình cái này cho ra thành tích tốt hơn không ít. Ân. Viên thuật nghe hồi báo, nhìn ở xưởng đóng tàu bên trong không ngừng bận rộn công tượng, gật gật đầu. Còn là không thể nóng nội à, viên thuật đối với tạo thuyền thế nhưng là cơ bản rốt đặc cắn mai, chứ biết sắt thép tạo thuyền có thể lơ lửng trên mặt nước, còn biết cũng chỉ có khoang kín nước vật này. Tất cả những cái này còn muốn dựa vào đám công tượng chính mình nghiên cứu, viên thuật chính mình thật đúng là không cái gì có thể chỉ đạo. Các ngươi hai cái xưởng đóng tàu, cái nào có thể trước tạo ra có thể chịu tải 3000 người đã ngoài hơn nữa các phương diện đều muốn mạnh hơn hiện tại lâu thuyền, cái nào liền lương đồng lật gấp bội 2 tháng. Mặt khác, phải nhớ nội bộ cạnh tranh tối nhiên tất yếu, nhưng tuyệt đối không thể hao tổn nội bộ. Mỗi lần có kỹ thuật đột phá đều muốn tin tức cộng hưởng, thế nhưng làm ra đột phá một phương sẽ có khen thưởng. Không nên nghĩ chèn ép đối thủ, chỉ cần các ngươi nỗ lực, ta liền cho các ngươi khen thưởng. Nếu như có người muốn chèn ép đối thủ, hoặc là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chớ có trách ta không nói tình cảm. Nói xong lời cuối cùng, biên thuật ngữ khí lạnh xuống. Gần nhất những người này sinh hoạt tốt, cũng bắt đầu động chút tiểu tâm tư, biên thuật sớm liền thông qua mỗi cái tình báo hiểu rõ tất cả những cái này, bởi vậy tới gõ một phen, tại những cái này manh mối vừa xuất hiện thời gian liền đem nó bóc tát. Người phía dưới nghe được sau cái trán đều bị dọa ra mồ hôi, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất. Thuộc hạ có tội, thuộc hạ ý nghĩ nhỏ hẹp, có chỗ dung túng, mời chủ công chịu tội. Viên thuật nhìn những người này quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, thản nhiên nói, đây là lần đầu tiên, ta niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, liền sẽ không cùng truy cứu, phạt đồng 3 tháng. Nếu là lại có lần sau, không nên trách bản tướng quân giết các ngươi tới cảnh giới những người khác. Thuộc hạ không dám. Hy vọng các ngươi thật sự không dám. Một nhà khác xưởng đóng tàu ta liền không đi, các ngươi đem ta vừa mới nói chuyện đầu đuôi lại truyền đạt đi qua, mặt khác lại thêm một câu nói, ta không nuôi phế vật, nếu là trong vòng 3 tháng bọn hắn thành tích như trước như thế, như vậy bọn hắn liền cũng có thể biến mất. Ta lời liền nói đến đây, các ngươi từng người suy nghĩ thật kỹ. Nỗ lực làm việc, bản tướng quân bảo chứng các ngươi sẽ không thua thiệt, nhưng nếu là trộm gian dùng manh lưới, làm chút tiểu động tác, vậy cũng đừng trách bản tướng quân lòng dạ ác độc. Nói xong sau, cũng không quản những người này phản ứng, viên thuật vung tay áo, trực tiếp rời đi. Những cái này xưởng đóng tàu quản lý người quỳ xuống đất không dám lúc đích, thẳng đến viên thuật rời đi thật lâu sau đó, mới từng cái nơm nớp lo sợ đứng lên. Sau đó xưởng đóng tàu chính là một phen long trời lở đất, rất nhiều lười biếng cùng không năng lực công tượng toàn bộ bị quét sạch một lần, hơn nữa còn đem xưởng đóng tàu mới nhất kỹ thuật đột phá truyền cho một cái khác xưởng đóng tàu. Cạnh tranh mang đến tiến bộ, nhưng hao tổn nội bộ nhưng là tuyệt đối không thể làm. Chương 48, thế gia dị động một ngày này, viên thuật đang ở tướng quân phủ xử lý chính vụ, thình lình quách ra tới. Chủ công, Trương gia gần nhất có động tĩnh. Viên thuật ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, nga. Bọn hắn cuối cùng không nhịn được sao? Quách gia cười cười, chủ công ngươi làm như thế tuyệt, Trương gia tự nhiên muốn chó cùng rất dậu. Bất quá, Lục gia gia chủ âm thầm phái người cho ta gửi một phong thư, hội báo việc này. Nga. Đám này lão hồ ly, quả nhiên cơ linh. Đã Lục gia như thế thất thời, như vậy chúng ta tự nhiên phải có chỗ đáp lại. Phùng Hiếu, đợi đến việc này đi qua, đem Lục Khang Thăng làm hội kê thái thú đi, tiếp đó lại cùng Lục gia nói một chút. Quách gia gật gật đầu. Lục Khang là Giang Đông Lục gia gia chủ, đã từng đảm nhiệm Lư Giang thái thú. Viên thuật bị phong làm Dương Châu thái thú sau đó liền đem Tôn Kiên phong làm Lư Giang thái thú, chính là vì vững vàng trưởng không cái này Dương Châu trọng yếu nhất quận. Cho nên Lục Khang liền bị cách chức, mà lấy đối phương thân phận làm sao có thể khoan dung việc này. Dứt khoát trực tiếp về vườn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vốn định tỉ mỉ quan sát viên thuật là dạng gì người, nếu như không có bản lãnh gì liền đem hắn mất quyền lực, chính mình nhận cư sau màn hoặc là lại đảm nhiệm Lư Giang thái thú đều có thể. Nếu là viên thuật còn tính là cái hùng chủ, muốn trưởng không Giang Đông, nguyện ý tiếp thu Giang Nam thế gia, tất nhiên sẽ lần nữa bắt đầu dùng mình. Lục Khang bản tính đánh rất tốt, kết quả không nghĩ tới gặp phải viên thuật như thế cái không theo sáo lộ ra bài chủ. Ban đầu nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, bàng quan. Kết quả đối phương đến cũng không chào hỏi, không nói hai lời chính là một bộ tổ hợp quyền đánh tới. Lục Khang còn không có làm rõ ràng là tình huống gì liền phát hiện có vẻ như thế cục đã không bị mình trường khống. Toàn bộ Dương Châu có vẻ như đều thoát khỏi thế gia trường khống, bị viên thuật nắm trong tay. Đối mặt viên thuật sau lưng tứ thế tam công viên gia cùng 13 vạn tinh binh, Lục Khang phát hiện mình dường như thật sự một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa đối phương làm việc cũng không nóng nổi, phi thường ổn, Cố gia cùng Chu gia đều đã phát hiện vấn đề chậm rãi dựa vào đối phương. Hiện tại chỉ còn lại chính mình Lục gia cùng Trương gia vị trí phi thường xấu hổ. Muốn đầu hàng, nhưng không chịu nổi không có cầm ra được thành ý, hơn nữa đối phương dường như cũng không quá cần chính mình đi nhờ vả. Bằng tâm mà nói, nếu là Lục Khang ở vào Viên Thuật vị trí phòng trường tuyển chọn quyết định chỉ sợ là mượn nhờ Cố gia cùng Chu gia chen ép Lục gia cùng Trương gia, thậm chí đem làm địa đầu xà chính mình hai nhà tiêu diệt. Sau đó lại chậm rãi suy yếu còn dư lại hai nhà, nâng đỡ cái khác tiểu gia tộc. Hoặc là nói liền trực tiếp đem Viên gia kéo qua, một nhà độc đại. Đối mặt nội tình thâm hậu hơn nữa thực lực cường đại Viên Thuật, Lục Khang triệt để luống cuống. Vừa vặn lúc này, Trương gia tới liên hệ hắn, hy vọng có thể cùng hắn kết làm đồng minh đối kháng Viên Thuật. Trương Viễn cái kia lão đổ vật Lục Khang quá rõ, tài trí bình thường một cái, ánh mắt thiệt cận. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy làm gia chủ thành công duy trì Trương gia bốn đại thế gia địa vị, thế nhưng trên thực tế bởi vì hành sự bá đạo, làm qua không ít chuyện xấu, dẫn đến Trương gia đã tràn ngập nguy cơ. Bất quá đối phương có thể tìm hắn liên minh, Lục Khang lại hết sức kinh hỉ. Không phải là bởi vì Lục Khang đầu óc rút muốn cùng Viên Thuật đối nghịch, tự tìm đường chết, mà là Trương gia vừa khéo có thể làm Lục gia hướng Viên Thuật quy hàn một phần đại lễ. Lục Khang bất động thanh sắc làm bộ cùng đối phương liên minh, thỉnh thoảng biểu hiện ra đối Viên Thuật oán giận tâm tình, trong tối lại không ngừng dò xét Trương gia tình báo. Kết quả quả nhiên, phát hiện một cái kinh hỉ lớn, đối phương tự tìm đường chết liên lạc Đan Dương Sơn Việt người thống lĩnh phí sạn, chuẩn bị tấn công Đan Dương. Lục Khang trước tiên liền đem tin tức này báo cho Viên Thuật, không chút nào giấu giếm. Bởi vì hắn biết, Viên Thuật là cái hùng chủ, căn cứ hắn tiến vào Dương Châu tới nay một loạt hành động liền đầy đủ nhìn ra điểm này. Thân là hùng chủ, tự nhiên thế lực tình báo sẽ không kém, chính mình cùng Trương gia nhất cử nhất động sợ rằng đều bị đối phương giám thị đến. Tin tức này phòng trường đối phương lại chậm cũng sẽ ở không lâu sau đó liền có thể dò xét đến, chính mình sớm làm hồi báo, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chậm mà nói, chính là dệt hoa trên gấm. Người già thành tinh Lục Khang làm sao sẽ không rõ cái đạo lý này, trước tiên liền đem tin tức âm thầm chuyển cho Viên Thuật thủ hạ trưởng quản tình báo Quách gia. Kết quả chính là Quách gia gần như không phân trước sau đồng thời thu đến hai cái này giống nhau tình báo, tới hướng Viên Thuật hồi báo. Phùng Hiếu, ngươi nói một chút chi tiết đi. Là, chủ công. Ta Dương Châu ước chừng hơn 40 vạn sơn biệt người, đều sinh hoạt ở vắng vẻ trong núi, khó có thể thảo phạt. Đan Dương cảnh nội ước chừng gần 10 vạn sơn biệt người, thanh tráng chừng 3 vạn. Lần này chuẩn bị tấn công Đan Dương quận sơn biệt quân đội ước chừng hơn 2 vạn người, thống lĩnh thủ lĩnh tên gọi Phí Sạn, mục tiêu là Đan Dương. Chủ công chỉ cần phái hãm trận doanh hoặc là tiên đăng tử sĩ bất kỳ một chi liền đầy đủ đánh tan, lại phái 500 kỵ binh đuổi giết hội binh liền có thể cơ bản toàn bộ tiêu diệt. Viên Thuật trầm ngâm một chút nói, liền để cho hãm trận doanh cùng tiên đăng tử sĩ cùng đi đi. Gặp qua máu tinh anh mới thật sự là tinh anh, còn có thể phòng ngừa ngoài ý muốn. Đến nỗi còn giữ lại 500 kỵ binh, liền phái bá phủ đi đi. Nghĩ đến chính mình cái kia tinh thần phân chấn bồng bột, khao khỉnh bụ bấm nghĩa tử, Viên Thuật không khỏi cười lên. Quách Gia gật gật đầu, đây là cái thuần túy mỏ quân công chuyện tốt, để Tôn Sách đi cũng rất tốt. Tôn Kiên đứa con trai này Quách Gia cũng đã gặp, lúc đó liền cho ra một cái bình luận, người này tư chất không thua với Sở Bá Vương. Nếu không phải tính cách quá mức đội vàng sao động, Quách Gia cảm thấy Tôn Sách làm một cái thiên tướng đều đầy đủ. Phái Tôn Sách đi khẳng định không vấn đề gì, huống chi chủ công công tử còn ở Tôn Sách dưới trướng đâu. Nghĩ đến cái kia bất quá trung nhân chi tư thiếu chủ, Quách Gia thở dài. Đường đều đã bày xong, hy vọng thiếu chủ ngươi có thể không chịu thua kém chút đi, không muốn cô phụ chủ công đối với ngươi bồi dưỡng cùng kỳ vọng. Lần này cùng Trương gia cùng nhau còn có người nào? Quách Gia sắc mặt ngưng tụ, trừ Trương gia bên ngoài, còn có 7-8 cái trung tiểu hình thế gia cùng rất nhiều cường hào. Mặt khác, Kinh Châu hoàng tổ dường như cũng tham gia trong đó. Viên Thuật nhẹ nhàng cười lên, Kinh Châu hoàng gia bàn tay phải là có chút dài a. Phùng Hiếu, Lợi Sơn Việt bị đánh bại sau, cấp tốc đem Dương Châu bên trong những người này kể cả gia tộc toàn bộ bắt lại. Tất cả trực tiếp tham dự vào việc này người toàn bộ chém đầu gian chúng, những người khác nam đánh làm đẩy tớ đi sửa đường, nữ toàn bộ đổi tới sừng dệt, chức hệ truyền nhân cũng một cái không để lại. Về phần bọn hắn dưới trướng tài sản toàn bộ xuống công, chống ra chức quan một lần nữa phân phối, nhớ kỹ trọng điểm chiếu cố Lục gia người, coi như là ta Viên Thuật đáp lễ. Là như vậy chủ công, hoàng gia người làm sao bây giờ? Để Vương Duệ đi chèn ép cùng cảnh cáo một chút, chúng ta tạm thời còn không thể làm gì bọn hắn, muốn lấy đại cục làm trọng. Quách Gia khỏe miệng treo ra một tia quỷ tiếu, chủ công anh minh. Bất quá chủ công, nghe nói thái gia dường như cùng hoàng gia có chút hiềm khích. Viên Thuật khoát khoát tay, những cái này liền tùy ngươi an bài đi. Bất quá cần phải nhớ kỹ đem Giang Đông thế gia dưới trướng ruộng đất cùng không hộ khẩu gia nô thống kê hoàn toàn, không nên để cho cái khác thế gia thừa cơ nhặt tiện nghi. Mặt khác, coi chừng Lục gia, lão đầu kia tuy nói rất biết nguyên tắc, nhưng chúng ta còn là muốn đề phòng một tay. Quách Gia cúi đầu, là, gia rõ ràng. Gia lập tức đi chuẩn bị. Viên Thuật gật đầu, tiếp tục bận rộn chính mình chính vụ đi. Nhìn đến không cần bao lâu, cái này Giang Đông liền triệt để muốn họ Viên. Chương 49, dự mưu anh nước, hết thảy đều chuẩn bị xong sao? Trương gia gia chủ Trương Viễn hỏi mình đại nhi tử. Phụ thân, hết thảy đều chuẩn bị xong, thế nhưng là chúng ta thật phải đi con đường này sao? Việc này có chút sai lầm sợ là chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục a. Hơn nữa coi như chúng ta thành công cũng không cải biến được cái gì, cuối cùng tiện nghi không phải là cái khác ba nhà sao? Nhìn mình đại nhi tử, Trương Viễn vui mừng cười, nhi à, ngươi có thể nhìn đến nước này, vi phụ an tâm. Nhìn đến phụ thân mang theo thê lương ánh mắt, Trương Tu ngây người, phụ thân, ngươi đây là ý gì? Trương Viễn than nhẹ một tiếng, sau đó hết thảy ngươi cũng không muốn tham gia, ta đã mệnh một ít gia tộc hạch tâm thành viên tập hợp, chuẩn bị đi tới Kinh Châu đi nhờ vả hoàng gia làm đường lui, ngươi liền phụ trách dẫn dắt bọn hắn. Ngày mai liền xuất phát. Trương Viễn quyết tuyệt ánh mắt cùng ngữ khí không khỏi không biểu thị hắn cái này trên cơ bản coi như là lâm trung dặn dò. Trương Tu sắc mặt hốt hoảng thất thố, lo lắng nói, phụ thân, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì à? Trương Viễn lại cũng không còn trước kia âm ngoan nội vàng sao động, phảng phất nhìn tấu hết thảy thông thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhi à, vi phụ tự nhận là tính được hết thảy, lại không nghĩ rằng còn là tính sai à? phảng phất lẩm bẩm thông thường lẩm bẩm nói, vi phụ thiếu niên thông tuệ, hơn 20 tuổi liền từ ngươi tổ phụ trong tay nhận lấy gia chủ chi vị. Lúc đó vi phụ liền nhìn ra thiên hạ thế gia đã quá mức cường đại, không ra 50 năm liền sẽ xuất hiện một cái không thua với Tần Mạt thời kỳ luận thế. Bởi thế vi phụ tuyển chọn chuyên quyền độc đoán, lực bài chúng nghị bỏ cẩn thận nhân hậu gia phong, vì mở rộng gia tộc thế lực gần như không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn gì. Cuối cùng, hiện tại hơn 20 năm đi qua, tuy nhiên ta Trương gia danh tiếng ở Dương Châu đã bại hoại đến cực điểm, nhưng là thành công cấp tốc từ một cái tam lưu thế gia biến thành một cái chuẩn nhất lưu thế gia, đứng hàng Giang Đông bốn đại thế gia một trong. Hơn nữa vi phụ suy đoán không sai, loạn thế quả nhiên tới. Vi phụ buông tha gia phong, buông tha danh tiếng, buông tha dân tâm, cũng là bởi vì vi phụ biết trong loạn thế thực lực mới là hết thảy, cho dù ta Trương gia bị thiên phu sở chỉ, nhưng chỉ muốn có đủ để ảnh hưởng Giang Đông thực lực, ở trong loạn thế liền vẫn như cũng là trong mắt của mọi người bánh thơm. Vi phụ vốn tưởng rằng vô luận người nào muốn chiếm giữ Giang Đông từ đó tranh bá thiên hạ, đều cần dựa vào chúng ta bốn đại thế gia tới quản lý cùng ổn định Dương Châu. Đến lúc đó đầu phục người này, chúng ta có thể mượn cơ hội tự bảo vệ mình cùng lớn mạnh, tốn một ít thời gian thay hình đổi dạng sau liền không tồn tại trước đó hai hoàng ẩm, liền có thể không chút tranh cãi trở thành chân chính Giang Đông bốn đại thế gia một trong, thậm chí tiến thêm một bước. Thế nhưng là vi phụ tính được hết thảy, nhưng lại tính sót biên thuật. Người này hùng tâm cùng bá lực thật sự là vi phụ bình sinh thấy người đáng sợ nhất. Vứt bỏ Dự Châu, tuyển chọn Dương Châu, mượn biên gia lực lượng áp chế thế gia, mượn biên gia chi tài cướp đoạt dân tâm, không dựa vào bọn ta Giang Đông thế gia, dĩ nhiên thành công trưởng khống cùng ổn định Giang Đông. Hiện tại ta Trương gia đã không đường để đi, lần này vi phụ liên thông sân Việt, đã định trước là không cách nào thành công, căn bản không dao động được viên thuật căn cơ. Trương Tu vội vàng nói, đây là vì sao phụ thân ngươi còn muốn làm như thế? Trương Viễn cười khổ, ta Trương gia đã không có đường lui a. Viên thuật đã sơ bộ nắm trong tay Giang Đông, đại thế đã thành. Mà Cố gia cùng Chu gia đã đầu nhập vào hắn, nhưng phàm minh chủ, tất nhiên tinh thông ân uy tịnh thi cùng cân đối chi đạo. Muốn triệt để trưởng khống Giang Đông, lôi kéo Cố Chu hai nhà, là ân. Mã Huy, tự nhiên liền muốn đặt ở ta Trương gia cùng Lục gia trên người. Hai nhà chúng ta tối thiểu có một nhà muốn biến mất, viên thuật mới có thể chân chính trưởng khống Giang Đông, mới có thể yên tâm. Mà trong hai nhà này, ta Trương gia thực lực yếu nhất, hơn nữa đánh giá lại kém, quả thực chính là một cái tốt nhất mục tiêu, một cái giết gà dọa khỉ lựa chọn tốt nhất. Cho dù chúng ta không động thủ, viên thuật nhiều nhất trong vòng nửa năm đều sẽ chủ động đối phó chúng ta. Thế nhưng là phụ thân, chúng ta có thể trực tiếp đi nhờ vào viên thuật a. Nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta, dù sao chúng ta thế nhưng là Giang Đông bốn đại thế gia một trong. Nhìn cái này cũng giống như mình tiên tư thông tuệ con trai, Trương Huyền than thở, ngươi nói không sai, thế nhưng là ngươi lại nhìn lầm người. Viên thuật là người nào? Một cái thân là tứ thế tam công viên gia con trai trưởng lại cam nguyện buông tha thiên hạ lớn thứ ba châu, hơn nữa là nhà mình đại bản doanh Dự Châu, mà tuyển chọn chúng ta cái này nơi nghèo khó Dương Châu người. Một cái không đánh mà thắng, lợi dụng đại thế áp chế chúng ta Giang Đông thế gia không có bất kỳ biện pháp nào lại không nguyện ý dành cho chúng ta bất kỳ lợi ích, làm ra bất kỳ nhượng bộ người. Một cái tình nguyện thương địch 1000 tự tổn 800 cùng chúng ta liều mạng tiền vốn, nhưng chỉ là vì nuôi mập bách tính, thu được dân tâm người. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chúng ta cái này chỗ bẩn không ít Trương gia mà bỏ qua bách tính, hơn nữa hắn cũng không cần chúng ta tồn tại, Cố gia cùng Chu gia cũng đã đủ rồi. Thế nhưng là phụ thân ngươi đã biết chúng ta làm như vậy tất nhiên thất bại, hơn nữa sẽ đưa tới tai họa diệt môn, vì sao còn muốn cố ý như thế à? Không bằng trực tiếp hướng biên tướng quân nhận thua, tối thiểu cũng có thể lưu chút chỗ trống. Trương Viễn ngữ khí không chút nào cải biến, nhi a, vi phụ không đốc, vi phụ làm như vậy chính là vì ta Trương gia lưu lại cuối cùng một tia Đông Sơn tái khởi hy vọng. Chuyện này là ta gây nên, cũng để cho ta chung kết. Yên tâm, ngươi chuyến đi này tất nhiên thông hành không trở ngại, Quách gia sẽ cho ngươi hộ giá hộ tống. Trương Tu khiếp sợ nhìn mình phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Quách gia sẽ vì ta hộ giá hộ tống? Ngài có phải điên rồi hay không? Trương Viễn thê thảm cười lên, lần này hành động, ta đã đem cụ thể chi tiết báo cho viên thuật, nói vậy Lục gia cái kia lao đổ vật cũng đem việc này hồi báo đi. Ta liên hợp cái khác bất mãn viên thuật thế gia cường hào, liên hệ sơn biệt, cũng không phải vì lật đổ viên thuật thống trị, mà là vì đem những người này một lưới bắt hết, làm ta Trương gia đưa cho viên thuật cùng cái khác ba cái thế gia lễ gặp mặt, vì ta Trương gia lưu lại một con đường sống. Trương Tu phảng phất đang nghe thiên thư thông thường, không dám tin nhìn mình phụ thân. Viên thuật đại thế đã thành, bất kỳ phản đối cùng làm loạn đều là châu chấu đa xe, ta Trương gia tự nhiên không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Có thể ta Trương gia bởi vì vết nhơ cùng số danh, cũng sẽ không bị viên thuật tiếp thu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là bỏ qua Trương gia cái này sắc ngoài, bắt đầu từ số 0. Đây cũng chính là vi phụ cho ngươi mang theo hạch tâm đệ tử đi tới Kinh Châu đi nhờ vào hoàng gia nguyên nhân. Thế nhưng, muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ dựa vào các ngươi là không có khả năng, vi phụ còn phải tìm núi dựa cùng trợ thủ, chính là viên thuật cùng cái khác ba cái thế gia. Vi phụ hiện tại làm như thế, chính là muốn lợi dụng Trương gia còn giữ lại thân này sắc ngoài, đem tuyệt đại đa số phản đối viên thuật thế gia hảo môn đều dẫn ra, thuận tiện viên thuật một lưới bắt hết, làm đưa cho viên thuật cùng cái khác ba đại thế gia đại lễ. Cộng thêm toàn bộ Đan Dương Sơn Việt người đều sẽ trở thành ta Trương gia công hiến. Nói đến đây, Trương Huyễn sắc mặt tâm ngoan, phản phất lại biến trở về lúc đầu cái kia âm ngoan táo bạo Trương gia gia chủ. Đã Giang Đông Trương gia đã không cứu, như vậy liền dùng cái này còn sót lại thể xác, kể cả Giang Đông gần nửa thế gia cường hào cùng Sơn Việt người làm ta Kinh Châu Trương gia quật khởi tế phẩm. Chương 50, hậu thủ nhìn xong trong tay mật thư, viên thuật mặt không thay đổi đem hắn ném vào lò lửa. Phùng Hiếu, ngươi thấy thế nào? Quách gia sắc mặt ngưng trọng nói, Trương Huyễn thật có thể được xưng là một cái tiêu hùng, cái này thủ bút thật đúng là lớn. Viên thuật khẽ cười nói, người này rất có thấy xa, xử sự quả quyết, là một nhân tài, chỉ ta sinh không gặp thời. muốn biết trong lịch sử Trương Huyễn mưu đồ thế nhưng là hoàn toàn thành công. Dẫn dắt Trương gia cấp tốc bật khởi, sau đó thừa dịp Tôn gia xông vào Giang Đông hình thành thế gia cùng Tôn gia đối lập cục diện thành công cùng cái khác ba nhà đứng chung một chiến tuyến, đánh vào nội bộ. Sau đó làm ngã Tôn Sách, đem thân thiện thế gia Tôn Quyền đẩy đi lên sau, Tôn gia liền lại cũng cùng Giang Đông thế gia cùng với Trương gia phân không ra. Trương gia thản nhiên ở Ngô Quốc bảo hộ bên dưới an ổn tốn mấy chục năm thời gian hoa lệ xoay người, đền bù không đủ sau tiếp tục đồng bộ phát triển. Hết thệ cũng như Trương Huyễn tính toán, nước chảy thành sông. Nhưng là bây giờ gặp phải Viên Thuật như thế một cái nội tình thâm hậu, không giảng đạo lý chủ, Trương gia liền lúng túng. Thế gia cũng không phải một cái chân chính chính thể, lẫn nhau đấu tranh cùng hiểm khích là quá nhiều. Nếu như Viên Thuật một gậy đánh chết, trực tiếp rằng co toàn thể thế gia còn dễ nói. Tất cả thế gia liên hợp lại còn có thể có sức đánh một trận. Có thể Viên Thuật đều đâu vào đấy kéo một nhóm đánh một nhóm, mặc dù không có cho ra cái gì lợi ích cùng hứa hẹn, nhưng chỉ là đem cái khác thế gia lợi ích quân một bộ phận cho Cố gia cùng Chu gia, cũng trọng dụng hai nhà hai cái dòng chính đệ tử, ở Viên gia đại thế bên dưới, liền dẫn tới hai cái này thế gia có khác tâm tư, toàn bộ Giang Đông thế gia chia năm xẻ bảy. Hiện tại Giang Đông còn có thể đứng đi ra phản kháng Viên Thuật chỉ còn lại Lục gia cùng Trương gia. Mà Lục gia gia chủ Lục Khang lão hồ ly kia, làm cùng hắn tranh đấu gần nửa đời Trương Huyễn quá rõ ràng, chính là một cái gặp gió dương lái, bắt nạt kẻ yếu chủ. Giang Đông tình thế bây giờ người mù đều có thể nhìn ra được, huống chi lão hồ ly kia. Trương Huyễn dùng cái mông nghĩ cũng biết đối phương nhất định thời khắc ở nhớ thương làm sao đi nhờ và Viên Thuật dưới trướng, tốt nhất lại hố chính mình Trương gia một tay. Bởi vì hiện tại tình huống rất rõ ràng, Giang Đông bốn đại thế gia tối thiểu muốn biến mất một cái, không phải vậy Viên Thuật không có cách nào lập uy. Cái khác một ít ánh mắt thiện cận tiểu thế gia cùng cường hào cũng sẽ không nhận rõ tình thế. Cố gia cùng Chu gia có người kế tục, sớm liền đầu nhập vào Viên Thuật dưới trướng, để lại hậu thủ, hiện tại càng là chiếm giữ tiên cơ. Mà nói cùng thế lực cùng danh tiếng, Trương gia thực sự không có cách nào cùng Lục gia đối kháng. Bởi vì Trương gia địa vị bây giờ cùng thực lực đều dựa vào cái này hơn 20 năm qua đối bách tính cùng cái khác thế gia điên cuồng nghiền ép cùng cưỡng đoạt, mà Lục gia nhưng là thật sự mấy trăm năm từng bước phát triển, vững vàng xếp ở Giang Đông bốn đại thế gia đứng đầu địa vị. Không nói cái khác, nguyên lai Lư Giang thái thú chính là Lục gia gia chủ Lục Khang. Trương gia chỉ là miễn cưỡng bị liệt vào chuẩn nhất lưu thế gia, mà Lục gia thế nhưng là vững vàng chuẩn nhất lưu đứng đầu thế gia. Nếu không phải nhân số không tính thịnh vượng, sớm liền có thể xưng là nhất lưu thế gia. Thế nhưng là đối mặt Viên gia loại này xa siêu nhất lưu thế gia đỉnh cấp thế gia, một mình chiến đấu hăng hái Lục gia cùng Trương gia căn bản cũng không phải là cái, đối phương để cho mình biến mất, chính mình liền phải ngoan ngoan biến mất. Mà Viên Thuật bây giờ chọn lựa để Lục gia cùng chính mình Trương gia trong hai nhà biến mất một cái. Nhỏ yếu Trương gia kết quả liền trên cơ bản đã bị đóng chặt. Viên Thuật tuy nhiên sớm liền quyết định Trương gia diệt vong, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy phối hợp, như thế quả đoán. Những cái này thế gia thật đúng là không có một cái là đèn cạn dầu, tất cả đều là lao du điều a. Trong lịch sử bọn hắn nhìn thấu Tôn Sách được điểm, tuy nhiên anh dung thiện chiến, nhưng không có trung kiên nhân tài quản lý Giang Đông, hơn nữa căn cơ yếu kém, không được dân tâm. Dạng này người thống trị còn không phải là mặc thế gia bắt chẹt. Vì vậy thế gia liền liên hợp lại. Có thể nói ngay lúc đó Tôn Sách chỉ có đại quân, trên thực tế toàn bộ Giang Đông nhưng đều là tại thế gia quản lý bên dưới. Dù cho Tôn Sách tung hoành vô địch, lấy nho nhỏ kiếm tiền tinh binh liền bắt lại toàn bộ Giang Đông, nhưng lại vẫn như cũ dường như không có dễ lục bình, không cách nào đối kháng Giang Đông thế gia. Cộng thêm Tôn Sách thẳng thắn tính cách, chỉ biết cưỡng bức, giết chóc không ít Giang Đông thế gia, nhưng cũng không hiểu được thỏa hiệp, không biết liên hợp thế gia, cuối cùng bỏ mình mà chết cũng là tất nhiên. Giống như Hạng Vũ thông thường, quá cương dễ gãy. Tung hoành một đời không đâu địch nổi, nhưng chỉ thảm bại một lần, liền triệt để thất bại. Tôn Sách là một cái phi thường cường đại mãnh tướng, thậm chí thống soái, nhưng là lại không phải là một cái hợp cách quân chủ. Mà Viên Thuật lại bất đồng. Hắn hết sức hiểu rõ những cái này thế gia bản chất cùng ý nghĩ, càng rõ nên như thế nào đối phó những cái này thế gia. Chính mình liền có Viên gia cùng hơn 10 vạn đại quân làm hậu thuẫn, có thể rằng có thế gia. Cộng thêm một loạt chính sách lôi kéo dân tâm, lại lợi dụng thế gia giữa khoảng cách cùng mâu thuẫn, cùng với người ích kỷ bản chất, đem quan trường cái này cơ bản bị thế gia độc hưởng bánh ngọt một lần nữa phân phối, chèn ép thế gia chính thể, thế nhưng có nhẹ có nặng, có thưởng có phạt. Viên Thuật đem quyền hành cùng lòng người vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, thành công đem nguyên bản liền không lắm chặt chẽ thế gia phân hóa thành năm bè bảy mảng, từng cái đánh tan. Trương Huyễn chính là lại lợi hại hơn, đối mặt loại này rõ ràng nhu cầu hòa bình nghiền ép cũng vô lực hồi thiên. Bất quá để Viên Thuật không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên như thế quả đoàn trực tiếp hướng chính mình nhận thua, hơn nữa đem toàn bộ Trương gia làm lễ vật hiến cho mình. Viên Thuật đương nhiên cũng biết đối phương ý tứ, bán hắn một cái ân tình, hy vọng chính mình ngày sau có thể tương trợ một hai. Đối với loại này đối với mình trăm lợi mà không một hại chính là, Viên Thuật tự nhiên sẽ không đáp ứng. Nhiều một cái thế gia tới phân bánh ngọt, Viên Thuật sẽ càng tốt quản lý những gia tộc này. Chủ công, Trương gia làm như vậy chẳng phải là vừa đúng chúng ta ý nguyện? Viên Thuật cười cười. Trương Huyễn cùng Trương gia có lòng. Phùng Hiếu, sau đó chiếu cố một chút bọn hắn đi. Quách gia quỷ dị cười cười, chủ công, có lẽ Trương gia còn có thể lại giúp chúng ta một ít chuyện. Nga. Quách gia ánh mắt lóe lên tinh mang, lần này sự kiện Kinh Châu Hoàng gia không phải là cũng tham gia sao? Nói vậy Trương gia để còn giữ lại tộc nhân đi nhờ và Kinh Châu Hoàng gia còn có ý nghĩa sâu xa, có thể thuận tiện chúng ta ngày sau đối phó Kinh Châu cùng Hoàng gia. Viên Thuật đồng dạng quỷ dị cười lên, Phùng Hiếu là nói. Sợ rằng Trương gia cho chủ công dâng lên đại lễ không chỉ trước đó những cái kia, Hoàng gia cùng Kinh Châu cũng là bọn hắn kế hoạch một vòng. Viên Thuật cười gật đầu, cái này Trương Huyễn a, nếu không phải là hắn đã tuổi già, ta thật sự muốn đem hắn thu vào dưới trướng a. Thủ đoạn này thật là lão luyện. Chủ công, sau đó hết thảy chúng ta sau này hay nói, hiện tại chúng ta hay là trước suy nghĩ Giang Đông Thế Gia cùng Sơn Việt vấn đề đi. Quách Gia nhìn được voi đòi tiên biên thuật, cười nói: Cao Thuận, Cúc Nghĩa cùng Bá Phù đã xuất phát, Phụng Hiếu ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, bất quá còn có một chuyện cần chủ công ngươi quyết định. Những cái này Thế Gia hủy diệt sau chống ra chức quan đại khái chiếm giữ quan trường hai thành, những cái này chống ra chức vị làm sao phân phối? Viên Thuật trầm ngâm một chút, một thành lưu cho gần nhất tìm nơi nương tựa mà đến Hàn Môn đệ tử, nửa thành cho Lục Gia, còn lại nửa thành liền để cái khác Thế Gia từng người uống chút canh đi. Là. Chương 51, bấy dập không để ý tới Viên Thuật bên này đã đang thương lượng làm sao chia cắt những cái này Thế Gia di sản, Trương Viễn lúc này lại đang kế hoạch làm sao đem kế hoạch làm đến hoàn mỹ, để Viên Thuật có thể càng thêm thỏa mãn. Trương Viễn theo Viên Thuật 3 tháng này biểu hiện liền biết người này chính là hùng chủ, tối thiểu có thể dựa vào Trường Giang chi hiểm xưng bá một phương. Mà mình Trương gia sau cùng bật khởi hy vọng còn là muốn đặt ở trên người Viên Thuật, tự nhiên phải tận lực làm được tốt nhất. Trương gia làm Giang Đông bốn đại thế gia một trong, dưới trướng có không ít tiểu thế gia cùng thân hào nương nhờ, vì xếp làm đủ, Trương Viễn cũng không có giấu giếm bọn hắn, mà là âm thầm thông báo để cho bọn hắn toàn bộ tham dự vào đó. Muốn hoàn toàn lừa gạt người khác, bảo đảm không có bất kỳ sơ hở, liền nhất định phải lừa gạt người một nhà, thậm chí lừa gạt chính mình. Sau cùng những cái này cho tới nay đi theo Trương gia thế gia thân hào cũng đồng dạng muốn cùng nhau bị Trương Viễn đưa lên đoạn đầu đài. Trương Viễn thầm nghĩ trong lòng, chớ có trách ta lòng dạ ác độc, vì ta Trương gia, ta không thể không làm như thế. Người ích kỷ thiên tính là đáng sợ, chết đạo hữu không chết bần đạo, Trương Viễn vì gia tộc mình lợi ích, thậm chí có thể đem cái khác thế gia toàn bộ đều bán đi. Trương Viễn liên lạc tất cả tham dự vào việc này thế gia cùng thân hào, hẹn bọn hắn đem dưới trướng hắc hộ khẩu thanh tráng tổ chức lên, âm thầm an bài ở đàn giường quận bên trong chính mình chuẩn bị xong địa phương tiềm tàng. Đợi đến Sơn Việt công thành lúc, những người này ở nội bộ làm loạn hoặc chiếm đoạt cửa thành, nội ứng ngoại hợp bên dưới đan dương quân phòng thủ nhất định khó có thể ứng đối. Đương nhiên, đây là Trương Viễn đối với bọn hắn thuyết pháp, hết sức hợp lý. Nhưng trên thực tế, những người này nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này dẫn dắt bọn hắn phản đối Viên Thuật thống trị người, dĩ nhiên là một muốn xử lý bọn hắn đầu phục Viên Thuật chủ. Ở Trương Viễn dưới sự an bài, hết thảy tiến hành đều rất thuận lợi. Sơn Việt thủ lĩnh phí sạn ở Trương gia đưa qua vật tư cùng hứa hẹn dụ hoặc bên dưới, quả nhiên không chịu được nổi, chuẩn bị dựa theo Trương gia kế hoạch tiến công đan dương. Vì bày tỏ thành ý, Trương gia đưa qua rất nhiều vật tư, hơn nữa cung cấp đan dương phụ cận bản đồ địa hình cùng quân phòng thủ tình huống. Ngược lại những vật liệu này Trương gia đều không giữ được, sau cùng còn là muốn tiện nghi Viên Thuật, Trương Viễn đưa đi một điểm đều không đau lòng. Mà bản đồ địa hình cùng quân phòng thủ tình huống tự nhiên cũng là thật, còn cung cấp một cái thỏa đáng nhất hành quân lộ tuyến cùng với tiến công phương hướng. Đương nhiên, mặt trên không có đánh dấu chính là Viên Thuật ngầm bố trí. Trương Viễn đồng dạng đem tấm bản đồ này đưa đến Viên Thuật nơi đó một phần, sau đó liền không xen vào chuyện này nữa. Dù sao mình đều làm tới đây, nếu là Viên Thuật thật sự còn thất bại, Trương Viễn liền có thể đụng tường tự vận. Thanh Phong Lĩnh, đan dương lớn nhất một bộ phận người Sơn Việt quần cư đỉnh núi, phí sạn là nơi này Sơn Việt thống lĩnh. Trong lịch sử hàng này ở Tào Tháo lợi dụng bên dưới quả đoán cam nguyện làm nội ứng, không ngừng bày rối Đông Nô, sau lại bị Lục Tốn tiêu diệt. Người này là điển hình tiểu nhân, tầm mắt hạn hẹp, thấy lợi quên nghĩa. Lúc này phí sạn ngồi ở thủ lĩnh vị trí nhìn trong tay Trương gia phái người đưa tới mật thư, hưng phấn đối dưới đài Trương gia sứ giả nói đến: các ngươi Trương gia nguyện ý vì chúng ta cung cấp 10 vạn thạch lương thực, lời này là thật sao? Trương gia sứ giả sắc mặt hờ hững: ta Trương gia hứa hẹn tự nhiên là thật, gia chủ đã mệnh ta đưa tới 1 vạn thạch lương thực làm tiền đặt cọc, không tin mời tướng quân ra ngoài đánh giá. Phí sạn ngược lại cũng không có cái gì khách khí, trực tiếp đi ra đại trướng, nhìn tới cửa quả nhiên có hơn ngàn người, vai khiêng tay ôm cộng thêm trên xe đặt bao bố gần vào túi. Phí sạn rút ra đao trong tay, vạch ra trong đó một cái bao bố, tràn đầy lương thực lộ ra. Phí sạn vô cùng hưng phấn cầm lấy một nắm lương thực nhét vào miệng, ngay hai lần liền nuốt xuống. Không thèm quan tâm chính mình ăn là sống, phí sạn tuét miệng ha ha cười to, trở về doanh trướng, nhiệt tình đối như trước ngồi ở đó, không chút gợn sóng Trương gia sứ giả nói: Trương gia quả nhiên thủ tín, xin sứ giả yên tâm, ta phí sạn 3 ngày bên trong nhất định phát binh tấn công đang dương, đến lúc đó hy vọng Trương gia không muốn vi phạm hứa hẹn, bằng không ta Sơn Biển sẽ trực tiếp đi tìm các ngươi tính sổ. Trương gia sứ giả không thèm để ý phí sạn uy hiếp, thủ lĩnh xin yên tâm, ta Trương gia nhất định nói được thì làm được. Phí sạn thấy đối phương bình tĩnh ánh mắt, gật gật đầu, người tới, giúp ta đưa tiễn sứ giả. Như vậy tại hạ liền cáo lui. Phí sạn vẻ mặt hưng phấn tính toán chính mình sắp thu hoạch cái này 10 vạn thạch lương thực nên làm sao xử lý, lại không nhìn thấy Trương gia sứ giả trước khi rời đi, mở cửa một chốc kia nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy chẳng đáng cùng kinh bị. 10 vạn thạch lương thực, đầy đủ chính mình bộ lạc nửa năm ăn uống. Hơn nữa chính mình còn là đi đan dương kiếm chút tiền, tiện đường còn có thể cướp đoạt không ít vật tư. Làm xong chuyến này mình bộ lạc đoán chừng trong vòng 3 năm đều không cần vì lương thực lo lắng. Chính mình có lẽ có thể nhân cơ hội này lôi kéo càng nhiều đồng tộc người, làm một trận lớn, đến lúc đó cho dù là chiếm giữ cả đan dương cũng không phải không có khả năng. Càng nghĩ phí sạn càng hưng phấn, dường như đều thấy chính mình bị phong làm đan dương thái thú tràn diện. Phí sạn kỳ thực cũng là có chút không vặt, Trương gia có thể tới tìm hắn hỗ trợ, đoán chừng cùng mới nhậm chức châu mục có quan hệ. Bất quá phí sạn mừng rỡ như thế, bọn hắn chó cắn chó, vừa vặn mình nhân cơ hội được lợi. Thế gia đáng sợ cho dù là phí sạn đều biết, mới tới châu mục 89 phần 10 đều phải xui xẻo. Đến lúc đó chính mình đắn đo Trương gia nhược điểm, liền có thể buộc hắn môn thỏa hiệp, tranh đoạt càng nhiều lợi ích. Phí sạn tính toán đánh cho vô cùng tinh, lại không nghĩ tới hiện tại bị buộc lên tuyệt lộ, muốn xui xẻo không phải Viên Thuật, mà là Trương gia. Hơn nữa Trương gia dĩ nhiên là muốn cho mình đào hầm, tiện đường đem mình thu thập. Đây là hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Bởi vì Sơn Việt cùng Thế gia giữa không có xung đột lợi ích, trái lại, Sơn Việt còn bình thường giúp thế gia làm một ít không thấy được ánh sáng chuyện, tiện đường bình thường quấy rối bách tính, cho thế gia cung cấp càng nhiều không hộ khẩu cùng thổ địa. Cho nên nói phí sạn căn bản không có nghĩ Trương gia đúng hay không muốn hố hắn vấn đề, bởi vì chuyện này trên căn bản là không thể nào. Có tâm tính vô tâm, phí sạn lần này có thể nói là thật sự muốn xui xẻo. Phí sạn đem lương thực thu lại sau, liền chỉnh đốn đại quân chuẩn bị xuất phát đi tấn công Đan Dương. Mà Trương gia gia chủ Trương Huyễn biết được phí sạn đáp ứng tin tức sau, không thèm để ý cười lạnh hai tiếng liền đem tin tức này trực tiếp phái người âm thầm truyền lại cho Viên Thuật. Viên Thuật nhìn Trương Huyễn không ngừng truyền tới tin tức, thật lòng cảm thấy người này không sai, nếu không phải lập trường khác nhau, Viên Thuật thật sự muốn đem hắn nhận lấy. Sớm biết được Sơn Việt tấn công thời gian, lộ tuyến cùng binh lực, hơn nữa địch ở mình ta trong tối, chiến lược chênh lệch lại vô cùng cách xa, Viên Thuật cảm thấy trận chiến này thật sự không tính là một lần chiến tranh, mà là đổ sát. Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết cục, Viên Thuật không chút nào lo lắng trận chiến này, mà là càng thêm quan tâm chuyện sau đó. Lần này tiêu diệt hết Đan Dương hơn phân nửa tinh nhuệ, chính mình nếu không nhân cơ hội triệt để tiêu diệt Đan Dương Sơn Việt thế lực thật là có chút lãng phí cái này thật tốt thời cơ. Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Thuật phái người thông báo Hoàng Trung, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau mang 3 vạn đại quân xuất phát đi tới Đan Dương, hiệp đồng hãm trận doanh cùng Tiên Đăng Tử Sĩ, cần phải ở thời gian ngắn nhất xử lý tốt Đan Dương tất cả người Sơn Việt. Người Sơn Việt cho tới nay đều là giang đông một cái bệnh cũ, trong lịch sử trước sau rằng có nô quốc mấy chục năm mới không sai biệt lắm giải quyết. Viên Thuật cũng không muốn giống như trong lịch sử Đông Ngô như nhau cùng những cái này người Sơn Việt lôi kéo lâu như vậy, muốn lấy lôi đỉnh chi thế trực tiếp một bàn tay đập chết, bớt đi sau đó còn muốn vì thế khó chịu. Chương 52, theo đuôi mang 2 vạn năm Sơn Việt binh, phí sạn hăng hái cưới một con ngựa gầy đi trên đường đi tới Đan Dương, dựa theo Trương gia kế hoạch, phí sạn cảm giác chính mình chỉ cần tùy tiện đánh 2 lần, Đan Dương sẽ một chiến mà hạ. Đến lúc đó bên trong thế gia người mình không thể động, nhưng còn dư lại bách tính hắn lại có thể tùy ý cướp bóc. Ngẫm lại những cái kia tế bị nộn nhục người Hán cô đường, phí sạn nhất thời cảm thấy một trận hưng phấn. Lại không biết ở cách đó không xa trên đỉnh núi, Tôn Sách đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Tam đệ, nhớ kỹ, cái kia chính là Sơn Việt đầu lĩnh, đến lúc đó không muốn thả đi. Tôn Sách chỉ vào phí sạn nói với Viên Diệu. Viên Diệu cẩn thận nhìn đối phương mặt, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu quan sát còn dư lại Sơn Việt binh sĩ, hơn 2 vạn binh sĩ rậm rạp chẳng chịt, xếp thành một cái hàng dài đi trên đường. Nhìn người Sơn Việt cái kia lỏng lẻo tàn mạn trận hình, Viên Diệu khinh thường nói, những cái này man nhân quả nhiên là một đám thiếu văn hóa người, giao chiến liền cơ bản trận hình đều không có. Cứ như vậy còn cần Bá Bình Thúc cùng Cúc Nghĩa tướng quân cùng đi. Viên Diệu thế nhưng là kiến thức được hãm trận doanh cùng Tiên Đăng Tử Sĩ khủng bố uy lực người. Trong mắt hắn, cái này hai chi quân đội ở trình độ nào đó thậm chí có thể so với 10 vạn tinh binh, quả thực chính là không người có thể ngăn. Không nghĩ tới bây giờ cùng nhau xuất hiện lại là vì cái này không quan trọng hơn 2 vạn tạp binh. Viên Diệu thật sự cảm thấy phụ thân có chút quá cẩn thận, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Tôn Sách lại không giống Viên Diệu thông thường xem thường những cái này nhìn như hành vi tàn mạn Sơn Việt binh lính, trầm giọng nói, "Tam đệ, người làm tướng trọng yếu nhất chính là cẩn thận. Không thể xem thường ngươi bất cứ địch nhân nào." Những cái này Sơn Việt binh lính nhìn như tàn mạn, nhưng bản về thân thể tố chất cùng từng binh sĩ năng lực tác chiến, chúng ta thế nhưng là xa xa không bằng bọn hắn những cái này sinh hoạt trong cùng sơn ác thủy, quanh năm cùng hổ báo xài lang vật lộn man nhân. Cái này hơn 2 vạn man binh tuy nhiên không thông binh trận, nhưng thật đánh nhau chúng ta Giang Đông cũng cần chừng 2 vạn binh lính mới có thể ổn thắng. Hơn nữa những cái này man nhân cực kỳ thích hợp làm nguồn mộ lính, nếu là đem những cái này thân thể tố chất cường đại binh lính huấn luyện tốt, chính là một chi cực kỳ tinh nhuệ bộ đội. Nghe xong Tôn Sách nói, Viên Diệu trong lòng chấn động, tỉ mỉ quan sát một chút những cái kia binh lính sau đó, phát hiện Tôn Sách nói quả nhiên không sai. Những cái này man nhân từng cái thân thể cường tráng, tuy nhiên trận hình vô cùng tàn mạn, thế nhưng hành quân tốc độ so với phổ thông bộ binh muốn nhanh hơn không ít, hơn nữa trèo non lội suối như dẫm trên đất bằng. Lập tức xấu hổ nói, huynh trưởng nói đúng, tiểu đệ lại nói khoác mà không biết ngượng. Tôn Sách vui mừng nhìn Viên Diệu, nhị đệ ngươi phải nhớ kỹ, chiến trường cũng không phải là trò đùa, hơi có sai lầm ngươi khả năng sẽ cùng ngươi quân đội cùng nhau bỏ mạng. Làm tướng lĩnh cố nhiên muốn dũng mãnh quả cảm, nhưng là phải tỉnh táo cẩn thận. Đối đãi bất cứ địch nhân nào đều phải đầy đủ coi trọng, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Viên Diệu trịnh trọng gật gật đầu, sau đó cảm thấy có chút không đúng, quái dị nhìn Tôn Sách hồ nghi nói, huynh trưởng, ta làm sao cảm giác cái này giống như không giống ngươi ngày xưa tác phong à? Lời nói mới rồi ta làm sao cảm giác như là nhị ca nói. Tôn Sách dường như an bụng kẹo tiểu hài tử bị bắt tại trận như nhau, lúng túng sờ sờ mình đầu, ách, ta cũng là sẽ tiến bộ a. Bất quá vừa nãy lời kia đúng là công cần nói với ta. Viên Diệu tuét miệng bụng trộm cười nói, nghe huynh trưởng ngươi nói như thế trôi chảy, xem ra nhị ca không ít giáo dục ngươi đi. Tôn Sách khẽ thở dài một hơi, có thể không phải sao? Từ khi nghe nói ta tới nơi này muốn tham chiến, hắn đã ở trước mặt của ta nói đủ mấy chục lần, làm ta hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới chiến đấu liền sẽ nghĩ tới đoạn văn này. Viên Diệu hâm mộ nói, nhị ca đối với ngươi thật tốt. Tôn Sách cười cười, công cần đối với ta tự nhiên không thể chê, bất quá hắn đối với ngươi cũng không phải rất tốt sao? Bình thường cũng không ít chỉ điểm ngươi binh pháp, lần này hắn còn hướng ta nhắc nhở qua thật nhiều lần nhất định phải nhìn kỹ ngươi, để ngừa ngoài ý muốn đâu. Viên Diệu nghĩ đến cái kia ôn văn nhĩ nhã, tài hoa hơn người thân ảnh, nhẹ nhàng cười. Hai người nói chuyện giữa Sơn Việt quân đã nhanh muốn đi xa, Tôn Sách nhìn chậm rãi đi xa Sơn Việt đại quân, cuối cùng lẩm bẩm nói, các ngươi cần phải nhiều chống đỡ một chút, đừng vừa lên đều bị đánh tan a. Tốt xấu cũng để cho ta lên 2 chiều, đỡ nghiện a. Viên Diệu ở một bên nghe được Tôn Sách không đứng đắn lẩm bẩm, đầu treo đầy hạt tuyến, quả nhiên, vừa nay cái kia mai hùng cơ trí đại ca chỉ là cái giả tượng, hắn vẫn là như vậy một cái đầu bị. Không nhịn được nhổ nước bọt nói, ta nói đại ca, ngươi có thể hay không nghiêm chỉnh một chút? Nào có vừa lên liền hy vọng nhà mình quân đội không muốn thắng được quá nhanh. Chúng ta đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đi xuống bố trí một chút, miễn cho lầm tướng quân đại sự. Tôn Sách lại bị nẹn một chút, lúng túng gật gật đầu, trở về xuất lĩnh chính mình dưới trướng binh lính xuống núi bày trận chuẩn bị tham chiến đi. Mà Viên Diệu nhìn khôi phục nghiêm chỉnh đại ca gật gật đầu, cũng đi theo bộ đội, chuẩn bị nghe theo Tôn Sách chỉ huy. Bất quá ở trên đường cũng tự lẩm bẩm, Sơn Việt cái kia đầu linh a, ngươi có thể nghìn vạn lần muốn chạy mất, không nên bị giết a. Ta còn dựa vào ngươi lập công đâu. Cái này thô thần kinh không đứng đắn hai huynh đệ ý nghĩ giống nhau như lúc, cũng không biết có phải hay không ngu ngốc sẽ truyền nhiễm. Nói Chu Du chỉ số thông minh cần cao bao nhiêu mới có thể cho tới bây giờ đều không có giống Viên Diệu như nhau bị Tôn Sách cảm hóa thành một cái đầu bị a. Tôn Sách bình thường không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt gặp phải chính sự còn là vô cùng đáng tin. Xuất lĩnh dưới trướng 500 kỵ binh ở dưới chân núi thành công bày tốt trận hình, không nhanh không chậm dọc theo Sơn Việt quân đội lưu lại dấu vết đuổi theo. Phí Sạn cũng không biết phía sau mình đã theo đuôi một nhóm nhỏ kỵ binh chờ cho mình nhặt xác. Không chút hoang mang hướng về Đan Dương xuất phát, hơn nữa còn có chút tiểu thông minh phái một đội thám báo ở phía trước dò đường, phòng ngừa gặp phải mai phục. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bộ đội của mình hẳn là rất dễ liền có thể đánh hạ Đan Dương, chỉ cần không trúng mai phục, làm đâu chắc đấy liền tốt. Mà ở Phí Sạn phía trước chừng 30 dặm một chỗ thu hẹp sơn cốc cốc khẩu, Cao Thuận xuất lính ham trận doanh cùng Cúc Nghĩa xuất lính tiên đăng tử sĩ đã ở nơi đó nghiêm trận chờ đợi. Ba canh giờ sau, Phí Sạn thám báo tới báo, phía trước phát hiện địch nhân. Phí Sạn đầu tiên là cả kinh, chẳng lẽ Trương gia xảy ra vấn đề gì? Đối phương dĩ nhiên sớm có chuẩn bị. Đợi đến Phí Sạn xa xa nhìn tới, phát hiện chỉ có 2000 binh lính mà thôi sau, ha ha cười to, Đan Dương thái thú là cái phế vật sao? Lẽ nào hắn cho rằng nho nhỏ 2000 binh lính liền đủ chiến thắng ta hơn 2 vạn Sơn Việt dũng sĩ? Thấy chỉ có chừng 2000 người, Phí Sạn không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh đại quân tiến công. Hắn thấy, cho dù đối phương lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là 2000 người, chính mình phương này thế nhưng đủ hơn 2 vạn Sơn Việt dũng sĩ, làm sao có thể đánh không lại? Phí Sạn trong đầu tựa hồ đã xuất hiện đối phương bị vô tình nghiền ép, chớp mắt hủy diệt chẳng cảnh. Cho nên cũng không thèm để ý cái gì cái khác trận hình các loại đồ vật, trực tiếp vung tay lên để thủ hạ binh lính toàn bộ nhào tới. Không biết chính là như thế khinh địch, để hắn rất nhanh cảm giác được cái gì là tuyệt vọng. Chương 53, nghiền ép đây là một cái vô cùng chật hẹp sơn cốc, cũng là Quách Gia dựa theo Trương Huyễn cho địa đồ vì chi này Sơn Việt đại quân chuẩn bị tốt nhất nơi tăng thân. Sơn cốc này hai mặt núi vây quanh, chỉ có phía trước cùng phía sau có một cái lỗ hổng, đại khái có thể đồng thời đi qua chừng ngàn người, chính là tốt nhất địa điểm phục kích. Nếu là dùng đại hỏa hoặc là cự thạch đem hai cái miệng cốc che lại, trực tiếp ở sơn cốc hai bên bắn tên hoặc là ném đá đều có thể để chi này Sơn Việt đại quân thương vong thảm trọng. Mà Cao Thuận cùng Cúc Nghĩa đối mặt cái này nho nhỏ hai vạn đại quân, đều lười ở trên sơn cốc phục kích, trực tiếp hãm trận doanh ở phía trước, tiên đăng tử sĩ ở phía sau, hai chi đội ngũ ở Sơn Việt đại quân chỗ miệng cốc xếp thành một hàng. Đây cũng là Phí Sạn sở dĩ như thế tự tin nguyên nhân. Phí Sạn kỳ thực cũng là cái phi thường cẩn thận, gian xảo người, hắn ngay từ đầu biết được phía trước có hơn 2000 binh sĩ kỳ thực cũng có chút kinh hoàng. Bởi vì nơi này địa hình hắn cũng biết, chỉ cần ngăn chặn miệng cốc liền có thể trong dọ bắt ba ba, nhưng dù sao là một cái gần nhất đường, Phí Sạn cũng không muốn nhiều xa làm lỡ thời gian, mới lựa chọn đầu này. Phí Sạn rõ ràng người hắn mặc dù yếu, một mình đấu cơ bản đánh không lại chính mình dưới chướng người Sơn Việt, nhưng kết thành trận hình, một vạn người trở lên quy mô đối chiến mình cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Nói không chừng đối phương chính là so sánh tinh nhuệ quân đội, ở miệng cốc chờ đợi mình đâu. Thế nhưng đối phương dĩ nhiên kết thành nhất tự trường xa trận. Loại này cơ bản chỉ thích hợp lấy mạnh hiếp yếu trận pháp. Phí Sạn cảm thấy đối diện Hán quân tướng lĩnh nhất định là cái bao dơm. Liếc mắt nhìn sang một hàng chỉ có 2-3 người, chính mình nhiều người như vậy còn không phải là đâm liền mỡ. Xung quanh trên núi Phí Sạn cũng dò xét qua, không có mai phục Hán quân. Coi như đối phương chỉ là mồi nhử, sau người có việc quân, chính mình nhanh chút đem ăn hết liền rút lui, tuyệt không đổi lâu, đối phương đoán chừng cũng không có biện pháp. Phí Sạn ý nghĩ rất hoàn mỹ, trên cơ bản có thể xưng là không có bất kỳ sơ hở. Thế nhưng hắn lại ngay từ đầu liền lầm trọng yếu nhất tình báo. Đối phương không phải thằng ngu, mà là quá mức tự tin cùng cương đại. Cao Thuận hờ hững nhìn điên cuồng một bên ngao ngao gọi một bên sông lên Sơn Việt đại quân, hờ hững đối Cúc Nghĩa nói, ngươi dự định lúc nào ra tay? Cúc Nghĩa nhìn phía xa người Sơn Việt, dường như đang nhìn một đám đợi làm thịt cừu con, kiên nạo nói, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Cao Thuận đạm mặt nói, tử thương gần nửa làm đại giới toàn diệt bọn hắn không thành vấn đề, toàn lực phòng thủ có thể kiên trì 2 canh giờ không tổn hao gì. Cúc Nghĩa nhếch mép tàn nhẫn cười, vậy chờ bọn hắn chủ lực tiến vào 3000m vị trí lại đánh, nếu để cho bọn hắn chạy, làm sao xứng đáng chúng ta đồng loạt ra tay? Cao Thuận rất cho là đúng gật gật đầu. Cúc Nghĩa cũng không để bụng, đối phương thế nhưng Cúc Nghĩa đã gặp duy nhất một cái có thể ở đủ loại tình huống dưới toàn diện nghiền ép chính mình nam nhân, nếu là tính tình tốt Cúc Nghĩa ngược lại là sẽ cảm thấy có chút không bình thường. Tiên đăng tử sĩ cực hạn tầm bắn đại khái chừng 1.000m, mà bắn ngang lớn nhất lực sát thương cự ly chính là chừng 3.000m. Đem Sơn Việt đại quân thả tới 3.000m vị trí, một phương diện có thể tối đại hóa lực sát thương, một phương diện cũng có thể phòng ngừa đối phương chạy trốn. Cúc Nghĩa cùng Cao Thuận cứ như vậy hờ hững nhìn càng ngày càng gần Sơn Việt đại quân, dưới trướng binh lính cũng cùng bọn hắn thống soái như nhau, biểu tình đạm mạc mang một tia chẳng đáng cùng hưng phấn. Cũng không trách Cúc Nghĩa cùng Cao Thuận như thế cao ngạo, cho dù ở cả Hán mạc, nổi danh bộ đội đặc chủng không đủ 2 tay số lượng, mà ham trận doanh cùng tiên đăng tử sĩ cho dù trong những cái này bộ đội đặc chủng cũng là mạnh nhất thuẫn cùng mạnh nhất mâu, cơ bản có thể coi thường tuyệt đại đa số cái khác bộ đội. Mà hiện tại thời đại này mạnh nhất thuẫn thêm lên mạnh nhất mâu liên hợp lại, trước mắt cái này chỉ có không quan trọng hơn 2 vạn binh lính Sơn Việt quân là hoàn toàn không đủ tư cách đặt vào mắt bọn hắn. Rất nhanh, xông lên phía trước nhất sơn việt binh lính đã đến hãm trận doanh trước mặt, trong tay đao thương đúa dịu côn đồng đủ loại hỗn độn vũ khí đồng thời đập hướng hãm trận doanh binh lính. Mà Cao Thuận vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, chỉ là đem hãm trận doanh gần nửa vân khí bám lên người binh lính liền không lại làm ra cái khác hành động, tùy ý hãm trận doanh binh lính một mình đối mặt trước mắt địch nhân. Hãm trận doanh binh lính đối mặt trước mắt đám binh lính, không chút hoảng hốt, người khoác kiên cố màu đen liền thể khôi giáp, tay trái lá chắn, tay phải đao, trái ngăn phải chém giữa, trước mắt người sơn việt giống như đụng vào cự thạch sóng biển thông thường, không chút phản kháng năng lực ngã xuống. Sơn Việt binh lính toàn lực huy kích mỗi lần đều bị hãm trận doanh vô cùng tự nhiên dùng tay trái tấm thuẫn đỡ, trên tấm thuẫn liền điều bạch ngân đều không có, không chút thương tích. Mà một ít dâu ria công kích, hãm trận doanh thậm chí trực tiếp lười ngăn cản, tùy ý đối phương chém lên người mình, cũng chỉ có thể ở trên khôi giáp lưu lại vài đạo bạch ngân. Cứ như vậy thật mỏng một tầng hãm trận doanh binh sĩ, lại dường như sắt thép trưởng thành thông thường, tùy ý Sơn Việt binh lính không ngừng trúng kích, không có bất kỳ tổn thương. Mà hãm trận doanh sau lưng tiên đăng tử sĩ cứ như vậy hờ hững nhìn quân đội bạn tiến hành giết chóc, tay trái cầm cường nỏ, tay phải đem mấy chục mũi tên cắm trên mặt đất, thuận tiện chờ chút xạ kích. Cuối cùng, thấy được đại bộ đội đều dâng lên, Cúc Nghĩa biết thời gian đến, khẽ quát một tiếng, "Thả!" Tất cả tiên đăng tử sĩ nhất thời dường như đồng thời bị điện giật như nhau, chớp mắt cầm lấy dưới chân mũi tên đặt lên tay trái cường nỏ, cũng không nhắm chuẩn, trực tiếp thẳng tắp bắn tới phía trước. Tốc độ hết sức nhanh chóng, không có bất kỳ kéo dài, sau đó không có chút nào dừng lại, tiếp tục lặp lại vừa nãy động tác, bất quá đồng thời hơi lệch một chút góc độ. Thoáng chốc, vạn tiên tề phát hướng trước mặt người Sơn Việt quét tới. Bởi tiên đăng tử sĩ quân đoàn đặc tính, những cái này mũi tên đầu mũi tên chốt đều bám vào lam sắc quang mang, không nhìn đối phương 90 phòng ngự lực cùng trùng kích lực. Những cái này mũi tên chớp mắt đi qua 7-8 người, đưa bọn hắn đánh ngã xuống đất, sau đó mới mất đi lực sát thương, chậm rãi rớt xuống đất. Hơn bạn mũi tên, tựa hồ không kẽ hở bắn phá phía trước hết thảy, giống như xuyên kẹo hồ lô thông thường xuyên qua vô số Sơn Việt binh lính thân thể, trước mặt Sơn Việt binh lính như bị cắt lúa mạch như nhau từng mảnh ngã xuống. Mà hãm trận doanh binh sĩ sớm đã ở Cao Thuận chỉ huy bên dưới ngồi sụp xuống, nhàn nhã nhìn quân đội bạn biểu diễn. Bất quá mấy hơi thở, phía trước 2000m bên trong Sơn Việt binh biến mất không còn, toàn bộ kêu thảm ngã xuống đất, vận khí kém người bị trúng mấy mũi tên trực tiếp chết đi. Thấy được cái này uy lực, tất cả Sơn Việt binh sĩ đều mở to con ngươi, vẻ mặt kinh hoàng, người trước tiến lên người sau tiếp bước lui về phía sau. Cho dù là hãm trận doanh binh lính cũng vì cái này khủng bố hình ảnh mà rung động. Nếu như nói hãm trận doanh như là cầm trong tay vô địch tấm thuẫn cả Captain America, như vậy tiên đăng tử sĩ liền giống như cầm trong tay siêu cấp tăng mạnh bản gạt lĩnh tinh anh chiến sĩ. Cái này khủng bố lực công kích nếu không phải gặp phải phòng ngự vô địch hãm trận doanh, quả thực đánh đâu thắng đó. Trong khoảnh khắc, gần bạn Sơn Việt binh lính đều mất đi chiến lực, ngã xuống đất. Tiên đăng tử sĩ vẫn như cũ không có chút nào thả lỏng, ở Cúc Nghĩa chỉ huy bên dưới, đội thành vút bắn, liên tục bắn chết hậu phương sắp thoát khỏi tiên đăng tầm bắn phạm vi Sơn Việt binh lính, đưa bọn hắn ép đứng ở đó, tiến thôi không được. Mà hãm trận doanh lại là ở Cao Thuận chỉ huy bên dưới đứng lên, chỉnh tề mà chậm rãi đẩy mạnh tới, vừa đi vừa hô cũng không tiêu chuẩn Sơn Việt ngôn ngữ, bỏ vũ khí xuống không giết. Đây là Viên Thuật ở Cao Thuận trước khi rời đi cố ý an bài người dạy. Những cái này người Sơn Việt thế nhưng tốt nhất khổ lực cùng nguồn mộ lính, như thế tiêu diệt hết chẳng phải là phung phí của trời. Như thế đại lễ hắn đương nhiên phải nhận lấy a.